Chương 197, đánh mặt tiến hành lúc, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Theo Dương Tiễn kia một tiếng kinh hô, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái kia trung niên đạo nhân trên thân, trong mắt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này cái trung niên đạo nhân bị một đạo tiên diễm lụa đỏ trói thành tống tử hình, trên mặt tím xanh sưng đỏ, trên thân kia một bộ đạo bào màu xanh cũng biến thành rách tung tóe. Tại bị Dư Nguyên Tử thanh tịnh lưu ly bình bên trong sách ra, thấy rõ hoàn cảnh chung quanh về sau, sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, vô ý thức túi đầu né tránh lấy chung quanh chúng tiên thần ánh mắt. Ở đây một đám tiên thần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Xiển giáo thập nhị kim tiên a, kia là cỡ nào cao cao tại thượng. Tại tam giáo sáu đạo vô số tiên thần nhãn bên trong, xiển giáo thế nhưng là có được phụng thiên thừa vận ngự đạo thống, tổng lĩnh vạn tiên trấn bốn phương tám hướng thanh danh tốt đẹp. Mà cái này thanh danh tốt đẹp chính là xiển giáo thập nhị kim tiên du lịch hồng hoang thời điểm có được. Vừa nghĩ tới đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên thế mà bị đánh thành bộ dáng này, chúng tiên thần liền có chút tâm thần hoảng hốt. Đạo nhân này, hắn thật sự là ngọc đỉnh chân nhân. Nhìn thân hình tướng mạo ngược lại là có chút tương tự, chỉ là đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên, làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Hắn tuyệt không có khả năng là ngọc đỉnh thượng tiên. Lần trước bàn đảo thịnh hội lúc, vị này xiển giáo kim tiên cao cư trên tịch, tiên phong đạo cốt, để cho người ta vừa nhìn xuống liền sinh lòng kính ngưỡng. Sẽ không phải có người cố ý biến thành ngọc đỉnh thượng tiên bộ dáng a? Nhìn hắn bộ dáng dường như đã bị phong nguyên thần, hẳn là dùng không ra biến hóa chỉ thuật a. Dương Tiễn dây rủi lấy muốn xông lên trước, dọa đến ngũ cực chiên thần nhao nhao xuất thủ, miễn cưỡng đem hắn để lại. Hắn nhất thời hồi lâu dãy không ra khốn tiên tác, đành phải tức giận quát tầm lên: Dư Nguyên, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Vì sao sư tôn ta sẽ bị ngươi cầm tù? Ngươi tiểu tử lung tung nhận cái gì sư phụ? Dư Nguyên tức giận mà nói: Sư phụ ngươi không phải còn tại Ngọc Tuyển Sơn bế quan ngộ đạo sao? Người này bất quá là giả mạo sư phụ ngươi âm hiểm tiểu nhân thôi. Ngươi! Dương Tiễn vội vừa tức. Người này có phải hay không ngọc đỉnh chân nhân? Hắn cái này làm đồ đệ có thể không biết không? Dư Nguyên lại không để ý tới, phối hợp cười nói: Kỳ thật ngươi nhận lầm cũng là bình thường. Ngay từ đầu ta cũng không biết rõ người này là giả mạo, nhưng hắn bị ta phát hiện về sau thế mà xoay người bỏ chạy, mặc ta làm sao gọi hắn cũng không quay đầu lại. Cái này thời điểm ta liền biết rõ hắn tất nhiên là giả mạo. Không phải ngươi nói hắn gặp ta người sư điệt này vì sao phải trốn đâu? Nói, hắn nhìn về phía Nam Cực Tiên ông nói, ta lúc đầu không muốn quản chuyện không đâu này, nhưng nghĩ lại, người này nếu là giả mạo Ngọc Đỉnh sư thúc làm chuyện xấu, chẳng phải là dơ bẩn xiển giáo Kim Tiên thanh danh. Đều nói Hồng Hoa Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, tam giáo nguyên lai là một nhà, loại sự tình này đã để cho ta cái này làm sư điệt đụng phải, kia tất nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Huống chi trước đó từ hàng sư thúc bọn hắn còn đem Độn Long Thung cùng Thanh Tịnh Lưu Ly Bình đưa cho ta. Hai vị sư thúc đối ta tốt như vậy, ta tự nhiên cũng muốn báo đáp bọn hắn mới đúng. Nói đến cũng chính bởi vì có cái này hai kiện bảo bối tương trợ, ta mới có thể đem cái này giả mạo Ngọc Đỉnh sư thúc cấm hiểm tiểu nhân bắt. Nam Cực Tiên ông, giờ phút này hắn rất muốn dùng trong tay biển quải hung hăng gõ bạo đầu của đối phương. Kia hai kiện bảo bối rõ ràng chính là ngươi cái này chính gia hỏa cấp đi. Nói lời này, ngươi khó coi ai đây? Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho Nam Cực Tiên ông buồn bực là, hắn vừa mới nói qua Ngọc Đỉnh sư đệ tại Ngọc Tuyển Sơn bế quan, kết quả cái này đáng chết Dư Nguyên lập tức liền đem Ngọc Đỉnh cho ông ra, đem hắn mặt mo đánh ba ba vang. Bất quá tại cái này Lăng Tiêu Bảo điện phía trên, ngay trước Thiên Đỉnh chúng tiên trước mặt, hắn vẫn là đè xuống trong lòng lửa giận, nhìn qua Dư Nguyên trầm giọng nói, người này chính là ta cái kia sư đệ Ngọc Đỉnh chân nhân. Sư điệt khả năng cùng hắn có cái gì hiểu lầm, còn xin trước mở ra hắn trói buộc. A hai. Dư Nguyên giật mình trừng lớn hai mắt, không thể nào, hắn thật sự là Ngọc Đỉnh sư thúc. Nam Cực Tiên ông nhẹ gật đầu, thiên chân vạn sắc. Còn không mau thả sư tôn ta. Dương Tiễn tức giận quát tầm lên, ngươi dám đánh làm tổn thương ta sư tôn, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tính với ngươi. Ngươi tiểu tử trước đừng mỏ mẫm kêu to. Dư Nguyên tức giận phất phất tay, sau đó có chút hiếu kỳ mà nói, đã hắn thật là Ngọc Đỉnh sư thúc, vậy hắn làm sao lại giấu tại trong sân động, trơ mắt nhìn xem Dương Tiễn bổ đào sơn, sát thần đem đâu? Vấn đề này, chấp cũng rất muốn biết rõ. Hạo Thiên Thượng Đế trên mặt thần sắc lạnh lùng, nội tâm chỗ sâu lại là trong bụng nở hoa. Vấn đề này hỏi thật hay a? Thẳng vào chỗ yếu hại. Chỉ cần có thể ngồi vững Ngọc Đỉnh tham dự việc này, vậy cái này sự kiện liền không lại chỉ là hắn cùng Dương Tiễn sự tình, mà là Thiên Đỉnh cùng Xiển Giáo sự tình. Đến lúc đó, hắn cái này Thiên Đế thao tác không gian coi như lớn nhiều. Hắn hoàn toàn có thể chất vấn một cái, các ngươi Xiển Giáo vì sao làm như thế? Chẳng lẽ cũng là đối đạo tổ quyết định tiên điều có chỗ bất mãn sao? Nam Cực Tiên ông khe khẽ thở dài. Từ Dư Nguyên sách ra Ngọc Đỉnh thời điểm, hắn liền dự liệu được sẽ có hỏi lên như vậy. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn hỏi hỏi cái này sư đệ, không có việc gì ngươi chạy tới Đảo Sơn ngủ đi dạo cái gì? Bất quá cái này thời điểm hắn lại không tốt hỏi thăm. Chỉ là nhàn nhạt mà nói, sư điệt trước đem hắn bung ra, tin tưởng hắn tự sẽ giải thích rõ ràng, cũng sẽ cho bệ hạ một cái hài lòng giao phó. Nói xong lời cuối cùng mây chữ lúc, thanh âm hắn đột nhiên cất cao. Một cỗ vô hình khí tức bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, hướng về Ngọc Đỉnh chân nhân phóng đi. Trong chốc ngắn này, Ngọc Đỉnh chân nhân kia bị phong cấm nguyên thần trong nháy mắt thoát ly trói buộc, pháp lực vận chuyển toàn thân, trong lồng ngực ngũ khí đoàn tụ, trên đỉnh tam hoa nở rộ, lại lần nữa khôi phục xiển giáo thập nhị kim tiên phải có đạo hạnh cảnh giới. Pháp lực khôi phục về sau, hắn trên mặt tím xanh sưng đỏ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trên thân lộn xộn đạo bảo cũng biến thành không nhốn bụi trần, liền liền kia một đạo đem hắn trói thành tống tử trạng hồn thiên lăng, cũng giống một đầu gặp trọng kích hỏa xà mềm mặt rủ xuống đi. Giờ phút này hắn nhìn tiên phong đạo cốt, khí độ nho nhã, cũng không còn trước đó chật vật. Dư Nguyên thu hồi hồn thiên lăng, hướng về Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài thi lễ, cười nói, trước đó thật sự là không có ý tứ, không có đem sư thúc ngài đánh ra vấn đề gì tới đi. Nghe được hắn, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Lúc này, trên cùng Hạo Thiên Thượng Đế trầm giọng quát, Ngọc Đỉnh thượng tiên, chấm còn đang chờ giải thích của ngươi. Có cái gì tốt giải thích? Dương Tiễn giận dữ hét, Bồ Đào Sơn chính là ta, Sát Thần Đem cũng là ta, cùng ta sư tôn có quan hệ gì? Làm cản. Hạo Thiên Thượng Đế mí mắt vừa nhấc, một cỗ thật lớn uy áp chống rông hiện hiện, ép tới Dương Tiễn phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, lấy ở đâu ngươi nói chuyện phần? Hạo Thiên Thượng Đế cũng là thật sự nổi giận. Người ngoại sinh này thật sự là quá không cho hắn bất lo. Cùng với tiếng nói của hắn rơi xuống, Dương Tiễn vừa định chế giễu lại, lại phát hiện chính mình đúng là nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nôn xuất pháp thủy. Điểm ấy thần thông đối với Hạo Thiên Thượng Đế dạng này chuẩn thánh đại năng tới nói, bất quá chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Ở đây chúng tiên cũng chưa phát giác kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Bọn hắn cũng đang chờ vị này xiển giáo kim tiên giải thích. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hướng phía Nam Cực Tiên Ông nhìn thoáng qua, có Hạo Thiên Thượng Đế cùng Kim Mẫu Nương Nương ở đây, đôi này sư huynh đệ cũng không cách nào thông qua nguyên thần truyền âm đến thương lượng đối sách, chỉ có thể dùng nhãn thần đơn giản giao lưu một cái. Từ Nam Cực Tiên Ông ánh mắt bên trong, Ngọc Đỉnh Chân Nhân biết mình cho dù là theo dệt vô cớ, cũng nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích. Đồng thời tuyệt đối không thể bại lộ, Dương Tiễn phá núi cứu mẹ chính là xiển giáo bố trí. Tại Đông Đảo Tiên Thần nhìn chăm chú, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tâm niệm cấp chuyển, chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ minh dám, Vân đạo là đang bế quan thời điểm cảm ứng được Tiễn Nhi gặp được nguy hiểm, mới phá quan mà ra, muốn cứu hắn tính mạng. Chẳng qua là khi Vân đạo đã tìm đến kỳ sơn lúc, đã thấy Tiễn Nhi hắn đã bổ ra đào sơn, đồng thời giết một tên tiên đỉnh thần tướng, xúc phạm thiên điều, đúc xuống sai lầm lớn. Vân đạo vốn định bắt lấy hắn hướng bệ hạ thỉnh tội, chỉ là hắn dù sao cũng là Vân đạo tọa hạ đệ tử, Vân đạo thật sự là không hạ thủ được, càng không đành lòng nhìn thấy hắn bị phạt, lúc này mới trốn kia trong sơn động, làm kia đà điều tiến hành. Chưa từng nghĩ lại là dẫn tới người khác hiểu lầm. Ai, việc này Vân đạo xác thực có không thể trốn tránh chi tội sai, còn xin bệ hạ trách phạt." Nghe được Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn hai mắt nhịn không được có chút phím hồng, hai đạo nhiệt lệ tại hắn trong hốc mắt đảo quanh, trên mặt tràn đầy hổ thẹn cùng ấy nấy. Lần này phá núi cứu mẹ, giết lên thiên đỉnh, hắn đã sớm đem sinh tử độ chi tại bên ngoài. Duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng, chính là việc này sẽ liên lụy đến hắn ân sư Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Giờ phút này nghe được ân sư, hắn càng là phát ra từ nội tâm cảm động cùng ấy nấy. Nguyên lai sư tôn vốn có thể ngăn cản hắn lên thiên đỉnh, như thế sư tôn liền sẽ không nhận liên lụy, nhưng sư tôn nhưng vẫn là lựa chọn trốn. Sư ân như núi, sư ân như biển, không thể báo đáp, đời này khó thưởng. Lúc này, Nam Cực Tiên Ông nhìn qua Hạo Thiên Thượng Đế, mỉm cười nói, Ngọc Đỉnh sư đệ liếm độc tình thâm, không hạ thủ được cũng là nhân chỉ thường tình. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế lông mày cau lại. Hắn đối Ngọc Đỉnh Chân Nhân giải thích cũng không hài lòng. Chỉ là phen này lý do thoái thác là trải qua được cân nhắc, hắn cũng tìm không ra cái gì mà bệnh tới. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Dư Nguyên, trong mắt tràn đầy chờ mong, không biết thượng tiên đối với cái này có gì cao kiến. Dư Nguyên cũng không để cho hắn chờ mong thất bại, nhìn qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân đập chợt lưỡi nói, nghĩ không ra tại cái này Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, sư thúc cũng dám ăn nói xuông, miệng đầy hoang luôn. Ngài đây là căn bản không có đem Thiên Đế bệ hạ cùng Kim Mẫu Nương Nương để vào mắt ta. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, lời này của ngươi là có ý? Nam Cực Tiên Ông cũng là thần sắc run lên, trầm giọng quát, Dư Nguyên, ngươi lại muốn nói hiệu nói vượn cái gì? Dư Nguyên cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra một viên ảnh lưu niệm bảo châu, lấy pháp lực thôi động, đem nó ghi chép tràng cảnh tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên hiện hóa ra ngoài. Hoài thủy bờ sông, cuồn cuộn sóng biết phun lên cao thiên, Dương Tiễn cùng Vô Chi Kỳ đang lấy tướng mệnh bác. Mà cách đó không xa một tòa thanh phong bên trên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính xếp bằng ở một gốc cổ thụ dưới, xa xa nhìn qua hoài thủy bờ sông thân ảnh. Nhìn thấy cái này hình ảnh quen thuộc, bị trói gô Dương Tiễn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà hắn cái kia ân trọng như núi sư tôn, giờ phút này cũng đông nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt giống như bị người hung hăng rút một bàn tay, trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ màu máu, trở nên thảm bạch nhất phiến. Chương 198, như thánh đích thần tới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ảnh lưu niệm bảo châu trên không trung xoay tít xoay tròn lấy, đem ghi chép hết thảy hình ảnh từ đầu chí cuối hiện ra ở một đám tiên thần trước mặt. Dương Nguyên ngắm nhìn sắc mặt trắng bệch Ngọc Đỉnh Chân Nhân, chế nhạo nói, Dương Tiễn tại Hoài Thủy tìm kiếm nhân đạo công đức thánh khí khai sơn phụ lục, trong lúc vô tình thả ra thượng cổ thủy viên đại thánh Vô Chi Kỳ. Đây là tại hắn phá núi mấy ngày trước đây chuyện phát sinh, dựa theo sư thúc vừa mới thuyết pháp, cái kia thời điểm sư thúc ngươi hẳn là còn ở bế quan tài đúng không? Tại sao lại đột nhiên chạy đến Hoài Thủy bên cạnh đi? Hẳn là sư thúc bế quan chi địa không phải tại Ngọc Tiễn Sơn, mà là tại kia Hoài Thủy bên cạnh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác bất lực. Tên tiểu bối này thủ đoạn quá âm hiểm độc ác, để hắn khó lòng phòng bị, hoàn toàn đã rơi vào trong bẫy. Tên tiểu bối này rõ ràng sớm tại Hoài Thủy lúc liền đã phát hiện hắn, đồng thời âm thầm dùng ảnh lưu niệm bảo châu ghi chép lại, nhưng thủy chung không có vạch trần điểm này, ngược lại chỉ nói là tại Kỳ Sơn phát hiện tung tích của hắn. Chính là điểm này tin tức sai lầm, để hắn làm ra phán đoán sai lầm, bệnh ra một cái nhìn như không thể bắt bẻ, kỳ thực có chí mạng lỗ thủng hoang luôn. Sau đó, tên tiểu bối này đem ảnh lưu niệm bảo châu đem ra, liền như là một thanh như lưỡi dao, tại trước mặt mọi người, dễ dàng phơi bày hắn hoang luôn, không cho hắn bất luận cái gì dễ dụ giải thích cơ hội. Cái này một đao, tàn nhẫn địa thứ nhập trái tim của hắn, cho hắn một kích chí mạng. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận. Rõ ràng hắn chỉ cần nói cho Dương Tiễn hắn mẫu thân hạ lạc là được rồi, tại sao phải chạy đến? Lúc này, Hạo Thiên Thượng Đế bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, cao giọng quát, tốt một cái miệng đầy hoang ngôn xỉ hiển giáo kim tiên. Câu nói này, Hạo Thiên Thượng Đế mang khí phách, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Để các ngươi xiển giáo đi mưu hại chấm. Hiện tại lộ ra sơ hở đi, lần này mặc cho các ngươi như thế nào rảo biện cũng tẩy không thoát. Hắn lặng lẽ quét về phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trầm giọng nói, chấm kính ngươi là thánh nhân đệ tử, đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại như vậy nói láo lừa gạt chấm, quả thực để chấm trái tim băng giá. Bệ hạ bất giận. Nam Cực Tiên Ông vội vàng mở miệng nói, Ngọc Đỉnh sư đệ hắn tuyệt đối sẽ không cố ý lừa gạt bệ hạ, nghĩ đến nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Không chờ Nam Cực Tiên Ông nói hết lời, Hạo Thiên Thượng Đế liền cười lạnh nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngược lại là chấm trách lầm hắn. Kia chấm ngược lại là muốn hỏi một cái, hắn đường đường một cái xiển giáo kim tiên, thánh nhân đệ tử, đến cùng là có cái gì nỗi khổ tâm có thể làm cho hắn biên láo đến lửa gạt chấm? Chẳng lẽ lẽ lại còn có thể có người nào bức bách hắn sao? Cái này, Nam Cực Tiên Ông cũng từ nghèo, ánh mắt hướng phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn lại, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp viên hồi tới. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thầm cười khổ không thôi. Như thế lớn sơ hở còn tại đó, hắn lấy cái gì đi chọn? Biên hóa thuật, khôi lỗi thân, nguyên thần xuất hiếu. Những này lấy có nói ra, không nói đến có thể hay không hồ lộ qua, vạn nhất cái kia dư nguyên lại có khác chuẩn bị ở sau đang chờ hắn. Vậy hắn coi như thật vạn kiếp bất phục, thanh danh mất sạch. Mắt thấy Nam Cực Tiên Ông cái này xiển giáo thủ đô tại lồn của mình hỏi thăm á khẩu không trả lời được, Hạo Thiên Thượng Đế trong lòng đừng để cập sảng khoái hơn. Trước đó hắn bị Nam Cực Tiên Ông bức bách phiền muộn lập tức quét sạch sành sanh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trầm giọng nói, lựa gạt chấm sự tình tạm thời không để cập tới, chấm hiện tại chỉ muốn hỏi ngươi, đã ngươi đã sớm biết rõ ngươi đồ đệ Dương Tiễn muốn bổ đào son, vì sao không đi ngăn cản? Vẫn là nói, hắn đi đánh đào sơn vốn là thụ ngươi mê hoặc. Dương Tiễn cũng không biết khi nào mở ra không thể nói chuyện phong ấn, nghe được Hạo Thiên Thượng Đế lời này, vội vàng mở miệng quát, việc này cùng ta sư tôn không quan hệ, có bản lĩnh ngươi hướng ta đến. Hôn trướng đồ vật. Hạo Thiên Thượng Đế nhịn không được nổi giận mắng, ngươi cho rằng chấm sẽ dễ tha ngươi? Chỉ bằng vào ngươi hại chết mẫu thân ngươi điểm này, chấm liền hận không thể đưa ngươi. Bệ hạ nói cẩn thận. Một mực chưa lên tiếng Kim Mẫu Nương Nương vội vàng mở miệng nhắc nhở. Chỉ là đã muộn, Dương Tiễn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, cũng không biết từ chỗ nào tới lực đạo, đúng là tại Ngũ Cực Chiến Thần liên thủ áp chế xuống bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là ngươi điều khiển thiên điều chi lực hóa thành tam túc kim ô trấn sát mẫu thân. Đánh rắm. Hạo Thiên Thượng Đế hiếm thấy phát nổ nói tục, tức giận nói, nếu là chấm đang thao túng thiên điều chi lực, sao lại đợi đến ngươi bổ ra đào sơn? Chấm ngay từ đầu liền trực tiếp giết ngươi chẳng phải là tốt hơn? Dương Tiễn chế giễu lại, đó là ngươi ngay từ đầu không có phát giác được hạ giới biến động, chờ đến ta bổ ra đào sơn, lúc này mới thẹn quá hóa giận, không để ý huynh muội tình nghĩa, điều khiển thiên điều chi lực hóa thành tam túc kim ô sát hại mẹ ta. Giống như ngươi bực này lãnh khốc người vô tình, có tư cách gì làm thiên đế? Lời này vừa ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lập tức lâm vào chết đồng dạng yên lặng. Chúng thần tiên nhìn xem Dương Tiễn, lại nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế, từng cái trên mặt tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Cứu cứu cùng cháu trai trước mặt mọi người vật lộn, thật sự là quá kích thích. Nam Cực Tiên Ông cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân liếc nhau, trong lòng đồng thời thở dài. Đây chính là bọn hắn muốn đạt tới hiệu quả một trong. Chỉ là giờ phút này bọn hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn vốn là nên sống chết mà bây giờ lại cũng bị liên lụy vào, mà lại thế cục còn tại hướng về bọn hắn khó mà trưởng khống phương hướng dần dần từng bước đi lên. Hôn trướng đồ vật. Hạo Thiên Thượng Đế không để ý Kim Mẫu Nương Nương ngăn cản, phật tay để Ngũ Cực Chiến Thần tất cả đều lui ra, lạnh lùng lườm Dương Tiễn một chút, lạnh giọng nói, ngươi có biết kia đảo sơn chính là thiên điều chỉ lực biến thành? Dương Tiễn không hiểu nó ý, âm thanh lạnh lùng nói, biết rõ thì thế nào? Hạo Thiên Thượng Đế lạnh giọng nói, vậy ngươi có biết ngoại trừ chấm thiên đế phủ chiếu bên ngoài, bất kỳ lực lượng nào bổ ra đảo sơn đều sẽ gây nên thiên điều chỉ lực bạo động, từ bị động phòng thủ chuyển thành toàn lực công phạt. Nghe nói như thế, Dương Tiễn bỗng nhiên trừng to mắt, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Hạo Thiên Thượng Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, nếu không phải ngươi bổ ra đảo sơn, thiên điều chi lực căn bản sẽ không hóa thành tam túc kim ô. Dương Tiễn nhìn qua hắn, thanh tú khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đang gạt ta? Lừa ngươi? Hạo Thiên Thượng Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã thân hãm nhà tù, chấm còn cần đến lừa ngươi? Hại chết mẫu thân ngươi liền là chính ngươi. Phù phù. Dương Tiễn lập tức hướng về sau ngã xuống, mặt như dây vàng, khóe mắt chảy máu. Dương Nguyên giơ tay ra, đem hắn xách lên, có ý riêng mà nói, vội cái gì, không phải còn không có hỏng bét đến một bước kia sao? Nghe nói như thế, Dương Tiễn liền như là cầm một cây quặng cỏ cứu mạng, trong mắt lập tức lại khôi phục một chút tức giận. Lúc này, Hạo Thiên Thượng Đế băng lanh ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, bây giờ trở về đáp chấm mấy vấn đề, ngươi là từ chỗ nào biết được mẫu thân ngươi bị trấn áp tại đảo sơn dưới đáy? Nghe nói như thế, Dương Nguyên nhịn không được âm thầm gật đầu. Xem ra Hạo Thiên Thượng Đế vẫn là có một tay. Trước dùng chân tướng phá hủy Dương Tiễn tâm lý phòng tuyến, sau đó lại thừa cơ hỏi thăm, 89 phần 10 liền có thể đạt được muốn đáp án. Chỉ là thủ đoạn này đối Dương Tiễn tới nói khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn chút. Quả nhiên, nghe được Hạo Thiên Thượng Đế vấn đề, Dương Tiễn hơi chấn động một chút, vô ý thức hướng phía Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn qua, nhãn thần cực kỳ phức tạp. Đến cái này thời điểm, hắn cũng rốt cục hoài nghi lên vị này thụ nghiệp tân sư. Hắn hơi chần chờ một cái chớp mắt, thấp giọng nói, là sư tôn nói cho ta biết. Nghe được đáp án này, trong điện chúng tiên lập tức một mảnh xôn xao. Nam Cực Tiên Ông thần sắc trầm xuống, trong lòng thầm hô một tiếng hoảng bét. Dưới mắt thế cục đã triệt để thoát ly hắn trường khống, hướng về một cái không cách nào vãn hồi thâm nguyên đi vòng quanh. Hạo Thiên Thượng Đế đối đáp án này mảy may chưa phát giác ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, kia là ai nói cho ngươi khai sơn phủ có thể bổ ra đào sơn? Cũng là hắn nói cho ta biết. Dương Tiễn lần này không do dự, trực tiếp hồi đáp. Ngọc Đỉnh. Hạo Thiên Thượng Đế phẫn nộ quát, ngươi còn có gì để nói? Ngọc Đỉnh Chân Nhân lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, bần đạo không lời nào để nói. Vừa dứt lời, Dương Tiễn thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Sư tôn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi chấn động một chút, nhưng không có quay đầu. Dương Tiễn nhìn qua bóng lưng của hắn, song quyền nắm chặt, trầm giọng hỏi, ngài tại hôm nay trước đó, có biết bổ ra đảo sơn về sau, thiên điều chỉ lực sẽ phát sinh biến hóa? Ngọc Đỉnh Chân Nhân xoay người lại nhìn qua Dương Tiễn thở dài nói, vi sư nếu nói không biết việc này, ngươi tin không? Dương Tiễn song quyền nắm chặt, chậm rãi lắc đầu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên mặt dâng lên một nụ cười khổ, nhìn qua hắn nói, vi sư biết rõ sớm muộn có một ngày ngươi sẽ biết được hết thảy, chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Hắn lời này không khác nào là chính mình thừa nhận hết thảy, dẫn tới trong điện một đám tiên thần nhao nhao ghé mắt. Sư đệ ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nam Cực Tiên Ông trầm giọng quát lớn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, Bần đạo cũng không muốn lại che giấu. Đây hết thảy hoàn toàn chính xác đều là Bần đạo một tay thiết kế. Dương Tiễn hắn cũng là bị Bần đạo lừa gạt tính toán, hết thảy tội nghiệp đều là Bần đạo chi tội. Sư đệ, Nam Cực Tiên Ông giật mình nhìn xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trong thoáng chốc từ trên người hắn thấy được đạo hạnh thiên tôn cái bóng. Chỉ bất quá đạo hạnh trước đó là sân niệm quái phá, mà cái này Ngọc Đỉnh giống như là si độc quái phá. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Hạo Thiên Thượng Đế lạnh lùng nhìn qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói. Dương Tiễn cũng nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh Chân Nhân, muốn rách cả mí mắt giận dữ hét, vì cái gì? Tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn gạt ta đi đánh núi? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhàn nhạt mà nói, vi sư đây là vì ngươi tốt. Nếu không phải như thế, ngươi đạo hạnh pháp lực như thế nào lại đột nhiên tăng mạnh, lại phải khai sơn phủ đồng thời còn thức tỉnh. Lời còn chưa dứt, một đạo vô cùng hùng vĩ thanh âm đột ngột vang lên. Nghiệt trướng, còn không ngừng miệng. Cùng lúc đó, một thanh ngọc như ý xuất hiện trên bầu trời Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiêu ngọc như ý thủ bưng thành tường vân hình dạng, nâng ba cái hóng ánh sáng long lanh ngọc châu, phân biệt lóe ra ánh nắng, nguyệt hoa cùng tình huy. Huy hoàng như mặt trời, mênh mông như thương hải. Vừa nhìn thấy cái này ngọc như ý, trong điện chúng tiên trong lòng lập tức sinh ra một tia minh ngộ, tất cả đều cung cung kính kính hạ bái nói, bái kiến trưởng giáo thánh nhân. Tam bảo ngọc như ý chính là chứng đạo chỉ bảo, ý nghĩa phi phàm, gặp chỉ như gặp thánh nhân. Chính là Hạo Thiên Thượng Đế cùng Kim Mẫu Nương Nương, giờ phút này cũng đều cung kính thở dài thi lễ, miệng nói, bái kiến trưởng giáo sư huynh. Kia một đạo vô cùng hùng vĩ thanh âm tiếp lấy vang lên. Sư đệ không cần đa lễ, lần này là Ngọc Đỉnh xúc phạm thiên điều, tội không thể tha, ta cái này liền đem hắn mang về Côn Luân nghiêm trị. Hạo Thiên Thượng Đế có chút nhíu mày, có lòng muốn ngăn cản, nhưng lời đến khóe miệng lại hóa thành, làm phiền sư huynh. Tam bảo ngọc như ý hơi trao đảo một cái, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cùng thứ nhất cùng biến mất, còn có kia Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Chương 199, Nguyên Thủy, ta bại bởi một tên tiểu bối. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Lang Tiêu Bảo Điện. Kia Tam Bảo Ngọc Như Ý tới đột nhiên, đi cũng nhanh nhẹn. Cùng tiễn sư minh. Hạo Thiên Thượng Đế cung kính thở dài thi lễ, sau đó mới một lần nữa ngồi trở lại kia danh xưng Tam Giới Chí Tôn chi vị Thiên Đế bảo tọa, tay phải dùng sức bắt lấy trên lan can bảo châu. Trong chốc nhóm này, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Hắn ngồi ngay ngắn ở dày đặc mềm mại Thiên Đế trên bảo tọa, lại có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Khuất đục sao? Có một chút, nhưng không nhiều. Xuất thủ thế nhưng là thánh nhân a, hắn lại có thể thế nào? Đều nói Thiên Đế là Tam Giới Chí Tôn, nhưng thánh nhân cũng đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Thiên Đế cái này Tam Giới Chí Tôn tại thánh nhân trước mặt liền lông đều không phải là. Hạo Thiên Thượng Đế rất sớm trước đó liền minh bạch, nhưng khi cái kia Tam Bảo Ngọc Như Ý đột ngột giáng lâm, cũng đem kia Ngọc Đỉnh Chân Nhân mang đi thời điểm, hắn mới chính thức tự mình cảm nhận được điểm này. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, cũng bao quát hắn cái này Thiên Đế. Hắn ngắm nhìn Dương Tiễn, trong lòng thoáng tuôn ra một tia an ủi. Cuối cùng còn lưu lại một cái Dương Tiễn xuống tới. Nếu là liền Dương Tiễn cũng cho mang đi, vậy coi như thật sự là xem hắn cái này Thiên Đế như không. Hắn nhìn quanh chu vi, cân nhắc từ ngữ nói, Ngọc Đỉnh xúc phạm thiên điều, đã bị Ngọc Thanh Thánh Nhân mang về Côn Luân Quảng Giáo, chấm tin tưởng hắn sẽ có được vốn có trừng phạt. Về phần Dương Tiễn, tạm thời trước bắt giữ thiên lao, tùy ý lại đi trừng trị. Sau đó chấm nếu bàn về công hành thưởng, cũng muốn cảm tạ trưởng nghĩa viện thủ Dư Nguyên Thượng Tiên cùng Nam Cực Thượng Tiên. Bệ hạ thánh minh, đa tạ bệ hạ. Hồi lâu sau, chúng tiên thần tán đi, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chỉ còn lại Hạo Thiên Thượng Đế một người. Quyền Liêm. Hạo Thiên Thượng Đế nhàn nhạt phân phó nói, nâng gốc. Một vị kim giáp kim nón trụ thần tướng hiện thân mà ra, đưa tay tế lên một kiện tương tự đèn lưu ly linh bảo. Kia bảo bối tại hắn trong tay tản mát ra nhàn nhạt quang huy, bao phủ bảo điện, đem hết thể nhân quả che đậy bên ngoài. Hạo Thiên Thượng Đế phất tay để hắn lui ra, sau đó tế ra một mặt bảo kính huyền trước người. Bảo kính chu vi lưu chuyển lên nhàn nhạt huyền hoàng chi khí, mặt kính chiếu sáng rạng rỡ. Hắn từ trên bảo tọa đứng dậy, hướng về phía bảo kính cung cung kính kính thở dài thi lễ. Hôm nay đa tạ sư huynh phái môn hạ đệ tử đến đây bảo hộ thiên đình. Cùng lúc đó, BONG Lai Thánh Cảnh Tử chỉ nhai trên trong bích du cùng, thông thiên giáo chủ có chút nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra cười cười. Hắn ha có thể không biết vị này thiên đế bệ hạ ý đồ đến. Đơn giản chính là mượn đường tạ chỉ danh, muốn hướng hắn lấy lòng, thậm chí là hướng hắn dựa sát vào. Xem ra chuyện hôm nay cho vị này thiên đế bệ hạ không nhỏ tỉnh táo ai trước đó, Hạo Thiên Thượng Đế mặc dù đối mỗi một vị thánh nhân cũng cung cung kính kính, nhưng trên thực tế lại vẫn muốn chỉnh hợp thiên đình, làm một cái chân chính uy áp tam giới thiên đế. Nhưng thiên đế lại không phải dễ làm như thế. Nhân giáo, Xiên giáo, Tiệt giáo, Tây phương giáo, cái này bốn phương đại giáo tự lập dậy lên, liền nhất định lẫn nhau tranh đấu. Đây là đạo tranh, không thể tránh né, cũng không thể nhượng bộ. Mà thiên đế kẹp ở chư vị thánh nhân ở giữa, còn muốn lấy thống ngự tam giới, uy áp chư thiên, đây không phải rõ ràng tìm kích thích sao? Đừng nói uy áp chư thiên, thậm chí liền hắn lệ hướng mỗ một vị thánh nhân, đều có thể sẽ dẫn tới cái khác thánh nhân xuất thủ gõ. Hắn tốt nhất hạ chẳng chính là làm một cái công bằng khôi lỗi. Nhưng hôm nay hắn lại chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên là đã có chỗ lấy hay bỏ. Cho nên thông thiên giáo chủ cười một tiếng, bệ hạ không cần phải khách khí. Thiên đình chính là tam giới trong địa, từ không thể mặc người mạo phạm. Hạo Thiên Thượng Đế đạt được đáp lại, lập tức kích động mà nói, quả nhiên là sư huynh tương trợ, chấm ghi nhớ tại tâm, ngày sau tất có báo đáp. Quả nhiên. Thông Thiên giáo chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Một lát sau, Hạo Thiên Thượng Đế cung kính bái lui, đem tiêu bảo kính thu vào. Mặc dù lần này cách không tiếp không có trên thực chất nội dung, nhưng là một cái tốt đẹp bắt đầu. Thông Thiên giáo chủ đi vào đá xanh bàn cờ trước ngồi xuống, cất cao giọng nói, "Đồ nhi, mau tới bồi vi sư đánh cờ." Lời còn chưa dứt, Đa Bảo đạo nhân cũng đã theo tiếng mà tới, có chút kinh ngạc mà nói, "Sư tôn hôm nay hào hứng rất cao à. Không phải là trên đại đạo có rõ ràng cảm ngộ?" Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, cười nói, "Không có quan hệ gì với đại đạo, là bởi vì ngươi người sư điệt kia nguyên nhân, để Hạo Thiên chủ động tìm tới cửa." "Ồ." Đa Bảo đạo nhân có chút sửng sốt một cái, trên mặt biến sắc nói, "Dư Nguyên hắn sẽ không phải đại náo thiên đình đi." Thông Thiên giáo chủ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mà nói, "Ngươi liền không thể ngóng trông điểm tốt." Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lòng hiếu kỳ cũng triệt để bị câu lên. "Sư tôn ngài cứ việc nói thẳng đi, Dư Nguyên hắn đến cùng làm gì rồi? Cũng không phải đại sự gì." Thông Thiên giáo chủ cười ha hả mà nói, "Chính là tính kế một cái ngươi nhị sư bá, để hắn bị thiệt lớn thôi. Ngài đợi lát nữa." "Ta không nghe lầm chứ?" Đa Bảo đạo nhân đứng dậy, một trương hơi có vẻ mượt mà mặt to trên tràn đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ nói, "Nhị sư bá kia là cỡ nào tâm kế, những năm này bởi vì truyền đạo chi tranh, liền ngài đều tại hắn tính toán hạ đã bị thiệt thòi không ít, làm sao lại cắm trên tay Dư Nguyên?" Khụ khụ. Thông Thiên giáo chủ dùng sức ho khan hai tiếng, tức giận trừng Đa Bảo một chút. "Đồ đệ này, nói mò gì lời nói thật." Sau đó, hắn không khỏi đắc ý mà nói, "Bằng vào chính Dư Nguyên đương nhiên không được, bất quá tại vi sư trợ giúp phía dưới, nhưng cũng không tính là gì việc khó. Vậy ngài nói cho ta nghe một chút đi, nhị sư bá đến cùng là thế nào gặp hạ? Nghĩ biết rõ, chính mình tìm hiểu tin tức đi. Ngài cái này thế nào còn bán được cái nút tới? Đi, ta cái này đi thiên đình chuyển lên một vòng. Trở về, ngài nguyện ý nói cho ta rồi. Không phải, ta là để ngươi hạ xong cờ lại đi." Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động lấy ngón tay. Mặc dù thiên cơ hỗn độn, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, trong cõi u minh thiên số tựa hồ đã phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Trận này đọ sức lại là để hắn thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn há miệng tự nói, thần sắc có chút u ám. Thánh nhân ở giữa bởi vì đại giáo chi tranh, giữa lẫn nhau tính toán đọ sức cũng không hiếm lạ. Liên liên năm đó kia một trận Vu Yêu Lượng Kiếp, chư vị thánh nhân cũng không ít rơi xuống quân cờ, vụ trộm lẫn nhau tính toán, vì mình đại giáo giành lợi ích. Thế nhưng là ở quá khứ đọ sức bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thường là làm người thắng cười đến cuối cùng. Chính vì vậy, xiển giáo mới có thể chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, phóng xạ Nam Thiệm Bộ Châu, trở thành gần với tiệt giáo thánh nhân đại giáo. Nhưng lúc này đây, hắn lại là bại, mà lại bại phi thường triệt để. Tại hắn ánh mắt bị khí vận thần điều hấp dẫn tới thời điểm, đối phương lại lặng lẽ đem hắc thủ đưa về phía đệ tử của hắn. Chờ hắn phát giác được không thích hợp lúc, đã là không còn kịp rồi. Mặc dù hắn cưỡng ép xuất thủ bảo vệ Ngọc Đỉnh, nhưng trả ra đại giới lại là khó mà lường được. Có thể tưởng tượng, tương lai một đoạn thời gian bên trong, chuyện này sẽ nhanh chóng lên men, như là một trận như gió bão quét sạch tam giới sáu đạo. Xiên giáo thập nhị kim tiên hình tượng sẽ đụng phải đả kích chí mạng. Thậm chí liền hắn vị này thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ bởi vì cưỡng ép bảo vệ Ngọc Đỉnh mà rước lấy một chút chỉ trích. Đồng thời bởi vì chuyện này, xiển giáo cùng thiên đình quan hệ cũng sẽ trở nên tế nhị. Tại tương lai một đoạn thời gian bên trong, xiển giáo khí vận khả năng đều sẽ suy giảm hạ xuống. Còn có, hắn mở mắt nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Cái này tam đệ để hắn có chút xem không hiểu. Tàn nhẫn như vậy tính toán, không hề giống là phong cách của hắn. Bạch, một đạo sáng ngời hiện lên. Tam bảo ngọc như ý trống rỗng xuất hiện tại trong tay hắn, phảng phất chưa hề rời đi. Đồng thời, đại điện trống trải bên trong cũng nhiều thêm một thân ảnh. Thân hình hắn cao lớn gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu xanh, tướng mạo nho nhã tuấn dật, chỉ là trên mặt lại mang theo nhàn nhạt đắng chát cùng bi thương. Còn không tỉnh lại, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, kia một cỗ sắp đem hắn bao phủ đắng chát cảm xúc lập tức thu lại vô tung, tiên đài tử phủ cũng trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Đây là Ngọc Đỉnh chân nhân quay đầu tứ phương, chỉ gặp chu vi cảnh trí xa không phải kia thiên cung tiên cảnh có thể so sánh. Công đức khánh vân quần quận rủ xuống, tiên tiên tường vân phiêu phiêu đãng đãng, thường quang vạn đạo, thụy khí ngàn trượng. Mặt đất dáng mây bốc hơi, không nhiễm trần thế, mỹ luân mỹ hoán như là một bức họa. Mà tại trước người hắn kia một tòa vân sàng bên trên, một đạo rộng lớn thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, bị mãnh liệt hỗn độn khí che đậy thân hình. Liếc nhìn lại, đạo thân ảnh này phảng phất gần ngay trước mắt, lại phảng phất không thuộc về đương thời, nhảy ra tuyết nguyệt, khó kiếm vết tích. Sư tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân hơi chấn động một chút, trong nháy mắt liền minh bạch tiền căn hậu quả, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất không dậy nổi, đệ tử là si đọc quá nhiễu, bởi vậy lầm đại sự, liên lụy ta xiển giáo uy danh bị hao tổn, cầu sư tôn trách phạt. Hắn giờ phút này là thật hối hận và phần. Nếu như không phải hắn bị Dư Nguyên bắt lấy, cục diện căn bản sẽ không là như bây giờ. Đứng lên đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lạnh nhạt, trên mặt vô hỉ vô bi, nhàn nhạt mà nói, ngươi lại sẽ tại Kỳ Sơn nhìn thấy hết thảy chi tiết nói tới. Kỳ Sơn trong phương viên vạn dặm đến nay vẫn là thiên cơ không hiện, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào thấy rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Ngọc Đỉnh chân nhân không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đàng hoàng giảng thuật trải qua. Nghe tới Dư Nguyên dùng Phong Thần Bảng bảo trụ Vân Hoa Tiên Tử chân linh bất diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được cho mày, một viên giếng cổ không gợn sóng thánh tâm vậy mà dâng lên một tia gợn sóng. Cho nên, hắn kỳ thật không phải bại bởi Thông Thiên, mà là bại bởi tên tiểu bối này. Mặc dù sớm tại Đông Hoàng Thiên mở ra thời điểm, hắn đối Dư Nguyên liền đã có hiểu biết, nhưng giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là nhịn không được ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Thật sự là thật to gan. Thật sâu tâm cơ, rõ ràng có thể ngăn cản Dương Tiễn phá núi, lại vẫn cứ bỏ mặc không quan tâm, rõ ràng có thể sớm vạch Trần Ngọc Đỉnh bộ dạng, lại vẫn cứ ra vẻ không biết. Tiểu bối này rõ ràng đã sớm xem thấu hết thảy, lại bất động thanh sắc, thẳng đến thời khắc mấu chốt mới bỗng nhiên nhảy ra cho một kích chí mạng. Trầm ổn, tàn nhẫn, khó trách Thông Thiên sẽ đem Phong Thần Bảng giao cho hắn đến chấp trưởng. Đáng tiếc, như thế căn tính thâm hậu hạng người lại vào tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tâm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân. Từng có lúc, tên đồ đệ này cũng là nhạy bén hơn người, thành thục cổ trọng, tâm tính thượng giai, luận tâm kế tại thập nhị kim tiên bên trong cũng có thể đứng vào hàng đầu. Chỉ tiếc hắn trên người Dương Tiễn phụ chú chân chính sư độ tình nghĩa, tiếp theo bị tam thi trùng che đậy tâm trí, xuất hiện tại cái kia hắn vốn không nên xuất hiện đảo sơn phụ cận. Suy nghĩ đến tận đây, hắn nhìn qua Ngọc Đỉnh chân nhân nhàn nhạt mà nói, từ nay trở đi ngươi liền tại Kỳ Lân Sơn núi bế môn hối lỗi, như vô vị sư chỉ mệnh, không được tự tiện rời núi. Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Bất quá hắn cũng biết rõ, chuyện này với hắn tới nói đã là kết cục tốt nhất. Chương 200, Huyền Đô, ta muốn học toán học. Canh thứ 2, cầu đặt mua. Tháng 8 bị ương, thời tiết dần dần mát mẻ. Dù cho mặt trời chói chang giữa trưa, cũng mất trước đó như vậy nướng ra người ra đau nhức cảm giác. Huyền Đô chậm rãi đi tại Hoài Thủy bên bờ sông rừng cây nhỏ bên trong, chuyên môn nhặt mặt trời phơi không đến dưới gốc cây trải qua. Sóng biếc nhộn nhạo nước sông hướng về phương đông tuôn trào không ngừng, xanh thẳm trên bầu trời nhìn rất cao, chỉ ở rất xa địa phương mới tung bay mấy đóa mây trắng. Có lẽ là không có nóng như vậy, ve kêu thanh âm cũng thưa thớt rất nhiều. Phía trước chính là Lâm Hoán Nuốt. Huyền Đô cất bước, dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Một đầu đường nhỏ quanh có khúc hữu hướng về rừng cây chỗ sâu kéo dài mà đi, một bên là đồng ruộng, một bên là mương nước. Huyền Đô dừng lại bước chân, trên mặt có chút do dự. Từ ngày đó đại thương Huyền Điểu gào thét, bị phân đi khí vận về sau, sư tôn liền để hắn đi ra ngoài đi khắp nơi đi. Thế là hắn liền nghe theo sư tôn chỉ điểm, từ biệt sư tôn, Kim Ngân Đồng Nhị cùng đầu kia tấm sừng thanh lưu, lên đường gặp gẳng, ra Đại La Sơn. Thế nhưng là lại nên đi chỗ nào đâu? Sư tôn không có nói cho hắn biết, cho nên hắn liền chính mình mù đi dạo. Hắn đối với Nam Thiệm Bộ Châu rất quen thuộc, đối nhân tộc cũng rất quen thuộc, bởi vì hắn là nhân giáo thủ đồ, đồng thời cũng là nữ hoa thánh nhân chỗ tạo ra đời thứ nhất nhân tổ. Không ai so với hắn hiểu rõ hơn nhân tộc. Hắn tận mắt chứng kiến lấy nhân tộc từ thượng cổ thời đại một cái kia nho nhỏ sơn cốc, từng bước một bước về phía xung quanh bốn phương tám hướng, đem dấu chân lưu tại Hồng Hoang đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Cho dù là bây giờ, hắn cũng thường xuyên đến nhân tộc lãnh địa bên trong hành tẩu. Một bộ vải xanh đạo bào, một đôi giày sợi đay, cùng với hắn không biết đi qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông. Cũng cùng với hắn từ Man Hoang Sơn động đi tới Cao Thành Bến Lón, từ An Long ở Lô đi tới cuộc sống xa hoa, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đi tới Đại Thương Vương Triều. Bây giờ, hắn còn muốn tiếp tục đi tới đích. Ra Đại La Sơn về sau, hắn là dự định đi kia Kỳ Sơn nhìn lên một cái, bất quá nửa trên đường lại nghe nói Hoài Thủy Hạ Du sẽ ra chút nhiễu loạn, cho nên đi vòng đông nam, muốn xem một cái náo nhiệt. Bất quá một đường đi tới, lông mày của hắn lại càng nhăn càng sâu. Nhân gian thay đổi, nhân quả hỗn loạn, nghiệt chướng vô số. Thương Hỏa Thần tùy ý làm bậy, lấy đủ loại thủ đoạn bức bách nhân tộc tế tự cung phụng, đem nhân tộc coi là rèn luyện hương đồng công cụ. Thành quan bên trong quan viên, phú hộ, chúc vu các loại phần lớn thành hương hỏa thần giúp đỡ. Một phương tụ tập tiền tài, một phương ngưng tụ hương đồng. Theo như nhu cầu, hợp tác cùng có lợi. Nhưng đối với dân chúng tầm thường mà nói, thời gian lại trôi qua càng phát ra gian nan. Tây Phương Giáo làm được quá mức. Huyền Đô tự lẩm bẩm, chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải cùng sư tôn thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Dứt lời, hắn tiếp tục hướng phía trước bước đi. Lại hướng phía trước, chính là Lâm Hoán Nuốt. Nghe nói, nơi đó thủy thần là dân chúng tự chọn ra. Dạng này ngược lại là rất thú vị. Huyền Đô đầy cõi lòng chờ mong đi hướng Lâm Hoán Quan. Nói là quan hải, trên thực tế nơi đây căn bản không hiểm có thể thủ, chỉ là trước đây khai khẩn đất hoang lúc dựng lên một cái khu quần cư. Ngoại trừ kia một tòa thành quan bên ngoài, xung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là khai khẩn thật chỉnh tề đồng ruộng, bên trong trồng hạt thóc đã nhanh đến mùa thu hoạch. Huyền Đô ngừng chân quan sát, đã thấy mỗi một khối đồng ruộng bên trong đều sinh trưởng lít nhít hạt thóc. Thường cây, bộ rễ liên kết, cành lá gắn bó, không thể nhìn thấy phần cuối, mà lại cơ hồ mỗi một gốc cây lúa cán bên trên bông thong đông lúa đều vô cùng sung mãn lại to lớn. Đông lúa nặng nề, hiện ra màu xanh, tiên diễm bất đắc. Nơi đây hạt thóc làm sao lại như thế rậm rạp? Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tuy nói Nam Thiệm Bộ Châu đại đa số địa phương đều không trồng hạt thóc, nhưng hắn lại biết rõ tại ở gần phương Nam Thủy hệ đầy đủ chi địa, bách tính nhiều lấy hạt thóc làm thức ăn. Bất quá hạt thóc thích nước mà không kiên nhẫn hạn, trồng xuống về sau nhất định phải cam đoan trong ruộng có đầy đủ nhiều nước mới được, không phải rất dễ dàng liền sẽ bị phơi chết. Là lấy muốn trồng hạt thóc, cho dù là thủy hệ đầy đủ chi địa cũng phải nhìn thủy thần sắc mặt. Dù vậy, hạt thóc cũng là một loại xa so với nha, thử, tắc, mạch, thuộc các loại muốn yếu ớt cây nông nghiệp. Sâu bệnh, chim có hại, cỏ dại các loại tất cả đều sẽ đối với hạt thóc tạo thành chí mạng nguy hiểm. Huyền Đô làm một cái quán xuyên nhân tộc lịch sử nhân tổ, hắn đối với mấy cái này đều hiểu rất rõ, thậm chí còn trong hỏa vân động cầm qua địa hoàng thần nông thị bông lúa. Dùng thần nông thị bông lúa trồng ra tới hạt thóc chính là như vậy to lớn sung mãn, được xưng ra hỏa. Nhưng giờ phút này, hắn lại thấy được khắp nơi trên đất ra hỏa. Lại nhìn phương xa, kia quần quận Hoài Thủy bên bờ, hơi nước tràn ngập. Từng tòa cao lớn làm bằng gỗ khí cụ chính đứng sừng sững ở bên bờ, tựa như bánh xe hình tròn sự vật chậm rãi chuyển động, từ đáy nước cuốn lên sóng nước, thuận thủy đạo dẫn vào đến bên bờ mương nước bên trong. Huyền Đô cẩn thận nhìn xem kia làm bằng gỗ khí cụ, ánh mắt lộ ra mới lạ chỉ sắc. Cuối cùng hắn xác định vật này cũng không dùng thần thông, cũng không cần đạo pháp, mà là theo dòng nước mà chuyển động, liên tục không ngừng đem kia Hoài Thủy nước sông dẫn vào mương nước. Chỉ cần Hoài Thủy không làm, cái này khí cụ liền có thể ngày đêm càng không ngừng công việc. Cái này so thủy thần đáng tin phổ nhiều. Huyền Đô cảm thấy hứng thú, liền tại cái này đồng ruộng bên trong tìm mấy cái bách tính hỏi thăm. Những người dân này đang xem thủ ruộng lúa, để phòng chim thú trà đạp hạt thóc, cũng là có rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm. Từ những người dân này trong miệng, hắn biết được một cái danh hiệu, Văn Trọng Thượng Tiên. Chính là vị này Văn Trọng Thượng Tiên để bách tính chặt cây cối, kéo đến bờ sông, đánh chế được kia từng kiện gọi là gường nước to lớn đồ gỗ. Đồng thời dạy dân chúng xây dựng con đường, từ lòng sông, bờ sông bãi bùn đào móc nước bùn, dùng cho ruộng màu mỡ, lại cải tiến nông cụ, ưu tuyển cây lúa loại. Thế là, Lâm Hoán Quan phụ cận bách tính, mặc dù không tế thủy thần, nhưng ruộng đồng nhưng thủy chung sẽ không thiếu nước, hoa màu tươi tốt, mắt nhìn xem chính là một trận trước nay chưa từng có thu hoạch lớn sắp đến. Nghe xong những này, Huyền Đô trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối cái kia Văn Trọng Thượng Tiên cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Một cái khó nén ý cười, lộ ra một ngụm răng cửa lão hán nhiệt tình giới thiệu nói, muốn tìm Thượng Tiên, hiện tại cái này thời điểm đi thành Nam rừng cây nhỏ bên trong nhất định nhìn thấy. Huyền Đô cảm ơn lão hán kia, rất nhanh liền tới đến thành Nam rừng cây nhỏ bên trong. Rừng cây bên trong có một tòa thảo đường ốc xá, trên trăm đứa bé nhóm liền xếp bằng ở dưới bóng cây, ở giữa trống đi một cái vòng tròn lớn. Tại những hải tử này vây quanh dưới, một cái mặt trán vuông rộng, mày rậm mắt to thanh niên ngay tại kể cái gì đồ vật. Bọn nhỏ từng cái nghe được rất chân thành, nhưng tự nhận là đối nhân tộc hết thảy đều như lòng bàn tay Huyền Đô, lại phát hiện chính mình có chút nghe không hiểu nhiều. Vi khuẩn là cái gì đồ vật? Uống nước vì cái gì nhất định phải đốt lên lại uống? Sức miễn dịch là cái gì đồ chơi? Không đợi hắn nghĩ minh bạch những vấn đề này, liền nghe lấy thanh niên kia nói, nói xong vệ sinh thưởng thức, chúng ta lại đến học tập một cái toán học. Trước đó nói với các ngươi qua, cái này toán học đây, là một cái công cụ, là có thể trợ giúp chúng ta giải thế giới, nghiên cứu thế giới công cụ. Nó không chỉ là đơn giản nhân chia cộng trừ đơn giản như vậy. Thông qua nó chúng ta còn có thể nghiên cứu không gian, thời gian, tin tức, máy móc các loại vân vân. Theo thanh niên kia hêm hài nói, xa xa Huyền Đô một đôi mắt dần dần trùng đến tăng tròn. Hắn biết rõ, chính mình đến đối địa phương. Cái này còn đi cái gì Tây Kỳ? Nếu không phải sợ quấy nhiều đến những hải tử kia, chỉ sợ hắn liền muốn nhịn không được giơ tay lên hô to một tiếng, ta muốn học toán học. Chương 201, mời Dương Nguyên chịu chết, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Thiên đỉnh. Nam Cực Tiên Ông vung động thủ bên trong phát trần, lấy đại pháp lực đem những cái kia vỡ vụn thiên cung bảo điện cùng tiên đạo thần sơn dần dần phục hồi như cũ. Chiêu này thẳng đem một đám thiên binh thiên tướng nhìn trận mắt hốt mồm, nhao nhao tán thưởng hắn đạo hạnh cao thâm. Chỉ là Nam Cực Tiên Ông lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi. Đường đường đại la kim tiên, vậy mà tại thiên đỉnh cho nhân tu phòng. Nói ra chớ đến bài diện a. Cũng không tu nhưng cũng không được. Từ cái này Tam Bảo Ngọc Như ý hiện thân Lăng Tiêu Bảo Điện, đem Ngọc đỉnh chân nhân mang đi về sau, thiên đỉnh chúng tiên nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông ánh mắt liền quái dị. Liên liên kia thiên đế cũng không có sắc mặt tốt, trong ngôn ngữ kẹp thương đeo gậy, ngay trước chúng tiên mặt châm chọc khiêu khích, quả thực để trong lòng của hắn phiền muộn. Bất quá hắn cũng biết rõ trưởng giáo sư Tôn Lưu hắn lại chính là vì Liêu Thiện về sau, tận khả năng tiêu trừ Ngọc đỉnh sự kiện tạo thành ảnh hưởng. Tại phe mình đối lý tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể thay đổi trước đó không kiêu ngạo không tự ti, thanh cao tự ngạo bộ dáng, bồi tiếp xem chừng liên tục hướng thiên đế tạ lỗi, lại chủ động đưa ra hỗ trợ chữa trị thiên đình, cũng xuất ra một số tiên đan phân biệt tặng cho những cái kia bị Dương Tiễn đả thương thần tướng. Tốt một phen bận rộn về sau, hắn mới cưỡi lên Âu Yếm tiểu tiên hiệu, đạp vân mà đi, trực tiếp ra Đông Thiên môn, hướng về Côn Luân Sơn mà đi. Tiên lộc chính là hồng hoang dị chủng, giá vân tốc độ cũng không chậm. Không lâu sau đó, liền trở đi Nam Cực Tiên Ông đến Kỳ Lân Sơn núi. Nam Cực Tiên Ông thu hồi tọa kỳ đi vào Ngọc Hư cung trước đó, vừa hay nhìn thấy Bạch Hạc đồng tử vội vàng đi ra, liền hỏi: "Ngươi Ngọc đỉnh sư thúc thế nào?" Bạch Hạc đồng tử vội vàng thở dài hành lễ: "Hồi bẩm sư tôn, Ngọc đỉnh sư thúc bị phạt bế môn hối lỗi, không được ly khai Côn Luân." Nam Cực Tiên Ông khẽ hất cằm, đối kết quả này cũng không có ngoài ý muốn. Trưởng giáo sư Tôn đối bọn hắn những này thân truyền đệ tử từ trước đến nay bảo vệ, để Ngọc đỉnh bế môn hối lỗi, cùng hắn nói là trừng phạt, chẳng bằng là một loại bảo hộ. Dù sao Ngọc đỉnh thâm thụ tam thị trùng quá nhiều, nếu là lại chạy đi ra bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, hậu quả kia chỉ sợ so lần này còn nghiêm trọng hơn. Còn có một chuyện. Bạch Hạc đồng tử thấp giọng nói, mới phó giáo chủ từ Tây Nưu Hạ Châu trở về, bây giờ đang cùng trưởng giáo lao ra ở bên trong nói chuyện. Nam Cực Tiên Ông thần sắc hơi động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngọc Hư Cung. Hắn là xiển giáo thủ đô, chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân người thân nhất, nhất tín nhiệm nhân chi một, cùng vị tiên nhiên đang phó giáo chủ có thể nói là trưởng giáo sư Tôn phụ tá đắc lực. Từ khi Tam giáo cũng nói về sau, Thiện Động Thánh Khí nhiên đang phó giáo chủ liền bị biếm ra Côn Luân, đoạn này thời gian vẫn luôn đợi tại Linh Thú Sơn. Bây giờ hắn lại một lần nữa trở lại Côn Luân, tám thành là sự kiện kia có kết quả. Suy nghĩ đến tận đây, hắn nhìn qua Bạch Hạc đồng tử nói, ngươi lại đi thay vi sư thông truyền một tiếng. Bạch Hạc đồng tử cười nói, trưởng giáo lão gia có mệnh, để ngài đã tới về sau tự hành đi vào là đủ. Nam Cực Tiên Ông khẽ bước cằm, bước nhanh đi vào Ngọc Hư Cung bên trong. Rất nhanh, hắn liền tới đến chủ điện, đến Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa tiền. Trưởng giáo sư Tôn ở trên, đệ tử Nam Cực giật đầu, nguyện sư Tôn thánh thọ vô cương. Lời còn chưa dứt, liền nghe được trên cùng thánh nhân nói khẽ, ngươi tới được vừa vặn. Tây Phương giáo muốn tại Nam Thiệm Bộ Châu khởi công xây dựng miếu thờ công khai truyền đạo, ngươi như thế nào đối đãi việc này? Quả nhiên là vì việc này. Nam Cực Tiên Ông trong lòng hơi động một chút, khởi công xây dựng miếu thờ, công khai truyền đạo, đây chính là Tây Phương giáo hai vị kia thánh nhân mở ra điều kiện sao? Nhìn ngược lại là không có gì lớn, dù sao Tây Phương giáo vụng trộm cũng không ít tại Nam Thiệm Bộ Châu truyền đạo. Nhưng Tây Phương giáo kia một bộ hương hỏa tín ngưỡng hệ thống tại truyền đạo phương diện lại là cực chiếm ưu thế. Hiện nay chỉ là âm thầm trộm đạo lấy truyền đạo, cũng đã khiến cho sinh động, âm thầm đánh cắp đại lượng nhân đạo hương hỏa khí vận, nếu như là đồng ý để bọn hắn khởi công xây dựng miếu thờ, công khai truyền đạo, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu liền sẽ khắp nơi trên đất phương Tây miếu thờ. Nam Cực Tiên Ông quay đầu nhìn thoáng qua Nhiên Đăng đạo nhân, cái sau chính thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, cũng nhìn không ra hắn đối với cái này có ý nghĩ gì. Suy nghĩ một chút về sau, Nam Cực Tiên Ông vẫn là nói thật ra cái nhìn của mình. Ngươi quá coi trọng phương Tây chỉ pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mà nói, hương hỏa tín ngưỡng chính là tiểu đạo vậy. Mặc dù có thể lường gạt phàm phu tục tử, lại không cách nào ảnh hưởng căn tính thâm hậu hàng người. Người cùng nhân sinh đến khác biệt, có người phúc duyên thâm hậu, có người vận mệnh nhiều thăng trầm. Như đem người chia đủ loại khác biệt, ngược lại là những cái kia không biết lễ tiết, không biết vinh nhục, không biết thiên đạo căn tính nông cạn hạng người chiếm cứ đại đa số. Loại này người dễ nhất là hương hỏa tín ngưỡng chi đạo mê hoặc, nhưng bọn hắn mặc dù số lượng đông đảo, lại cũng không có thể đại biểu nhân tộc. Tương phản, chân chính nắm giữ nhân tộc vận mệnh phát triển đi hướng, lại là kia một phần nhỏ căn tính thâm hậu hạng người. cũng chỉ có cái này một phần nhỏ căn tính thâm hậu hạng người mới có tư cách lắng nghe ta xiển giáo đại đạo. Đệ tử minh bạch. Nam Cực Tiên Ông vội vàng thở dài hành lễ, như thế nói đến, Tây Phương giáo cùng giáo ta ngược lại là có thể tại Nam Thiện Bộ Châu hợp tác cùng tồn tại. Sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt mà nói, đạo khác biệt, như thế nào cùng tồn tại? Nam Cực Tiên Ông trong lòng có chút run lên, lập tức minh bạch trong lời này hàm nghĩa. Hợp tác là tạm thời, đạo tranh mới là vĩnh hằng. Hiện tại hợp tác là vì chèn ép mạnh nhất tiệt giáo, đợi tiệt giáo bị loại về sau, nhóm chúng ta lại tiếp tục tranh cái người chết ta sống. Suy nghĩ đến tận đây, Nam Cực Tiên Ông cung kính hành lễ thở dài nói, đa tạ trưởng giáo sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, lại lần nữa ném tới một cái vấn đề. Dư Nguyên kẻ này, hai người các ngươi như thế nào đối đãi? Âm hiểm xảo trá, trí kế hơn người. Nam Cực Tiên Ông không chút do dự cho ra đáp án. Nhiên Đăng đạo nhân suy nghĩ một chút, hữu dũng hữu nhu, tài năng ngất trời. Dứt lời, hắn có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại, trưởng giáo thánh nhân vì sao có này nghi vấn? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Tam Bảo Ngọc như ý nhẹ nhàng lắc lư, hai mắt hơi híp. Hắn không có trả lời vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông nói, sau này nếu là vô sự, nhiều hướng Đại La Sơn cho ngươi sư bá thỉnh an. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về Nhiên Đăng đạo nhân, nghe nói Tây Phương giáo đệ tử thường hướng U Minh huyết hải, ngươi nhưng lại hướng huyết hải một nhóm. Nghe nói như thế, Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng đạo nhân tất cả đều ngầm hiểu, thở dài hành lễ, trong miệng hắn nói, cần tuân trưởng giáo sư tôn, thánh nhân, pháp chỉ. Đợi hai người sau khi rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quận lại ngọc như ý, trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáng tiếc lương tài như thế mỹ ngọc, lại không thể là ta sử dụng. Nam Thiện Bộ Châu, rộng lớn giữa thiên địa, một đóa nặng nghề rộng lớn mây trắng phiêu phiêu đãng đãng, giống như phù đảo, lại như cự kình. Tại đóa này mây trắng phía trên nâng một tòa trang nhã tinh xảo cung điện, chu vi cổ mục che trời, cây xanh thành ấm, cỏ ngọc thổ vụ, kỳ hoa thơm nước, lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Giờ phút này, tòa cung điện này chủ nhân nhíu mày nhăn trán, hai tay cầm một bức tranh, thở dài liên tục. Một cái thanh lệ thoát tục thị nữ nghe được động tĩnh, bưng trà xanh đi tới, chủ nhân không cần đến mặt ủ mày chau, mặc dù bởi vì kia ngọc đỉnh chân nhân hỏng chuyện tốt, nhưng lần này Dương Tiễn đại náo thiên cung, đã để kia thiên đế uy danh quét sân. Bạch tiên sinh lườm nàng một chút, tức giận mà nói, hỏng chuyện tốt không chỉ là kia ngọc đỉnh, mấu chốt nhất vẫn là kia Dương Nguyên. Không nghĩ tới để ngươi nha đầu này nói chúng, kia Dương Nguyên thật ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Thị nữ thần sắc ngoan lệ mà nói, sóng biết rõ sẽ bị hắn hỏng chuyện tốt, trước đây nên trực tiếp đem hắn. Bạch tiên sinh khép lại bức họa trong tay, tức giận đánh gãy thị nữ lời nói, chính ngươi muốn chết, có thể chó liên lụy ta sao? Thị nữ nhờ em miệng, ngượng ngùng mà nói, kia chủ nhân ngài nói chúng ta nên làm cái gì? Ta nếu là biết, cũng không cần như vậy phát sầu. Bạch tiên sinh thở dài một tiếng, từ đáy lòng mà nói, lần trước tại Vũ Di Sơn ngươi cũng nhìn thấy, kia Dương Nguyên có thể lấy sức một mình độc đấu bốn vị xin giáo kim tiên, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Hắn nhục thân thể phách đã không kém hơn đại vu, chỉ sợ bình thường đại la kim tiên đều không phải là hắn đối thủ. Còn có hắn đạt được món kia linh bảo hình như có rơi bảo chỉ năng, muốn dùng linh bảo tới đối phó hắn cũng không phải chuyện dễ. Không chỉ hắn rất được thánh nhân coi trọng, cho dù dưới mắt thiên cơ hỗn độn, cũng khó đảm bảo vị kia thánh nhân có hay không ở trên người hắn có dấu thủ đoạn bảo mệnh. Trọng yếu nhất chính là, nếu là thật sự đem hắn thế nào, chúng ta ai cũng tiếp nhận không được vị kia thánh nhân lựa giận. Thị nữ cắn môi một cái, nghiêm mặt nói, ta không sợ. Chủ nhân để cho ta đi thôi, vô luận thành công hay không, ta đều sẽ tự bạo nguyên thần, không lưu một điểm vết tích. Tự bạo nguyên thần chính là yêu đình ngọc nát chi thuật, cái này bản thân tiểu đã là vết tích. Bạch tiên sinh tức giận mà nói, vị kia thánh nhân chỉ cần cố tình, thuận cái này manh mối, sớm muộn có thể tìm tới trên đầu ta. Cho nên vô luận như thế nào, chính chúng ta cũng không thể độc thủ. Đúng, ngược lại là có thể tìm một cái đầy đủ lợi hại người thay chúng ta độc thủ, tốt nhất còn có thể thay chúng ta đi tiếp nhận vị kia thánh nhân lựa giận. Bạch tiên sinh trong mắt lóe ra tinh quang, dần dần rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên dương mi mắt, cười nói, ta càng nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Người này cũng lấy nhục thân thể phách tăng trưởng, lại sở trường về đấu chiến chi đạo, từ hắn xuất thủ, kia Dương Nguyên tuyệt không mạng sống khả năng. Ngươi khả năng đoán được hắn là người phương nào? Thị nữ nhíu mày, trầm ngâm nói, lấy nhục thân thể phách tăng trưởng, lại sở trường về đấu chiến chi đạo. Chủ nhân nói không phải là kia anh chiêu yêu thánh. Ngươi quả nhiên là một điểm liền rõ ràng. Bạch tiên sinh cười nói, không tệ, ta càng nghĩ, giống như cũng chỉ có hắn thích hợp nhất. Thị nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trước đó anh chiêu yêu thánh thụ vị kia nhờ vả, từng phái cùng kỳ yêu thần mấy người bọn hắn tập sát qua Dương Nguyên, có tầng này nhân quả tại ngược lại là hoài nghi không đên trên đầu chúng ta. Nói đến đây, nàng lời nói xoay chuyển. Bất quá ngài có phải hay không quên, ngài từng khuyên bảo qua anh chiêu yêu thánh, ly khai Bắc Câu Lô Châu ngày chính là hắn vẫn lạc thời điểm, bây giờ nghĩ để hắn ly khai Bắc Câu Lô Châu sợ là rất không có khả năng a. Bạch tiên sinh không thèm để ý chút nào mà nói, hắn không dám ly khai Bắc Câu Lô Châu lại có quan hệ thế nào, chúng ta có thể để kia Dư Nguyên đi tìm hắn nha. Thị nữ giật mình, nói như vậy, chủ nhân ngài đã nghĩ đến chủ ý. Không tệ. Bạch tiên sinh đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, liền có một khối di tích cổ pha tạp thanh đồng mảnh vỡ trống rỗng hiện hiện. Hắn nhìn qua thị nữ cười nói, chỉ cần đem khối này hỗn độn chung mảnh vỡ lấy một cái phương thức đặc thù tặng cho anh chiêu, sau đó lại đem tin tức thả ra, kia Dương Nguyên tự sẽ ngoan ngoãn tiến đến Bắc Câu Lô Châu chịu chết. Thị nữ hơi sướng sỏ, thật muốn đem cái này bảo bối đưa cho anh chiêu yêu thánh. Một khối tàn phiên mà thôi, trên tay ta không dùng được. Bạch tiên sinh nhàn nhạt mà nói, nếu là có thể dùng mảnh vỡ này diệt trừ Dương Nguyên cùng anh chiêu, vậy nó với ta mà nói mới thật sự là bảo bối. Thị nữ nhẹ gật đầu, nếu là có thể nhờ vào đó diệt trừ anh chiêu yêu thánh, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tàn quân cũng đem toàn bộ quy thuận chủ nhân, chỉ là một khối tàn phiến hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Ngươi minh bạch liền tốt. Đi thôi, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Nhớ lấy, không được bại lộ hành tung. Chương 202, ta người sư tổ này thay người chỗ dựa. Canh thứ hai, cầu đặt mua. Thiên đỉnh. Trải qua đông đảo tiên thần cố gắng, cùng xiển giáo vị kia đại la kim tiên trưởng nghĩa tương trợ, bị Dương Tiễn đánh nát thiên cung bảo điện, tiên đảo thần sơn tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thiên đình lần nữa khôi phục ngày xưa thắng cảnh. Trời quang mây tạnh, tiên khí bốc hơi. Kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Hạo Thiên thượng đế cũng không có trì hoãn, lần nữa triệu tập quần thần, muốn trước mặt mọi người thẩm phán Dương Tiễn. Rất nhanh, Dương Tiễn liền bị áp lên đại điện. Màu vàng sẫm thô to xiềng xích đem hắn trói gô, chỉ còn lại hai cái đuổi có thể đi đường. Xiềng xích này chính là kim tinh thần thiết chế tạo, mặt ngoài minh khắc phù văn, có thể ngăn chặn pháp lực lưu thông, hơn nữa có thể giam cầm nguyên thần. Đơn giản tới nói, thời khắc này Dương Tiễn ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, không vận dụng được bất kỳ pháp lực, cũng không sử dụng ra được bất kỳ thần thông. Hạo Thiên thượng đế ánh mắt tại người ngoại sinh này trên thân lướt qua, sau đó liền nhìn quanh chúng tiên đạo, Dương Tiễn lần này xông ra lớn như thế tội, theo các vị tiên khanh nhìn, nên xử trí như thế nào? Một đám tiên thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu như là lúc trước, thiên đình chúng tiên khẳng định không chút do dự mời thiên đế nghiêm trị Dương Tiễn, cái gì đao chặt, đũa chặt, lôi tắm rửa toàn diện cho hắn đến một lần, sau đó lại nghiên cứu một cái là chuyển thế luân hồi, vẫn là dứt khoát hình thần câu diện. Dù sao lần này Dương Tiễn đại náo thiên cung thời điểm, kia lớn đũa từng cái đập tới đến, quả thực đem bọn hắn đánh cho quá sức. Tuy nói Dương Tiễn lưu lại tay, không hề động sát chiêu, nhưng tiếp nhận khai sơn phủ thần uy các thiên binh thiên tướng vẫn là tổn thương rất nặng. Không thiếu được lại muốn dẫn tổn thương nghỉ ngơi một thời gian. Đôi này hái cương kính nghiệp các thiên binh thiên tướng nói, tạo thành to lớn tâm lý thương tích. Bất quá giờ khắc này ở biết được Dương Tiễn tao ngộ về sau, chúng thiên binh thiên tướng nhưng cũng không dám lên tiếng. Bọn hắn đoán không được vị này tâm tư của bệ hạ, là thật muốn nghiêm trị, vẫn là phải làm dáng một chút. Dù sao dù nói thế nào, Dương Tiễn cũng là thiên đế bệ hạ cháu trai. Đánh lấy xương cốt liên tiếp gần nhà, thật muốn nhảy ra yêu cầu nghiêm trị Dương Tiễn, không chừng liền bị thiên đế bệ hạ nhớ trên tiểu bản bản. Tại một đám tiên thần tất cả đều giữ im lặng thời khắc, vẫn là đương nhiệm Thái Bạch Tinh quân chi vị Lý Trường Canh ho nhẹ một tiếng, chủ động đứng dậy. Hạo Thiên thượng đế lập tức cười, lòng này bụng trọng thần không có uổng phí bồi dưỡng. Ái khanh thế nhưng là có thượng sách rồi. Mau nói đi cho chấm nghe một chút. Lý Trường Canh khẽ vớt cằm nói, bệ hạ, Dương Tiễn hắn mặc dù xúc phạm thiên điều, nghiệp chướng nặng nề, nhưng là làm người làm hại, sự tình ra có nguyên nhân. Bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn cũng biết rõ phạm vào sai lầm lớn. Bởi vì cái gọi là biết sai có thể cải thiện mạc đại chỗ này, bệ hạ không bằng chiêu an Dương Tiễn, cho hắn một cái lập công chỗ tội, hối cải để làm người mới cơ hội. Biết sai rồi. Hạo Thiên thượng đế liếc mắt mặt không thay đổi Dương Tiễn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chấm không thấy như vậy hắn biết sai rồi. Lúc này, Lý Trường Canh tiếp tục nói, dưới mắt chúng ta thiên đình chính là lúc dùng người, Dương Tiễn hắn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, lưu hắn tại thiên đình hiệu lực, đã có thể chuộc tội lỗi của hắn, cũng có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ nhân tử, há không vẹn toàn đôi bên. Triều An, cử động lần này ngược lại là rất hợp cho ý. Hạo Thiên thượng đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn quanh chư vị tiên khanh cảm thấy cử động lần này như thế nào? Triều An chỉ pháp đúng là thượng sách. Vi thần tán thành. Mặt tướng cũng cảm thấy phương pháp này rất hay, đủ hiện lộ rõ ràng bệ hạ rộng nhân. Vừa mới cũng đều trầm mặc không nói một đám tiên thần nhao nhao mở miệng. Bọn hắn cũng không phải tại phù hợp Lý Trường Canh, mà là thấy được thiên đế bệ hạ nụ cười trên mặt. Nếu là bọn hắn liền rõ ràng như vậy tín hiệu cũng nhìn không ra, vậy cũng không cần tại cái này tiên đình lan lộn. Rất tốt. Hạo Thiên thượng đế nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn nói, Thái Bạch lời nói ngươi cũng nghe được đi. Đã các khanh cũng không có ý kiến, kia chấm liền cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, nhìn ngươi không muốn sai lầm. Dương Tiễn nguyện làm thiên đình hiệu lực. Từ khi Ngọc Đỉnh chân nhân bị mang về Côn Luân, Dương Tiễn cũng triệt để tỉnh táo lại. Giam giữ tại thiên lao thời gian bên trong, hắn cũng cẩn thận suy tư rất nhiều, trong lúc đó Dư Nguyên còn mang theo hắn mẫu thân vấn an hắn một lần. Tại xác nhận mẫu thân Vân Hoa tiên tử chân linh vẫn còn tồn tại về sau, Dương Tiễn cũng tạm thời buông xuống đối thiên đình cửu hận. Trải qua chuyện này, hắn trở nên càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm nội liễm. Bất quá có chút đặc chất nhưng thủy chung chưa từng cải biên. Giờ phút này, hắn đứng tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên, tại đông đảo tiên thần cùng thiên đế nhìn chăm chú, hắn gần từng chữ trầm giọng nói: "Ta không lĩnh tiên ban thần trước, chỉ nghe điều không nghe tuyên." Nói ra câu nói này lúc, hắn thần sắc lạnh nhạt, thanh âm bên trong lại mang theo không cho cự tuyệt hương vị. Không lĩnh tiên ban thần trước, không coi là thiên đình tại trước tiên thần, thiên đình cũng liền không cách nào cầm những cái kia khuôn sáo thiên quy chuẩn mực đến trói buộc hắn. Trên bản chất, hắn vẫn là một cái tự do tự tại tiên. Chỉ có tại thiên đình cần hắn thời điểm, hắn mới sẽ ra tay hỗ trợ. Ngày bình thường triều hội thỉnh an cái gì, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nghe điều không nghe tuyên. Hạo Thiên thượng đế sắc mặt có chút trầm xuống, đang muốn lên tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại không nói ra được. Mặc dù trước đó hắn đối cái này không hiểu chuyện cháu trai rất là tức giận, nhưng hắn cũng biết rõ việc này kỳ thật cũng không thể trách Dương Tiễn. Dù sao kia Ngọc Đỉnh chân nhân từ vừa mới bắt đầu thu hắn làm đồ, chính là nghi ngờ mang theo mục đích. Dương Tiễn khi đó còn tuổi nhỏ, bị lừa gạt mê hoặc cũng ở đây khó tránh khỏi. Như thế cũng tốt. Hạo Thiên thượng đế khẽ bước cằm, chỉ một ngón tay liền đi rơi mất Dương Tiễn trên người xiềng xích, cất cao giọng nói, "Chấm hôm nay sắp phong ngươi làm Chiêu Huệ Linh Hiển Vương, đất phong quán Giang Khẩu, thưởng hạ giới Hương Hỏa, hộ một phương an bình. Nếu có phân công, lập tức nghe điều, không được đến trễ." Dương Tiễn ôm quyền thi lễ, "Thần, lĩnh mệnh." Đông Hải, một đạo kim quang vân nghe từ biển trời ở giữa đi nhanh. Tại Ngọc Đỉnh bị mang về Côn Luân về sau, Dư Nguyên liền đi lội thiên lao, để Dương Tiễn mẹ con bọn hắn gặp mặt một lần, sau đó liền ly khai thiên đỉnh. Hắn đi được so kia Nam Cực Tiên Ông còn sớm, vừa ra Đông Thiên Môn liền thẳng đến Đông Hải mà tới. Kia một đầu khí vận thần long cụ thể nên xử trí như thế nào, hắn vẫn là muốn nghe xem trưởng giáo thánh nhân đối với cái này có cái gì an bài. Dù sao liên quan đến đại giáo khí vận chỉ tranh, không phải một mình hắn sự tình. Rất nhanh, hắn liền vọt vào Đồng Lai thánh cảnh, cưỡi kim tình ngũ vân đà từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bích Du cung trước. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên sớm đã biết rõ hắn sẽ đến, mệnh kia thủy hỏa đồng tử tại trước cửa cung chờ, hắn vừa đến liền vừa hắn dẫn đến trong Bích Du cung. Hắn không có đi chủ điện, mà là đi vào một hoàn cảnh lịch sự tao nhã u cốc bên trong. Tiếng thông reo lọt vào tai, suối nước róc rách. Thông Thiên giáo chủ người mặc bát quái bào, đầu đội phù dung quan, cứ như vậy xếp bằng ở suối nước một bên, đối mặt với một phương đá xanh xuất thần, mặc cho góc áo kéo tại bùn đất có xanh phía trên. Trưởng giáo sư tổ ở trên, Đồ Tôn Dư Nguyên đến cho ngài thỉnh an. Dư Nguyên cười ha hả tiên lên hành lễ. Trải qua lần này cách không phối hợp về sau, hắn cảm giác vị sư tổ này muốn thuận mắt rất nhiều. Mặc kệ thắng thua thế nào, chỉ ít người khác tính toán ngươi lúc, đến hoàn thủ a. Lần này Thông Thiên giáo chủ liền hoàn thủ. Đánh vị Tiêu Ngọc Thanh thánh nhân một trở tay không kịp. Thanh như chính hắn nói như vậy, đúng là có trợ giúp của hắn, lấy thánh nhân đạo quả là Dư Nguyên che đậy thiên cơ, Dư Nguyên tính toán mới lấy thành công. Không phải sớm tại Kỳ Sơn lúc liền đã bị vị Tiêu Ngọc Thanh thánh nhân thôi diễn 89/10. Ngươi ý đồ đến ta đã biết được. Vương triều thay đổi, không thể tránh được. Chính là mạnh bảo đảm đại thương huyền điểu, miễn cưỡng kéo dài quốc vận, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát thôi. Kia khí vận thần long xử trí như thế nào, ngươi tự hành quyết đoán là đủ. Vô luận là ai ngăn cản, đều có ta người sư tổ này thay người chỗ dựa. Đạt được hài lòng đáp án, Dư Nguyên giẫm lên tường vân rơi vào cản nguyên trước cửa cung. Tiểu Dữu, tụ cục chít chít. Trước cửa trong vườn hoa, một đám hoa cỏ tỉnh linh lanh lợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi thật có phúc. Dư Nguyên cười híp mắt lấy ra một cái thanh tịnh lưu ly bình, từ đó nghiêng đổ ra một giọt cam lộ, trên không trung hóa thành mông lung tế vũ đều chiếu xuống trong vườn hoa. Ngươi còn biết trở về a? Một đạo tràn ngập sát khí thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Dư Nguyên nhìn lại, chỉ gặp một cái dáng vóc cao gầy, mặt trái xoan, đại mi con tuổi trẻ nữ tử đạp không mà tới. Theo nàng tới gần, trong không khí truyền đến trận trận mùi thơm ngát. Cánh hoa phất phới, từng mảnh óng ánh, như là một mảnh trời quan vũ, đầy vẩy xuống. Dư Nguyên nhíu mày, vậy ta đi. Ngươi dám ly khai một bước, ta lập tức liền liên hệ Kim Linh sư thúc. Ngươi còn không biết rõ đi, trước đó ngươi tại Vũ Di Sơn cùng xiển giáo Kim Tiên đấu pháp tin tức truyền đến Đông Hải, Kim Linh sư thúc liền đi tìm ngươi. Nghe ta sư tôn nói, nàng từ Vũ Di Sơn đuổi tới Lâm Hoán Quan, lại từ Lâm Hoán Quan đuổi tới Kỳ Sơn, sau đó nghe nói ngươi tại Thiên Đình, đoán chừng hiện tại đã đến Thiên Đình đi. Ngươi ngược lại tốt, lại vụng trộm chạy trở về Bồng Lai. Hỏa Linh Nhi có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói, nếu là Kim Linh sư thúc biết rõ ngươi vừa mới trở về liền ly khai, kết quả của ngươi không cần ta đến nói cho ngươi đi. Dư Nguyên trong lòng có chút rung động. Hắn không cần hỏi cũng biết rõ Kim Linh Thánh Mẫu tại sao lại đi tìm hắn. Còn nhớ kỹ lần đầu du lịch Hồng Hoang thời điểm, vị sư tôn này vốn nhờ là lo lắng hắn an nguy, một mực theo ở phía sau âm thầm bảo hộ. Bây giờ hắn mặc dù đã có cực kỳ cao thâm đạo hạnh, nhưng ở sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt, khả năng như trước vẫn là cái kia cần nàng đến bảo hộ tiểu đồ đệ. Tiến nào, sư tỷ ta làm sao lại bán ngươi đây? Nhìn thấy Dư Nguyên thần sắc biến hóa, Hỏa Linh Nhi cười hắc nói, chỉ cần lần sau ngươi lúc ra cửa đem ta mang lên, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như mình, mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi còn muốn du lịch Hồng Hoang? Dư Nguyên nhìn từ trên xuống dưới nàng, tâm tác lấy làm kỳ lạ nói, ta coi là lần trước Đông Hoàng Thiên chỉ hành về sau, ngươi đã bỏ đi ý nghĩ này đây. Ngươi đừng xem thường người, ta cũng là rất lợi hại. Hỏa Linh Nhi có chút bất mãn mà nói, chí ít tại đạo hạnh cảnh giới trên so Bạch Linh lợi hại hơn một điểm a. Ngươi cũng có thể mang theo nàng, vì cái gì không thể đem ta cũng mang lên? Nàng có thể giúp ngươi làm chuyện gì, nói cho ta cam đoan làm so với nàng lợi hại hơn. Bạch Linh nàng sẽ ngậm thương cạnh đồng, ngươi biết sao? Dư Nguyên tức giận nói. Hỏa Linh Nhi ngậm, đó là cái gì? Một cái tiểu thần thông thôi. Dư Nguyên cười nói, nàng có nàng sở trường, ngươi có ưu điểm của ngươi, không cần thiết đặt chung một chỗ ganh đua so sánh. Hỏa Linh Nhi như thu thủy đôi mắt hơi sáng lên, mừng rỡ mà nói, vậy ngươi nói một chút ta đều có nào ưu điểm? Ưu điểm của ngươi vậy nhưng nhiều. Thì như. Hỏa Linh Nhi miệng nhỏ một xẹp, không mang theo người khi dễ như vậy. Chương 203, ngươi cho rằng ta đang hù dọa ngươi. Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Sáng sớm, Đông Hải trên sương mù tràn ngập, muôn hồng nghìn tia ánh bình minh đem thiên hải xa xa ngăn cách. Trong bầu trời xanh thần tinh thưa thớt, mấy cái chim biển khoan thai sẽ qua, dán thâm trầm mặt biển tự do phi tường. Trên mặt biển, một tòa to lớn như lục địa tiên đảo tại nắng sớm bên trong như ẩn như hiện. Thiên trên đảo cổ mục che trời, thác nước màu bạc bay treo. Thanh tùng thúy bách trường xuân, kỳ thảo giao hoa không tạ. Hào quang thấp thoáng dưới, đến không hết tiên cung bảo điện tản mát ở trên đảo các nơi. Tiên khí lưu chuyển, thần huy vô cùng vô tận. Kim Ngao đảo, tiệt giáo tiên thần đại bản doanh. Dư Nguyên cùng Hỏa Linh Nhi lái một đóa mây trắng, chậm chậm rãi bay vào Kim Ngao đảo tiên cảnh, đi vào khúc cảnh phương chu chỗ thiên tuyệt phong. Tại Hỏa Linh Nhi quấy rầy đòi hỏi phía dưới, cuối cùng Dư Nguyên vẫn là khuất phục, đáp ứng lần này đi Nam Thiệu Bộ Châu lúc đem nàng cũng mang lên. Dù sao hắn lần này ly khai Bồng Lai, chỉ là đi Lâm Hoán Quan an trí kia một đầu khí vận thần long, cũng không có gì nguy hiểm, mang lên nàng cũng không ngại sự tình. Làm hai người giá vân đi vào thiên tuyệt phong lúc, nơi này đã tụ tập không ít thân ảnh. Xa xa liền nghe được những này tiệt giáo tiên ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Nghe nói à, cái kia Dương Tiễn cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, từ Nam Thiên môn chặt tới Lăng Tiêu điện, đem kia thiên đình huyên náo long trời lở đất. Đâu chỉ a, ta nghe nói thiên đình liền cung điện đều bị phá hủy một mảng lớn, nhiều như vậy thiên binh thiên tướng tất cả đều bị đánh chạy trối chết. Xem ra cái này thiên đình cũng chính là cái bộ dáng hàng, chỉ có bề ngoài thôi. Còn không phải sao? Nghe nói kia Dương Tiễn bất quá mới tu hành 20 năm, dựa vào một thanh khai sơn phủ đơn thương độc mã liền đánh lên thiên đình. Nhiều như vậy thiên binh thiên tướng thế mà bắt hắn một điểm biện pháp đều không có. Cuối cùng vẫn là chúng ta Tiệt giáo Dư Nguyên đạo hữu xuất thủ hàng phục kia Dương Tiễn. Ha ha, cái này nếu là Dư Nguyên đạo hữu không ở tại chỗ, kia Dương Tiễn không được đem Lăng Tiêu bảo điện đều phá hủy a. L. Ha ha, bây giờ cái này thiên đình không kịp thượng cổ yêu đình bậc nhất. Nghĩ trước đây ta tại yêu đình người hầu thời điểm, liền những cái kia chuẩn thánh đại năng cũng không dám tại yêu đình làm càn. Thế nào, ngươi còn đọc yêu đình đâu?
Không có, không có.
Nói đúng là nói mà thôi. Mấy người bọn ngươi chỉ là thấy được mặt ngoài. Nghe nói à, Dương Tiễn bổ đạo sơn, náo thiên đình tất cả đều là hắn cái kia sư tôn thẩm chỉ sự.
Không đúng sao?
Ta làm sao nghe nói Ngọc Đỉnh là đi ngăn cản hắn tới?
Đánh rắm.
Kia Ngọc Đỉnh chính là kẻ đầu têu. Dương Tiễn bổ đạo sơn thế nhưng là đem hắn nương đánh chết ta. Ngọc Đỉnh dù sao cũng là đường đường xiển giáo kim tiên, không nên không biết rõ điểm này a. Làm sao sẽ còn sai sử Dương Tiễn đi đánh đạo sơn?
Hắc hắc.
Không như thế, Dương Tiễn như thế nào lại đi náo thiên đình đâu?
T.
Kia Ngọc Đỉnh chân nhân coi là thật ác độc như vậy,
chính liền đồ đệ đều lợi dụng.
Không phải,
hắn làm như vậy mưu đồ gì a?
Ai biết do đây? Dù sao trải qua việc này náo trò, xiển giáo kim tiên tên tuổi sợ là muốn rớt xuống ngàn trượng. Những cái kia xiển giáo kim tiên một cái so một kẻ xảo trá, sớm nên xé rách bọn hắn ngụy trang.
Nói không sai,
nhìn bọn hắn từng cái đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng liền để ta buồn nôn.
Rất có thể trang.
Nghe một đám tiệt giáo tiên nghị luận, Dương Nguyên trong lòng hơi động một chút.
Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, đại náo thiên đình tin tức tại ngắn thời gian ngắn bên trong liền truyền đi xôn xao, liền như là như gió bão quét sạch hồng hoang.
Một truyền mười, mười truyền trăm.
Không ai không biết, không người không hay.
Không đứng.
Cái này một tin tức truyền bá tốc độ so phong bạo nhanh hơn được nhiều,
mà lại mỗi ngày đều có thật nhiều cái hoàn toàn mới phiên bản xuất hiện.
Có chỉ trích thiên đình vô tình vô nghĩa, có chỉ trích Dương Tiễn cùng hung cực ác, có chỉ trích Ngọc Đỉnh âm hiểm dối trá.
Mỗi cái phiên bản thiên về điểm cũng khác nhau, thậm chí là lẫn nhau xung đột mâu thuẫn.
Không hề nghi ngờ, trong này tất nhiên có người trong bóng tối trợ giúp, thao túng ý kiến và thái độ của công chúng.
Đồng thời, không chỉ một phương thế lực.
Dương Nguyên không cần nghĩ, cũng có thể biết rõ đều có ai tham dự trong đó.
Hắn cũng không có quá mức để ý, dẫm lên tường vân trực tiếp rơi vào khúc cảnh phương chu bên cạnh. Hôm nay tọa trấn khúc cảnh phương chu chính là Bạch Lễ Thiên Quân. Trước đó hắn từ Dư Nguyên nơi này được lợi ích to lớn, đánh vậy sau này liền đối với hắn cực kỳ khách khí. Lúc này gặp hắn đến, liền vội vàng đứng lên nên đón, một bên thở dài chào, vừa cười nói, hai vị sư đệ hôm nay làm sao có rảnh tới?
Chúng ta muốn đi một chuyến Nam Tiệm Bộ Châu, làm phiền sư thúc.
Hỏa Linh Nhi rất có lễ phép nói,
khách khí cái gì, ta làm chính là cái này việc phải làm.
Bạch Lễ Thiên Quân cười khoát tay áo, phất tay giải ra một đạo bình chướng ngăn cách chu vi, sau đó tài năng danh vọng lấy Dư Nguyên thấp giọng nói, sư đệ ngươi tới được ngược lại xảo, đang muốn đi Bồng Lai tìm ngươi đây.
Có cái mới vừa ra lò tin tức, dưới mắt chỉ có ta biết rõ.
Tin tưởng sư đệ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.
Dư Nguyên thần sắc hơi động một chút, sư thúc chỉ là
cùng hỗn độn chung mảnh vỡ có quan hệ.
Bạch Lễ Thiên Quân thừa nước đục thả câu, mang trên mặt thần bí mỉm cười, tin tức này đối người khác mà nói có lẽ chỉ là nghe cái việc vui, nhưng đối sư đệ ngươi tới nói thế nhưng là giá trị liên thành a.
Dư Nguyên trong lòng run lên, cười lấy ra một rổ linh quả đưa tới, còn xin sư thúc không tiếc bẩm báo, nếu là tin tức là thật, định sẽ không bạc đại sư thúc.
Cái này rổ linh quả là Long Cắt đi Lâm Hoán Quan lúc cho hắn mang, bên trong còn có hai cái tử văn mảnh hạch nhâm thủy bản đạo, chỉ bất quá bởi vì bảo tồn thời gian quá lâu, trở nên hơi có chút hiệu xỉu.
Ai, sư điệt nói lời này coi như khách khí.
Bạch Lễ Thiên Quân không có đón lấy những cái kia linh quả, cười nói, ta chấn thủ cái này khúc cảnh phương trù, trong mỗi ngày nên đón mang đến, liên thông hồng hoang các nơi, không nói những cái khác, chính là tin tức này tuyệt đối linh thông.
Thật giống như sư điệt tại kia Vũ Di Sơn chúng được ngộ đạo trà thụ, còn tặng cho Công Minh sư huynh hai mảnh lá trà, nghe nói có giúp người ngộ đạo công hiệu.
Nghe đến đó, Dư Nguyên nhịn không được nhíu mày lại.
Cái này Triệu Công Minh ngoài miệng thế nào không có giữ cửa đây này?
Không đúng, đây đã là không tim không phổi không có đầu óc.
Người lớn như thế, chẳng lẽ liền tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng không hiểu sao?
Xem ra lần sau có cái gì đồ vật đến tránh hắn một điểm.
Bạch Lễ Thiên Quân phảng phất không thấy được thần sắc hắn biến hóa, thở dài nói, thực không dám giấu giếm, ta cự ly chứng đạo đại la chỉ thiếu chút nữa, nhưng chính là một bước này cũng đã thẻ ta trăm vạn năm.
Sư điệt nếu là có thể đem tia lá trà ngộ đạo vân ta một mảnh, ta cũng không phải lòng tham người, chỉ cần một mảnh liền tốt.
Nếu có được lá trà ngộ đạo trợ giúp, tin tưởng ta nhất định có thể chứng được đại la đạo quả.
Ngươi muốn một mảnh lá trà ngộ đạo?
Hỏa Linh Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, sư thúc yêu cầu này có hơi quá a.
Dư Nguyên trở về mấy ngày nay bên trong, nàng đã thể nghiệm qua lá trà ngộ đạo diệu dụng, biết rõ bảo vật này chân quý cùng khó được.
Không đủ, không đủ.
Bạch Lễ Thiên Quân khoát tay áo, tin tức càng là mới mẻ, giá trị liền càng cao, huống hồ tin tức này chỉ có ta một người biết rõ.
Nếu là qua cái 10 ngày nửa tháng về sau, tin tức này tám thành liền mọi người đều biết, cũng liền không đáng một xu.
Nói đến đây, hắn cười nhìn về phía Dư Nguyên nói, ta thế nhưng là biết rõ sư điệt được không ít tốt bà bối, chắc hẳn chỉ là một viên lá trà ngộ đạo đối sư điệt tới nói cũng không tính là gì.
Sư thúc nói không sai, một viên lá trà ngộ đạo với ta mà nói hoàn toàn chính xác không tính là gì.
Dư Nguyên vừa cười nói, một bên lấy ra càn khôn như ý túi, đưa tay đi vào tìm tòi.
Nhìn hắn động tác, Bạch Lễ Thiên Quân lập tức hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rõ, sư điệt quả thật là hào sảng hào phóng.
Các loại, sư điệt ngươi đem cái này phong thần bảng lấy ra làm gì?
Dư Nguyên lấy ra phong thần bảng, chậm rãi mở ra, trong miệng nhàn nhạt mà nói, sư thúc danh hào gọi là Bạch Lễ đúng không?
Là lễ vật lễ sao?
Sư điệt làm cái gì vậy?
Bạch Lễ Thiên Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong mắt lại là bối rối, lại là tức giận, trầm giọng nói, sư điệt nếu là không nói kia lá trà ngộ đạo, lời nói mới rồi coi như ta chưa nói qua là được rồi, xuất ra phong thần bảng là muốn làm cái gì?
Vậy không được.
Dư Nguyên cười lắc đầu, giống như sư thúc nói như vậy, ta đối kia hỗn độn chung mảnh vỡ tin tức thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú.
Đã muốn tin tức, vậy liền cầm lá trà ngộ đạo đến đổi.
Bạch Lễ Thiên Quân tỉnh táo lại, trầm giọng nói, sư điệt chẳng lẽ coi là cầm cái này phong thần bảng tới dọa ta, ta liền sẽ đem kia hỗn độn chung mảnh vỡ tin tức nói cho ngươi.
Dư Nguyên mỉm cười, sư thúc cảm thấy ta là đang hù dọa ngươi. Chán ở dê lẽ lại ngươi thật đúng là dám đem ta viết đi lên hay sao? Bạch Lễ Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không giống như Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên bọn hắn như thế có tay cầm rơi vào ngươi trong tay. Ta làm được chính, đứng thẳng, không những chưa hề làm qua tổn thương đồng môn sự tình, còn giúp qua rất nhiều đồng môn sư huynh đệ một tay, ngươi nếu dám đem ta đưa lên phong thần bảng, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Ngươi kiểu nói này, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Dư Nguyên cười rũi tay ra chỉ, lấy chỉ viết thay trên không trung phong thần bảng trên viết xuống Bạch Lễ danh hiệu. Ngươi làm sao dám? Bạch Lễ Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình lại sẽ nháo đến dạng này một bước. Hắn chỉ là muốn dùng tin tức kia thay cái lá trà ngộ đạo thôi, cho dù là có chút công phu sư tử ngoạm, cũng không đến mức tiến hắn lên bảng a. Cái này Dư Nguyên quả nhiên là vô pháp vô thiên. Kinh ngạc qua đi, Bạch Lễ Thiên Quân cố nén nộ khí, quay người liền muốn ly khai. Hắn biết rõ Dư Nguyên lợi hại, là lấy hắn cũng không muốn lấy chính mình độc thủ, mà là muốn hô bằng gọi hữu, cùng đi bích dù cùng cáo trạng. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, một cái đại thủ liền đè xuống bờ vai của hắn, đồng thời một đạo cọc gỗ từ trên trời giáng xuống, ba đạo kim hoàn trống rỗng sinh ra, phân biệt ghìm chặt cổ của hắn, vòng eo cùng hai chân. Ta để ngươi đi rồi sao? Dư Nguyên chậm rãi nói. Bạch Lễ Thiên Quân vừa kinh vừa sợ hét lớn, ngươi biết không biết mình đang làm gì? Ngươi đây là tại giết hại đồng môn. Nếu để cho trưởng giáo thánh nhân biết rõ, định không tha cho ngươi. Yên tâm, ta bị phạt một màn kia ngươi khẳng định là không thấy được. Dư Nguyên không để ý mà nói, bởi vì ở trước đó, ta sẽ trước tiên đem ngươi chân linh đưa lên bảng, để ngươi lại không thoát thân cơ hội. Bạch Lễ Thiên Quân lập tức như rơi vào hầm băng. Hắn biết rõ phong thần bảng chỉ có góp đầy về sau, tế cáo thiên địa mới có thể chân chính có hiệu lực, cho dù hiện tại danh tự lên bảng, cũng có đả thần tiên có thể sửa chữa. Nhưng nếu như là chân linh lên bảng, vậy liền chú định khó mà đào thoát. Không đến mức, không đến mức a. Bạch Lễ Thiên Quân trên mặt tươi cười, nhìn qua Dư Nguyên nói, là ta sai rồi, sư điệt không phải nghĩ biết rõ tin tức kia nha, ta cái này nói cho ngươi. Mong rằng sư điệt đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta cái này một lần đi. Chương 204, kia mẹ nó là ta bán mình đổi lấy a. Canh thứ hai, cầu đặt mua. Tại Bắc Câu Lô Châu. Hỗn độn chung mảnh vỡ tại Bắc Câu Lô Châu xuất hiện. Một cái tiểu yêu trong lúc vô tình đào ra hỗn độn chung mảnh vỡ, dẫn tới đông đảo đại yêu cùng yêu thần xuất thủ cướp đoạt. Thằng đến hôm qua còn chưa thấy rốt cuộc. Sư điệt nếu là muốn tranh đoạt lời nói, tốt nhất lập tức liền xuất phát. Không phải kia hỗn độn chung mảnh vỡ rơi vào những cái kia yêu thần trong tay, thế tất sẽ bị bọn hắn chân tàng. Sư điệt lại nghĩ đi tìm, tựa như mỏ kim đáy biển bình thường. Ta biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Sư điệt, ngươi nhìn chúng ta việc này coi như qua thế nào? Ngươi bây giờ còn trẻ, tuyệt đối không nên đi đến phạm sai lầm con đường. Phong bế tiểu thiên địa bên trong, Bạch Lễ Thiên Quân mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Dư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, hoài nghi mà nói, ngươi sẽ không cầm tin tức giả đến lừa gạt ta đi? Tuyệt đối sẽ không. Bạch Lễ Thiên Quân lắc đầu liên tục, kỳ thật tin tức này chỉ cần tiếp qua cái 3-4 ngày, tất nhiên sẽ truyền đi mọi người đều biết, sư điệt nếu không tin, đại khái có thể qua chút thời gian tái xuất phát. Chỉ là như thế có thể sẽ làm hỏng thời cơ. Không cần như thế phiền phức. Dư Nguyên cười nói, sư thúc chỉ cần lập tức nói thể, cung thỉnh thiên đạo kiểm nghiệm ngươi mới lời nói là giả hay không là được rồi. Bạch Lễ Thiên Quân bộ nói, tự nhiên, ta cái này lập đại đạo lợi thể. Các loại, thuận tiện thêm chút đi nội dung đi. Dư Nguyên không nhanh không chậm mà nói, ta đã xem trong lời thể cho làm tốt, sư thúc chiếu vào đọc chính là, như thế sư thúc cũng có thể bớt lo chút. Nói, hắn liền đem một viên ngọc giản đưa tới. Bạch Lễ Thiên Quân thần niệm quét qua, lập tức liền có chút ngộng, kinh ngạc vạn phần mà nói, cái này không đúng sao, làm sao cái này đại đạo trong lời thể, ta còn cần thay ngươi tìm hiểu tin tức, chủ động báo cáo. Phát huy một cái sư thúc sở trường nha. Miễn cho sư thúc tâm tư của ngươi luôn đặt ở những cái kia không nên nghĩ phía trên. Dư Nguyên chậm rãi triển khai phong thần bảng, đưa tay nhẹ nhàng một vòng phía trên cái kia mới vừa ra lò danh hiệu, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đại phong thần thượng thiên thời điểm, cái tên này đến tột cùng là lưu lại vẫn là bí mật, liền nhìn sư thúc biểu hiện của ngươi. Thân mẹ nó phát huy sở trường. Bạch Lễ Thiên Quân khóc không ra nước mắt, hận không thể cho mình hai bàn tay. Rõ ràng biết rõ cái này ra hỏa không dễ chọc, còn nhất định phải đối cái kia lá trà ngộ đạo lên lòng tham. Lần này tốt đi, lá trà không được đến không nói, còn đem chính mình làm lên phong thần bảng. Lại không dám trực tiếp cùng hắn vạch mặt, cũng chỉ có thể mặc hắn nắm. Hảo hảo phạm cái gì tiện mà. Bạch Lễ Thiên Quân chỉ do dự một hồi, cuối cùng vẫn ý theo Dư Nguyên phát thảo đại đạo lời thề đọc, Thiên Tuyệt Phong trên không lập tức liền truyền đến một đạo huyền chi lại huyền cảm ứng. Trong lời thề, như Bạch Lễ Thiên Quân vừa rồi có nửa câu nói ngoa, đồng thời ngày sau đạt được các phương tin tức sau như đối Dư Nguyên có nửa phần dấu giếm, liền sẽ có một đạo lôi đỉnh đánh rớt. Đạo này lời thề một phát, Dư Nguyên liền cười đưa lên quả rổ, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý ngày sau liền muốn dựa vào sư thúc nhiều hơn chiếu cố, có cái gì trọng yếu tin tức kịp thời thông chi tại ta. Nếu là làm tốt, lần sau cho sư thúc đưa chút lá trà đếm thử cũng không phải không được. Bạch Lễ Thiên Quân hai mắt sáng lên, buồn bực trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, liên tục gật đầu nói, sư điệt yên tâm, ta trấn thủ khúc cảnh phong trù, trong mỗi ngày nên đón mang đến, liên thông hồng hoang các nơi, không nói những cái khác, chính là tin tức này tuyệt đối linh thông. Chỉ là sư điệt nếu là thân ở nơi khác, tin tức này nên như thế nào truyền lại cho sư điệt đâu? Dư Nguyên Minh bạch hắn ý tứ, đưa tay lấy ra năm đôi truyền âm bảo châu, một người điểm một nửa, đồng thời trong lòng không tự chủ được nhớ tới cái kia thiên âm chung. Hiện tại kia thân công báo cũng đã đem thiên âm chung đưa đến Vân Trung Tử trong tay a. Chính là không biết mình sách yêu cầu, cái này Vân Trung Tử có thể hay không hoàn thành. Mặt khác trải qua Vũ Di Sơn cùng Đảo Sơn hai chuyện này về sau, xiến giáo thái độ đối với chính mình chỉ sợ sẽ không lại giống trước đó như thế không nhìn. Vân Trung Tử cái này tiện nghỉ cháu trai sẽ không phải trực tiếp nghỉ việc a. Suy nghĩ đến tận đây, hắn liền muốn bóp nát truyền âm bảo châu liên hệ một cái. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi. Vạn nhất đối phương bên cạnh có thập nhị kim tiên tại, chỉ sợ lại sẽ sinh ra sự cố. Nghĩ như vậy, hắn liền nhìn qua Bạch Lễ Thiên Quân nói, làm phiền sư thúc đưa chúng ta tiến đến Thanh Câu đi.
Thanh Câu? Bạch Lễ Thiên Quân có chút ngoài ý muốn, sư điệt không đi Bắc Câu Lô Châu đoạt bảo sao? Đi trễ sẽ phải bỏ lỡ kia hỗn độn chung mảnh vỡ.
Không đổi, không đổi. Dương Nguyên cười nói, nếu là kia bảo bối cùng ta có duyên, sớm một chút, trễ một chút đều không có gì sai biệt.
Bạch Lễ Thiên Quân nhếch miệng, trong lòng lại phiền muộn mấy phần. Hắn triệt hồi kia ngăn cách chu vi tiểu thiên địa, để cho hai người tiến vào đại trận bên trong, đơn độc là hai người bọn họ mở ra khúc cảnh phương chu. Đây cũng không tính hắn cố ý lấy lòng, dù sao Dương Nguyên hai người bọn họ thân là nội môn đệ tử, vốn là có đơn độc cưỡi khúc cảnh phương chu tư cách.
Giang giác.
Đại trận khởi động, tựa như móc ngược lưu ly bắt màn sáng đem Dương Nguyên cùng Hỏa Linh Nhi bao khỏa đi vào. Không gian nứt ra, lộ ra đen như mực hư vô kẻ nứt.
Hắc ám, trống rỗng, hư vô.
Kia lưu ly bắt màn sáng giống như gió nhẹ quét hạ bọt xà phòng, hướng về màu đen không gian kẻ nứt bên trong nhanh chóng trượt mà đi. Đưa mắt nhìn phương chu rời đi, Bạch Lễ Thiên Quân khẽ khẽ thở dài. Sớm như thế đem kia ra hỏa đưa tiễn không được sao?
Sao thế nhưng lên tham nghiệm, bằng bạch đem chính mình mắc vào.
Ai, đây là tội gì đến quá thay a? Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay quả rổ, cũng chính là kia hai viên to lớn nhâm thủy bản đảo có thể mang đến cho hắn chút hứa an an ủi.
Bá,
một cái tay duỗi tới, không khách khí chút nào từ kia trong giỏ sách cầm đi một viên nhâm thủy bản đảo.
Bạch Lễ Thiên Quân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thập Thiên Quân đứng đầu Tần Hoàn Thiên Quân chính cầm bản đảo cắn một cái dưới, thơm ngọt nước trực tiếp phun tung tóe đến hắn trên mặt.
Vừa mới rời đi là ai? Thế mà liền bản đảo đều bỏ được lấy ra tặng lễ.
Tần Hoàn Thiên Quân một bên miệng lớn ngay lấy, một bên tò mò hỏi.
Bọn hắn Thập Thiên Quân trấn thủ khúc cảnh phương chu lái hướng phương nào, cái gì thời điểm xuất phát tất cả đều là bọn hắn định đoạt.
Bình thường tiệt giáo tiên nhược là không muốn xếp hàng chờ đợi, liền muốn cho bọn hắn tặng lễ.
Bạch Lễ Thiên Quân chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, cái này thế nhưng là hắn bán mình đổi lấy.
Mắt thấy Tần Hoàn Thiên Quân một viên bản đảo 2-3 miếng hạ bụng, còn muốn đưa tay đi sờ một cái khác, hắn vội vàng vượt lên trước một bước cầm lên bản đảo, tại phía trên trước cắn một cái, mới trả lời, là nội môn kia hai cái sư điệt, bọn hắn muốn tới Thanh Câu đi.
Nguyên lai là hai người bọn họ a, khó trách xuất thủ hào phóng như vậy.
Tần Hoàn Thiên Quân chậc chậc hai tiếng, cười nói, hôm qua ta đưa Quỳnh Tiêu sư tỷ bọn hắn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc, đường xa như vậy trình, kết quả chỉ tặng hai ta mai chữa thương đang dược.
Nào giống ngươi vận khí tốt như vậy, chỉ là đi Thanh Câu mà thôi, liền phải nhiều như vậy linh quả.
Ta.
Bạch Lễ Thiên Quân chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, trong lòng càng là hối tiếc không thôi.
Thế nào?
Tần Hoàn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bọn hắn Thập Thiên Quân ở chung vô tận năm tháng, lẫn nhau hết sức quen thuộc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Lễ Thiên Quân có chút không đúng.
Không có việc gì.
Bạch Lễ Thiên Quân lắc đầu, thu lại suy nghĩ, ở trong lòng quyết định, như là đã ký ước, vậy liền đàng hoàng làm công đi.
Không có việc gì liền tốt.
Tần Hoàn Thiên Quân nhẹ gật đầu, rất tự nhiên đưa tay từ hắn cầm trong tay hạ viên kia nhâm thủy bản đảo, nhìn ngươi không quá muốn ăn dáng vẻ, làm huynh đệ giúp ngươi.
A uy uy, kia đảo tử ta cắn qua a.
Không có việc gì, huynh đệ không chê.
Bạch Lễ Thiên Quân, o, manh ý me o.
Kia mẹ nó là ta bán mình đổi lấy a.
Lồng lộng Đông Hải, tiên đạo thần sơn vô số.
Một người tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi hạ xuống đám mây, rơi vào cách Kim Ngao đảo bên ngoài mấy vạn dặm một hòn đảo nhỏ bên trên. Hắn đầu tiên là chú ý cẩn thận kiểm tra một cái trên đạo pháp trận, xác nhận hết thệ như thường về sau, mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiều một tia sầu lo. Từ khi một lần kia hành động thất bại về sau, hắn liền một mực rất xem chừng, sợ bị cái kia đối đầu bắt tới. Bất quá cũng may kia Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Lữ Nhạc mấy người cũng lựa chọn độc thủ, mặc dù là không biết tự lượng sức mình lấy trứng chọi đá, nhưng lại thành công giúp hắn hấp dẫn lực chú ý.
Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Lữ Nhạc bọn hắn là thành hắn kẻ chết hay.
Từ kết quả của bọn hắn đến xem, cái kia đối đầu thủ đoạn đích thật là đầy đủ tàn nhẫn. Nếu hắn bị bắt tới, chỉ sợ hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào.
Chính vì vậy, hắn một đoạn này thời gian mới một mực chú ý cẩn thận, cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Bất quá lần này hắn lại là ngồi không yên. Hắn lấy ra một viên truyền âm bảo châu, nhẹ nhàng đem bóp nát. Gió nhẹ khinh phật, cuốn lên bột mịn huyễn hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô, cau mày nói, lại tìm đến ta làm gì?
Tuổi trẻ đạo nhân cung kính thở dài thi lễ, bái kiến yêu thánh đại nhân.
Không cần đa lễ.
Yêu thánh khoát tay áo, thanh âm khàn khàn mà nói, có chuyện gì nói thẳng đi, nếu là vô sự chớ có tới quấy rầy bản tọa.
Trẻ tuổi đạo nhân cúi đầu, trên mặt mịt mờ hiện lên một tia khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại là cười rạng rỡ mà nói, là như vậy, bần đạo nghe nói có yêu thần tại Bắc Câu Lô Châu tìm được hỗn độn trùng mảnh võ.
Yêu thánh trầm mặc một cái, ngươi tin tức ngược lại là linh thông.
Không
tệ, ngày gần đây hoàn toàn chính xác có này nghe đồn.
Bất quá lấy thân phận của ngươi, chỉ sợ không tiện đến đây Bắc Câu Lô Châu đoạt bảo a.
Bần đạo tất nhiên là thoát thân không ra.
Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu, nghiêm mặt nói, bất quá chờ cái này hỗn độn trùng mảnh vỡ tin tức truyền ra, cái kia Dương Nguyên tất nhiên sẽ tiến về Bắc Câu Lô Châu. Ta nhớ được yêu thánh đại nhân sẽ không ly khai Bắc Câu Lô Châu, hiện tại hắn nếu là chủ động đưa tới cửa, còn xin ngài xuất thủ đem hắn lưu lại, đoạt lại trong tay hắn hỗn độn trùng mảnh vỡ.
Theo ta được biết, cái kia Dương Nguyên cũng không phải hiếu sát.
Yêu thánh thấp giọng nói, trước đó bản tọa ứng ngươi chi mời, phái ra cùng kỳ bọn hắn tiến đến tập sát người này, kết quả lại tất cả đều chết tại hắn trong tay.
Tuổi trẻ đạo nhân không có ngoài ý muốn, mỉm cười nói, cho nên ngài là sợ sao?
Hôn trướng.
Yêu thánh đột nhiên nổi giận nói, bản tọa tung hoành thượng cổ, sao là một cái chữ sợ?
Ngươi tiểu bối này đừng muốn dùng lời đến kích ta.
Muốn hỗn độn trùng mảnh vỡ, chính ngươi đến Bắc Câu Lô Châu, bản tọa sẽ không giúp ngươi đi đoạt bảo.
Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu, yêu thánh đại nhân hiểu lầm, bần đạo đối kia hỗn độn trùng mảnh vỡ đã bỏ đi, chỉ muốn giết kia Dương Nguyên.
Yêu thánh đại nhân ngài có thể nếu là có thể giết kia Dương Nguyên, ngài liền chính mình giữ lại.
Ba khối mảnh vỡ tụ cùng một chỗ, chắc hẳn có thể khôi phục hỗn độn chung một nửa uy năng đi.
Nghe nói như thế, yêu thánh thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại.
Hắn trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng nói, nếu như chỉ là lấy hắn tính mạng,
bản tọa ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, cung cung kính kính thở dài nói, vậy liền đa tạ yêu thánh đại nhân. Thoại âm rơi xuống lúc, kia một đạo thân ảnh khôi ngô đã tiêu tán không thấy. Tuổi trẻ đạo nhân ngồi dậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Ngày xưa tình nghĩa cái gì đều là giả, chỉ có lợi ích mới là thật. Chương 205, tuyệt đối đừng gây người xứ khác, 2-1, cầu đặt mua. 3. Cùng với nắp bình mở ra nhẹ vang lên, khúc cảnh phương chu một lần nữa dung nhập vào Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Toàn bộ quá trình phi thường tơ lụa, không có một tia rung động. Đến Thanh Câu, Dư Nguyên đẩy gắt gao ôm hắn cánh tay không buông tay Hỏa Linh Nhi, ngươi liền đàng hoàng đợi tại Thanh Câu. Ngươi không phải nói muốn cùng Bạch Linh học ngậm thương kẹp đồng sao? Về sau có là cơ hội học. Hỏa Linh Nhi hai cánh tay đem Dư Nguyên cánh tay ôm lấy, một bên nhẹ nhàng lung lay, một bên nhị thanh nói, tốt sư đệ, ta cũng nghĩ đi Bắc Câu Lô Châu. Ta thế nhưng là thượng phẩm kim tiên, nhất định có thể giúp ngươi một tay, ngươi liền mang ta đi mà. Ngươi thành thành thật thật đợi tại Thanh Câu, liền xem như giúp ta đại ân. Dư Nguyên tức giận kéo ra cánh tay. Khụ khụ, ngươi trước buông ra. Ngươi thuộc chó ghẻ sao? Dù sao cũng là đường đường tiệt giáo kim tiên, bộ dạng này chơi xấu cũng không sợ để cho người thấy được trò cười. Không sợ. Hỏa Linh Nhi chẳng hề để ý mà nói, dù sao ngươi đừng nghĩ lại bỏ lại ta. Dư Nguyên nhíu mày, lời này nghe hắn tựa như là cái người phụ tâm đồng dạng. Lúc này, một đạo áo trắng tiên ảnh hiện hiện, dung mạo điển lệ, nghiên tư mỹ chất, cười không ngót hành lễ nói, nô gia gặp qua công tử, gặp qua thượng tiên. Hỏa Linh Nhi bá một cái buông hai tay ra, hướng bên cạnh lui hai bước, có chút ngượng ngùng mà nói, Bạch Linh đạo hữu không cần đa lễ. Vừa mới ta cùng sư đệ chỉ là đùa giỡn, ngươi đừng thấy lạ. Dư Nguyên kỳ quái nhìn nàng một chút. Nguyên lai nàng cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu nha. Bạch Linh lắc đầu, mỉm cười nói, ngài cùng công tử thanh mai trúc mã, tình nghĩa thâm hậu, nô gia trong lòng chỉ có hâm mộ, như thế nào lại trách móc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. A, ngươi đạo hạnh giống như lại tỉnh tiến. Hỏa Linh Nhi hơi kinh ngạc nhìn qua Bạch Linh nói, lần trước gặp nhau lúc, ngươi còn chưa chứng kim tiên, bây giờ không chỉ có chứng kim tiên, càng là muốn mở ra trên đỉnh tam hoa. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, tiếp qua một đoạn thời gian, ngươi chẳng phải là liền muốn chứng đạo đại la rồi. Bạch Linh mắt nhìn Dư Nguyên, kia một trương tròn mềm như ngọc trên mặt trái xoan tràn lên đỏ ửng nhàn nhạt, có thể là bởi vì gần nhất công tử giúp ta tu luyện số lần trở nên nhiều hơn đi. Ồ. Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Dư Nguyên, có chút bất mãn mà nói, sư đệ ngươi đã có cái này thần thông, làm sao đều không giúp đỡ ta tu luyện. Khụ khụ. Dư Nguyên có chút không phân rõ nàng đến cùng là cố ý hay là thật không biết rõ, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn qua Bạch Linh nói, hai ngày này liên quan tới Bắc Câu Lô Châu, nhưng có tin tức gì sao? Bạch Linh mỗi ngày đều muốn chỉnh lý một lần từng cái địa phương tin tức truyền đến, đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay, nghe được vấn đề về sau, không chút do dự đáp. Hôm qua tin tức truyền đến bên trong ngược lại là có nâng lên Bắc Câu Lô Châu xuất hiện dị động, có rất nhiều yêu thần tại hướng về Bắc Câu Lô Châu trung bộ Thúy Bình Sơn hội tụ, nhưng cụ thể cần làm chuyện gì, vẫn còn chưa rõ thăm. Dư Nguyên nhẹ gật đầu. Bạch Linh bên này nhận được tin tức cũng không phải là thời gian thực, Bắc Câu Lô Châu tin tức truyền đến nơi này, đại khái cần 2-3 ngày thời gian. Là lấy nàng còn không biết rõ những cái kia yêu thần là tại tranh đoạt hỗn độn chung mảnh vỡ. Hắn lại hỏi thăm một chút phương diện khác tình báo, trong lòng liền đã có số. Chuyến này chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Hắn bỏ ra một hồi lâu công phu, cuối cùng khuyên Hỏa Linh Nhi tạm thời lưu tại Thanh Câu, sau đó gọi ra từng ngày xe cùng ngã ất, để vị này thiên đế chỉ bội sung làm sa phu. Vân Hoa tiên tử cái nào làm qua việc này, bất quá đã là Dư Nguyên cái này đại ân nhân yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới ngự người vị trí bên trên, duỗi ra hai tay giữ chặt dây cương, trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới từng ngày xe đủ loại lái xe phương thức. Giá. Giây lát về sau, theo Vân Hoa tiên tử quát khẽ, chín đầu vạn trượng long hồn từ ảo ngưng tụ thành thật, huyết nhục trọng sinh, đồng thời quanh thân bao phủ lên ngọn lửa màu vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín đầu thần long cùng một chỗ phát lực, kéo lấy cung điện to lớn xe vua trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chân trời, thẳng hướng phương bắc đi nhanh mà đi. Tại thương mang trên đại dương bao la, cùng phong quyển tập lấy mây đen. Dư Nguyên đáp lấy từng ngày xe một đường hướng bắc mà đi. Hướng trên đỉnh đầu là xanh thắm bầu trời cùng chói mắt liệt nhật, mà dưới chân thì là đen kịt mây đen cùng sóng quần quần biển lớn. Thanh Câu vốn là tại Nam Thiệm Bộ Châu Bắc Bộ, cự ly Bắc Câu Lô Châu chỉ cách lấy một đạo eo biển. Lấy từng ngày xe tốc độ, rất nhanh liền vượt qua eo biển. Hắn ánh mắt phía trước, xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn, mênh mông vô biên sám mây mù màu đen. Kia sám mây mù màu đen bao vây lấy, chính là Bắc Câu Lô Châu. Chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải là cái gì mây mù, mà là chướng khí. Tương truyền thượng cổ lúc Vu Yêu hai tộc một trận đại chiến, cho Hồng Hoang Thiên Địa tạo thành to lớn tai nạn, làm trụ trời Bất Chu Sơn nứt gãy nghiêng đổ, Hồng Hoang đại địa chia năm xẻ bảy, bầu trời vỡ vụn, thiên hà chi thủy chảy ngược, vô cùng vô tận chúng sinh vì vậy mà lâm nạn. Là treo chống bầu trời, Thông Thiên giáo chủ Trạm Bắc Hải Huyền Quy, lấy nó tứ chi đứng ở thiên địa tự cực. Nhất hậu thiên là bổ sung, nhưng Huyền Quy không làm. Nó vốn là thiên địa sơ tích liền đản sinh tiên thiên sinh linh, giống như là tiên thiên thần chỉ đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá một mực cầu tại Bắc Hải không có hóa hình, vốn đang tại ước mơ lấy chứng đạo thành thánh đây, lại trước gặp phải Vu Yêu đại chiến đem trời cho làm sợ. Nhưng vấn đề là trời sập cùng nó có quan hệ gì? Cũng không phải nó cho làm phá. Nó tại Bắc Hải liền ra cửa cũng không có ra một bước, kết quả Thông Thiên giáo chủ chạy đến Bắc Hải soát hai lần đem nó chân chặt. Cái này thỏa thỏa họa trời giáng, nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tuy nói Thông Thiên giáo chủ là vì trèo chống thiên địa, cứu vớt thiên hạ chúng sinh, nhưng chẳng lẽ nó cũng không phải là chúng sinh một phần tử rồi? Có oan hay không nha? Huyền Quy lòng mang phân uất, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, hắn to lớn nhục thân cùng mênh mông pháp lực tại nó quán niệm nhộn dần dưới, dần dần diễn biến thành bao phủ hơn phân nửa Bắc Câu Lô Châu, lại trải qua nhiều năm không tiêu tan chứng khí. Từ đó, vốn là căn tối Bắc Câu Lô Châu triệt để biến thành hiểm ác chỉ địa, cũng thành lưu vong Vu Yêu hai tộc lựa chọn tốt nhất. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là, Theo thời gian dòi đổi, mọi người phát hiện Bắc Câu Lô Châu chướng khí vậy mà thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều độc trùng độc thảo, tiến tới cũng thành đông đảo kỳ hoa dị quả phồn diễn sinh sống chỉ địa. Cho đến ngày nay, Bắc Câu Lô Châu mặc dù như cũ không thích hợp phổ thông sinh linh sinh tồn, nhưng lại đã không còn cắn tối, thậm chí có thể nói là một lần nữa tỏa ra khác loại sinh cơ. Huyền Quy mặc dù vẫn, nhưng như cũ di trạch chúng sinh. Cuối cùng đến địa phương. Theo Dương Nguyên cách Bắc Câu Lô Châu càng ngày càng gần, kia màu xám đen chướng khí nhìn liền cũng càng ngày càng lộ ra nặng nề. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa vô biên vô tận đại sơn đặt ở trên mặt biển. Đến nơi này, bình thường tiên thần tu sĩ liền cần nuốt tị chúng đan, dán lên tránh chướng phủ, có điều kiện sẽ còn mặc vào một kiện có thể tránh chướng khí pháp ý liễu. Từng ngày xe tự mang bình chướng, tất nhiên là không cần những thứ này. Bất quá Dương Nguyên lại nhẹ nhàng đem kia bình chướng xé mở một đường vết rách, để kia chướng khí xương độc tràn tiến bên trong toa xe, sau đó lại bung ra nhục thân cùng nguyên thần bản năng phòng vệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia trong suốt bảng thông tin liền soát lên bình phong. Khí độc tiếp tục ăn mòn bên trong, khí huyết 1024, pháp lực 2230, thị lực 23, thính lực 22, hồn lực 211, tinh thần 421. Khí độc tiếp tục ăn mòn bên trong, khí huyết 996, pháp lực 2195, gân cốt 19, sức chịu đựng 66, tinh khí 111. Khí độc tiếp tục ăn mòn bên trong, khí huyết 985, pháp lực 2048, thể chất 73, lực lượng 22, tốc độ 31, căn cốt 56. Dễ chịu. Cảm thụ được từ thân pháp lực nhanh chóng tăng trưởng, Dư Nguyên vững tin chính mình là đến đối địa phương. Kia kịch độc chướng khí vốn nên ăn mòn hắn nhục thân cùng pháp lực, phá hư thị lực của hắn, thị lực, thần hồn, khí huyết các loại đông đảo nguyên thần cùng nhục thân cơ năng, nhưng là tại làm điều ngang ngược ra chỉ dưới, lại trở thành bổ dưỡng chỉ vật. Ai nói Bắc Câu Lô Châu là hiểm ác chỉ địa? Cái này không thể so với kia Bồng Lai Thánh cảnh mạnh hơn nhiều. Không sai, giờ phút này trong mắt hắn, nơi này chính là hồng hoang thứ nhất phúc địa. Chỉ tiếc hắn nhục thân thể phách đã quá cường đại, theo chướng khí không ngừng ăn mòn, hắn nhục thân đã nhanh thích ứng kỳ độc tính. Chướng khí đối với hắn nhục thân tạo thành uy hiếp cực kỳ bé nhỏ, đối với hắn nguyên thần tổn thương cũng tại từng bước yếu bớt. Bất quá theo từng ngày xe tiếp tục hướng về Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu xuất phát, kia chướng khí xương độc uy lực giống như cũng tại dần tăng cường. Phát hiện này ngược lại để Dư Nguyên tương đối hài lòng. Bắc Câu Lô Châu hơn phân nửa đều tại độc chướng bao phủ phía dưới, năm dài tháng dài không thấy ánh nắng, trên mặt đất sinh trưởng thảm thực vật phần lớn đều là loại kia tính thích âm vũ ở mức loại hình. Thường thấy nhất chính là một loại màu đen bụi cây, chỉ có nhánh cây không có phi lá, như là cháy rủi, thân cành vặn vẹo lên hướng lên sinh trưởng, lộ ra hơi quỷ dị. Mấy canh giờ về sau, Dư Nguyên liền chạy tới kia Thúy Bình Sơn. Hắn đem từng ngày xe cùng ngao ớt thu vào như ý trong túi càn khôn, chính mình đè xuống đám mây, rơi xuống đất. Phía dưới chướng khí càng thêm nồng đậm, đồng thời chướng khí bên trong có rất nhiều độc trùng manh thú hoạt động. Phát giác được Dư Nguyên đến, những này tại chướng khí trung hành động tự nhiên thổ dân lập tức lạnh lùng nhìn lại, dường như tại ước lượng lấy kẻ xâm nhập này thực lực. Dư Nguyên đối với cái này không thèm để ý chút nào. Tương phản, hắn ngược lại là có chút chờ mong ở trong môi trường này có thể dựng dục ra một chút cường đại độc thú, đến lúc đó liền có thể dùng để phong phú hắn vườn động vật. Trừ cái đó ra, hắn cảm thấy hứng thú chính là những cái kia có mang kịch độc linh thảo, chất quả. Bất quá hắn mục tiêu của chuyên này vẫn là hỗn độn trùng mảnh gỗ. Chỉ là hắn thả xuất thần độc càn quét chu vi, nhưng không có tìm được những cái kia yêu thần tung tích. Cũng may hắn cùng nhau đi tới, thấy được không ít sơn băng địa liệt, sông lớn thay đổi tuyên đường thảm liệt cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, đây đều là đấu pháp vết tích. Nơi này đã từng phát sinh qua rất nhiều lần thảm liệt đấu pháp, cuối cùng những này yêu thần lại đều ly khai. Dư Nguyên tìm tòi một hồi, phía trước rừng cây càng có vẻ âm u. Một cỗ mục nát rách nát mùi tràn ngập trong không khí ra, thành quần kết đội độc trùng long long gọi bậy, âm thầm có kẻ săn mồi lặng yên xuất hiện, cũng dần dần trở nên không giữ được bình tĩnh, ba phe ẻn mới bận muốn nhào lên, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Dư Nguyên tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một gốc màu sắc diễm lệ cự hoa chính mở ra nụ hoa, chuẩn bị đem hắn nguyên lành nuốt vào. Gặp hắn quay đầu, kia đóa cự hoa cứng một cái, sau đó bỗng nhiên rụt trở về. Đến đều tới, cũng đừng chạy. Dư Nguyên đưa tay chộp một cái, liền hao ở cự hoa nhành hoa, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, nồng đậm chướng khí trong làn khói độc liền có một cái như ngọn núi nhỏ to lớn thân ảnh bị hắn tách rời ra. Đây là một cái sống không biết rõ bao nhiêu năm, vẫn còn chưa hóa hình hoa yêu. Nó còn muốn phản kháng, Dư Nguyên chỉ một cái liếc mắt nhìn qua, liền để nó như gặp phải lôi cức, trực tiếp ngã xuống. Dư Nguyên dự định đưa nó làm môi giới, lợi dụng hỗn độn trùng đến thi triển thời gian hồi tố chi thuật, nhìn xem cái này Thúy Bình Sơn đều xảy ra chuyện gì. Xem chừng, kia hoa có kịch độc. Ngay tại hắn muốn tế ra hỗn độn trùng mảnh vỡ lúc, một đạo hơi có chút thanh âm vội vàng vang lên. Dư Nguyên theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái thân hình hiểu điệu nữ tử đang vặn mèo hắc mộc rừng cây trung chiều hắn trông lại, kia một đôi sáng tỏ lớn trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nơi này rất nguy hiểm, ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên là thế nào chạy đến nơi đây tới? Dư Nguyên nhíu mày, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này nữ tử lại có thể tránh đi hắn thần niệm, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại bên cạnh hắn trong vòng trăm bước. Cái này thế nhưng là liền bình thường đại la kim tiên đều làm không được sự tình. Chỉ gặp cái này nữ tử khoác trên người tiết lệ hương thảo bệnh thành váy ngắn, lộ ra thon dài thẳng tắp trắng non hai chân, mà bên hông thì buộc lên mở ra đóa hoa dây leo, môi son răng trắng, đôi mắt đẹp trông mong nhưng chợt nhìn đi, giống như là Tây Côn Luân nữ thần hàng sắp đến nơi đây. Bất quá Dư Nguyên thượng thanh thần nhấn lại có thể nhìn ra, cái này nữ tử căn nguyên là một cái sơn quỷ. Cái gọi là sơn quỷ chính là một chút cổ lão núi rừng chỉ linh, trung thiên địa chỉ linh tú, thường thường có được kỳ diệu ngoại hình cùng lực lượng cường đại, bởi vậy bị rất nhiều tộc quần tôn xưng là sơn quỷ, đương nhiên càng thường gặp xưng hô là sơn thần. Sơn quỷ che chở lấy vô số sơn mạch cùng sinh linh, cũng có được chỉ phối núi rừng năng lực. Dư Nguyên sở dĩ cảm giác ngoài ý muốn, là bởi vì đồng dạng tình huống dưới chỉ có linh khí cực kỳ nồng đậm sơn mạch, cũng chính là cái gọi là động thiên phúc địa cấp bậc núi rừng bên trong mới có thể đản sinh ra sơn quỷ dạng này đặc biệt sinh mệnh. bình thường tình huống dưới, sơn quỷ không thể chính ly khai đản sinh chỉ địa. Bởi vậy hắn có thể kết luận, trước mắt cái này sơn quỷ đến từ cái khác bộ châu tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Mà Bắc Câu Lô Châu lâu dài bị độc chướng bao phủ, thấy thế nào cũng không giống là có thể đản sinh ra sơn quỷ địa phương. Cho nên, cái này sơn quỷ đến tột cùng là ở đâu ra? Uy, giờ phút này, cái kia sơn quỷ mắt thấy Dư Nguyên không chớp mắt đánh giá nàng, không khỏi có chút nhíu mày, bất mãn bĩu môi nói, ngươi cái này người xứ khác có nghe hay không đến ta nói chuyện? Thật sự là kỳ quái, ngươi một cái huyền tiên là thế nào một mình đi đến nơi này? Dư Nguyên cười nói, chính ngươi cũng bất quá chỉ là chân tiên chi cảnh, bây giờ liền bắt đầu nhìn không lên ta cái này huyền tiên rồi. Ai, ngươi là thế nào nhìn ra được? Sơn quỷ có chút hiếu kỳ trừng mắt nhìn, chợt lại lắc đầu, không đúng không đúng, ta nhưng không có nhìn không lên ngươi ý tứ. Ta là đang nhắc nhở ngươi, nơi này rất nguy hiểm, ngoại trừ độc trướng bên ngoài còn có rất nhiều hung thú độc trùng ẩn nút, ngươi một cái người xứ khác một mình hành tẩu ở chỗ này là rất nguy hiểm. Nhanh lên trở về tìm ngươi đồng bạn đi, ngàn vạn đừng có lại một người chạy ra ngoài. Dư Nguyên cảm nhận được thiện ý của nàng, đối nàng thân phận lại vững tin mấy phần. Sơn quỷ bản tính thuần thiện, lấy thủ hộ núi rừng, che chở chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, khuyên bảo ngộ nhập hiểm địa người ly khai, chính là nàng nhóm thường làm nhất sự tình. Nghĩ như vậy, hắn nhẹ gật đầu, có chút hiếu kỳ mà nói, ta một đường đi tới phát hiện rất nhiều đấu pháp vết tích, cái này Thúy Bình Son phủ cận hắn là xảy ra đại sự gì? Sơn quỷ lập tức nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì đều cùng ngươi cái này người xứ khác không quan hệ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly khai đi. Nàng nhìn chằm chằm Dư Nguyên hao lấy nhành hoa bàn tay lớn, nhắc nhỏ, cái này gốc thực cốt hoa mặc dù có kịch độc, nhưng nó cũng là một cái tươi sống sinh mệnh, ngươi nếu là đưa nó hái xuống, không chỉ có là lấy tính mạng của nó, càng làm cho nó trải qua một lần chém đầu thống khổ. Dư Nguyên nhíu mày, chỉ vào kia đóa nở rộ kiểu diễm hoa tươi nói, ngươi xác định đây là đầu của nó, mà không phải cái gì khác? Sơn quý, nàng là núi rừng chỉ linh, biết được trong núi rừng hết thảy, điểm ấy thường thức tính vấn đề nàng tự nhiên có thể lý giải, liền nói ngay, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể coi nó là làm là sinh sôi khí quan. Ngẫm lại xem, là ngươi nhận tâm đem nó sinh sôi khí quan hái xuống lúc, nó sẽ sinh ra mãnh liệt bực nào cảm giác đau. Đổi lại là ngươi, Dư Nguyên, ngươi nói có chút buồn nôn. Dứt lời, hắn liền đưa tay hất lên, tiếp như ngọn núi nhỏ thực cốt hoa liền ngay cả lấy bùn đất cùng một chỗ bay lên không trung, xẹt qua một đạo đường vòng cung biến mất tại nồng đậm trướng khí trong làn khói độc. Đứng tại Hắc Mộc Lâm bên trong sơn quỷ thấy cảnh này, âm thầm siết chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Trải qua nàng không ngừng cố gắng, cuối cùng giúp gốc kia thực cốt hoa bảo vệ sinh mệnh. Chính mình cái này thủ hộ núi rừng thần chỉ nên được thật là xuất sắc. Ngay tại nàng âm thầm chính ca ngợi thời điểm, một tiếng thu giống sen lẫn mãnh liệt cương phong từ bên trái đánh tới. Đây là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, báo thủ thân người yêu quái, trên lợi chảo mang theo màu xanh sẫm hào quang nhỏ yếu, thân hình nhanh như thiểm điện đồng dạng nhào về phía Dư Nguyên. Nhỏ, nhỏ, xem chừng. Biến cố bất thình lình dọa đến sơn quỷ lập tức cả lăm, luôn cuống tay chân muốn thi triển pháp thuật cứu người, thế nhưng là kêu báo yêu tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Ầm. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên. Sơn quỷ che lấy mắt, không dám nhìn kia sắp phát sinh tàn nhẫn một màn. Nàng biết rõ cái kêu báo yêu lợi hại. Kia thế nhưng là liền nàng đều không có nắm chắc có thể đối phó chân tiên cảnh đại yêu. Đối phó một cái kia nho nhỏ huyền tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Cứ việc che lấy mắt, nhưng nàng còn có thể tưởng tượng ra được, cái kia người xứ khác giờ phút này tất nhiên đã bị xé thành mảnh nhỏ, nói không chừng liền đầu đều bị kéo xuống. Ai, đây chính là không nghe lời ta hạ chẳng a. Nàng thở dài mở mắt ra, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp kia báo yêu giờ phút này đang bị kia người xứ khác bắt lấy cổ nhấc lên, kia thân hình cao lớn như ngây ngất đê mê sủi lo, toàn thân trên dưới tìm không thấy một cây hoàn chỉnh xương cốt. T. Sơn quỷ hít vào một ngụm khí lạnh. Kia báo yêu thế nhưng là một cái phi thường yêu quái cường đại, cho dù là nàng đối phó cũng có chút phí sức, nhưng cái này người xứ khác lại khoát tay liền để kỳ cốt đoạn cân gãy, mắt thấy không sống nổi. Đây cũng quá kinh khủng. Ngay tại nàng rung động không thôi thời điểm, đã thấy kia người xứ khác mỉm cười hướng nàng nhìn sang. Trong chốc ngắn này, Sơn Quỷ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản năng sử dụng chính mình bản mệnh thần thông. Chỉ thấy mặt nàng trước không gian đột nhiên giống sóng nước đồng dạng nhộn nhạo lên, cũng cấp tốc mở rộng đưa nàng bao vào, đi thẳng tới bên ngoài mấy vạn dặm một tòa thanh lũ trong hạp cốc. Nàng có chút chưa tỉnh hồn hướng nhìn chung quanh một chút, đập vào mi mắt là từ phong nhẹ dắt tiếng thông reo biệt trúc, phong tình xưa cũ sạn đạo lầu các, khắc hoa đấu cùng cổ lão dinh thự, hình thái khác nhau trong núi cầu đối, còn có những cái kia muôn hình muôn vẻ cư dân. Tòa này trong sơn cốc cảnh sắc là như thế tú lệ, non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, cùng kia trướng khí bao phủ chi địa hoàn toàn tương phản. Mà tại sơn cốc bên ngoài, nặng nề sám màu đen trướng khí như là tường thành đồng dạng sừng sững tại tầm mắt bên trong, phản phất tại thời khắc nhắc nhở lấy trong sơn cốc sinh linh, bên ngoài sơn cốc là cái dạng gì đáng sợ thế giới. Nhìn thấy những này cảnh tượng quen thuộc, sơn quỷ rốt cục yên lòng, bất quá vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới nhìn thấy một màn kia thực sự quá mức rung động cùng kinh dị. Không được, dạng này một cái kinh khủng người xứ khác đột nhiên đi tới Thúy Bình Sơn, đối với cuộc sống ở chỗ này cư dân tới nói quá nguy hiểm. Vạn nhất nếu là có ai đuôi mù trêu chọc cái kia người xứ khác, chẳng phải là cũng sẽ rơi vào cái kia báo yêu kết quả giống nhau. Chính mình nhất định phải nhắc nhở một cái trong cốc cư dân, tuyệt đối đừng gây người xứ khác. Chương 206, thiết yêu cờ mở thần chú, đại trương cầu đặt mua. Non xanh nước biết trong sơn cốc, sơn quỷ đưa tay phải ra, đầu ngón tay tiên quang lưu chuyển, màu xanh biết rạng rỡ, một thanh đỉnh có to lớn trắng màu xanh lá nụ hoa một trượng chống dấu hiện ra. Nàng đem một trượng nằm ngang giữa không trung, chính mình nhẹ nhàng bật lên, ngồi nghiêng ở một trượng phía trên, kia một trượng liền nâng nàng bay về phía trong sơn cốc, ven đường lưu lại từng đợt cỏ thơm hương hoa. Trên đường đi, rất nhiều tướng mạo thiên hình vạn trạng cư dân hướng nàng thở dài hành lễ. Gặp qua sơn quỷ đại nhân, cũng có một chút hài đồng lanh lợi xông nàng phất tay, kêu tên của nàng. Giao ca, mau tới chơi a. Giao Ca tỷ tỷ. Giao Ca dùng ngón tay chống đỡ lấy chóp mũi làm cái mặt quỷ, thở phì phì mà nói, muốn gọi ta Sơn Quỷ đại nhân.
Được rồi, Giao Ca.
Giao Ca.
Bọn nhỏ truy đuổi ở sau lưng nàng, làm cho càng mừng hơn.
Giao Ca cầm bọn hắn không có biện pháp, đành phải phồng má tùy ý bọn hắn kêu tên của mình.
Sơn cốc không lớn, không bao lâu nàng liền đã đến sơn cốc chỗ sâu động phủ, kia động phủ phía trên tâm biển bên trên viết lấy Ma Vân Động ba đại vương.
Đại vương.
Vừa tới cửa ra vào, Giao Ca liền bị trước cửa hai đầu sư tử đáng ngăn lại, nàng chỉ có thể lên tiếng kêu to, dễ nghe thanh âm phảng phất là một cái bách linh tại giãn ra giọng hát. Bất quá tòa này động phủ chủ nhân hiển nhiên cũng không cảm thấy như vậy.
Giao Ca vừa hoán hai tiếng, liền nghe một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, ai ở nơi đó kêu la, không biết rõ bản vương cần tĩnh tu sao?
Cái kia,
đại vương.
Giao Ca run nhẹ nhẹ xuống, đáy mắt dâng lên một vòng hoảng sợ, cẩn thận nghiêm túc mà nói, thuộc hạ đến là có một kiện chuyện quan trọng phải bẩm báo.
Và nói,
kia cung điện chủ tiếng người giản ý khai nói.
Đồng thời canh giữ ở trước cửa hai đầu sư tử đá cũng trở về đến tại chỗ, nhìn không chớp mắt nhìn về phía phía trước.
Giao Ca nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nghiêm túc đi vào động bên trong.
Mặc dù nàng chính là từ này tòa động phủ bên trong đàn sinh, nhưng bình thường tình huống dưới, nàng là không muốn trở về đến tòa này bảo điện bên trong tới.
Bất quá dưới mắt có chuyện khẩn yếu, nàng nhất định phải kết thúc chính mình bảo vệ chức trách.
Vào cửa, nàng lập tức liền nhìn thấy thông đạo hai bên có đủ loại bằng đá pho tượng, xài lang hồ báo, rán, côn trùng, chuột, kiến, cái gì cần có đều có, tất cả đều là sinh động như thật.
Giao Ca nhìn không chớp mắt, bước chân trở nên vội vàng chút.
Rất nhanh nàng liền tới đến một cái rộng lớn đại điện bên trong, vừa hay nhìn thấy một cái dáng vóc cao lớn tuổi trẻ nam tử từ bên trong đi ra, mặc một bộ áo bào màu vàng, tướng mạo anh tuấn, thần sắc kiêu căng.
Giao Ca liền vội vàng không người hành lễ.
Gặp qua đại vương.
Kim bào nam tử ánh mắt rơi vào Giao Ca trên thân, nhàn nhạt mà nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?
Cái này một đạo thanh lanh ánh mắt phảng phất bao hàm uy thế lo lao, khiến cho Giao Ca nhịn không được run một cái, vội vàng thấp giọng nói, đại vương, chúng ta nơi này một cái người xứ khác, hắn thật là đáng sợ.
Nàng nhanh chóng đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng dùng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng e ngại ngựa khí miêu tả một lần.
Kim bào nam tử lông mày nhẹ trao lại, ngươi xác định kia người xứ khác chỉ là một cái huyền tiên?
Không sai được.
Giao Ca một mực chắc chắn, trịnh trọng mà nói, ta tận mắt thấy đỉnh đầu hắn hiện ra chân huyền chỉ quang, hiển nhiên là tam thai chỉ vượt qua hai thai, chưa thể đem chân huyền chỉ quang triệt để luyện vào nguyên thần, hóa thân chân tiên.
Đã là huyền tiên, vậy liền không thể nào là vu tộc.
Kim bào nam tử một đôi mày kiểm một lần nữa giang ra, nhàn nhạt mà nói, khoảng chừng chỉ là một cái huyền tiên thôi, mặc dù có chút thủ đoạn đặc thù, cũng không cần đến làm nhiều để ý tới.
Tòa này sơn cốc chính là ta Ma Vân đại vương mở phúc địa, bên ngoài có đại trận thủ hộ, mấy ngày trước đây nhiều như vậy yêu vương, yêu thần muốn xông vào đến, không cũng đều bị ngăn tại bên ngoài.
Chỉ là một cái huyền tiên mà thôi, bản vương tiện tay liền có thể đem hắn bóc chết, hắn là không thể nào sống đói.
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm cùng ồn ào.
Ngay sau đó, mấy đạo quát chói tai liên tiếp vang lên.
Người là ai?
Mau tới người a, có người sứ khác xông vào chúng ta Ma Vân cốc cá.
Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi bẩm báo đại vương.
Giao Ca,
Ma Vân đại vương.
Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí một thời gian có chút xấu hổ.
Khẳng định là kia người sứ khác xông vào.
Giao Ca có chút khẩn trương mà nói, hắn có thể xông vào sân cốc, khẳng định so mấy ngày trước đây những cái kia yêu thần còn lợi hại hơn.
Chúng ta nên làm cái gì, đại vương?
Vội cái gì?
Ma Vân đại vương nhíu lại lông mày quát, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà.
Ta Ma Vân đại vương chính là 72 động yêu vương một trong, đắc tội bản vương chính là đắc tội 72 động tất cả yêu vương.
Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, chính là đại la kim tiên đến chúng ta 72 động yêu vương địa bàn bên trên, cũng phải dựa theo quy củ của chúng ta làm việc.
Đi, theo ta tiến đến nhìn xem kia người sứ khác đến cùng là cái ý địa vị.
Nói, dưới chân hắn liền sinh ra một đoàn vân khí, nâng hắn hướng về ngoài động phiêu nhiên mà đi.
Theo hắn rời đi, động phủ bên trong lập tức trở nên một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại chu vi lít nha lít nhít thạch điêu, từng cái tất cả đều là thần sắc hoảng sợ, nhìn hung lệ quỷ dị.
Giao Ca trừng mắt nhìn, phảng phất cảm nhận đến dài ngàn trên vạn đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình.
Nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tóc từng chiếc đứng đấy, vội vàng tế lên một trượng bay ra ngoài.
Đại vương ngươi chờ chút ta a bốn.
Đến ngoài điện, chỉ gặp một đám yêu quái rộn rộn ràng ràng vây tại một chỗ, bị vây quanh ở giữa chính là một người mặc màu xanh nhạt khoan bảo tuổi trẻ nam tử.
Cả người nhìn cao lớn uy vũ, tướng mạo đường đường, bị những cái kia tướng mạo thiên hình vạn trạng cư dân vây quanh liền giống như hạc giữa bầy gà.
Cùng Dư Nguyên trước kia nhìn thấy những cái kia yêu tiên khác biệt, tòa này trong sơn cốc cư dân mặc dù cũng đều hóa thành hình người, nhưng vẫn là bảo lưu lại một chút riêng phần mình chủng tộc đặc điểm.
Thì như mỏ nhọn, cánh, sừng thú, lợi trảo vân vân.
Loại này tình huống dưới, cao lớn anh võ tướng mạo đường đường Dư Nguyên đứng tại chúng yêu trong đám, tựa như là đen như mực trong đêm đông đóm, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng.
Chính là hắn, chính là hắn.
Giao Ca đuổi tới Ma Vân đại vương sau lưng, nhỏ giọng mà nói, hắn chính là cái kia người sứ khác.
Ma Vân đại vương khẽ bước cằm, dẫm lên trắng tinh vân khí đi vào đám người phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Dư Nguyên nói, ngươi thật to gan, lại dám xông vào bản vương địa bàn.
Nói, ngươi rốt cuộc là ai?
Dư Nguyên mắt nhìn cái kia sơn quỷ, mang trên mặt ấm áp mỉm cười nói, vân đạo chính là tiệt giáo đệ tử, tới đây chỉ là muốn tìm đạo hữu nghe ngóng một số chuyện.
Nguyên lai là tiệt giáo thượng tiên đến tận đây, ngược lại là bản vương không có từ xa tiếp đón.
Ma Vân đại vương trên mặt kiêu căng thu liễm rất nhiều.
Bất quá hắn nắm trong tay phương biên mấy vạn dặm địa bàn, đạo hạnh cao thâm, pháp lực cao cường, cũng không phải tùy tiện một cái tiệt giáo đệ tử là có thể đem hắn hù sợ.
Dù sao tiệt giáo mặc dù là cường thịnh, nhưng tiệt giáo đệ tử rồng rắn lẫn lộn, phe phái lâm lập, lẫn nhau ở giữa đều nhận không được đầy đủ.
Còn có rất nhiều tiên thần chỉ là cùng tiệt giáo dính điểm quan hệ, liền cũng dám tự xưng là tiệt giáo đệ tử.
Là lấy tại Hồng Hoang,
thiệt giáo đệ tử danh hào bày ra đến, cũng không như xiển giáo đệ tử tốt như vậy dùng. Ma Vân Đại Vương nói chuyện đồng thời, âm thầm vận khởi nguyên thần, quan sát tỉ mỉ lấy dư nguyên. Bất quá hắn nhìn thấy cùng Giao Ca trước đó nói như lúc, đối phương trên đỉnh đầu chân huyền chỉ quang ẩn hiện, chưa hoàn toàn luyện vào nguyên thần. Cái này đích xác là tam thai chưa đầy dấu hiệu. Nói cách khác, trước mặt cái này người sứ khác hoàn toàn chính xác chỉ là một cái thượng phẩm huyền tiên. Thế nhưng là chỉ là thượng phẩm huyền tiên có thể để cho trong nháy mắt chém giết một cái chân tiên cảnh báo yêu sao? Có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua bên ngoài thung lũng thủ hộ đại trận sao? Đáp án hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên cái này người sứ khác tuyệt đối không chỉ là một cái thượng phẩm huyền tiên đơn giản như vậy. Nhưng nếu như hắn không phải huyền tiên, đây chẳng phải là nói rõ hắn ngụy trang chính liền đều có thể giấu giếm được. Vậy hắn chân chính cảnh giới chẳng phải là? Nghĩ tới đây, Ma Vân Đại Vương trên mặt thần sắc trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn qua Dư Nguyên, thấp giọng hỏi, đạo hữu muốn nghe ngóng sự tình gì? Dư Nguyên rất khách khí do hỏi, nghe nói mấy ngày trước, có đông đảo đại yêu tại cái này Thúy Bình Sơn bên trong lần hiện, lại không biết vì sao bây giờ lại đều không thấy bóng dáng. Đạo hữu chính là chiếm cứ nơi đây yêu vương, chắc hẳn nhất định biết được trong đó nguyên nhân, còn xin đạo hữu không tiếp cáo chi. Nếu như tin tức là thật, bần đạo tất sẽ không bạc đãi đạo hữu. Ma Vân Đại Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn chằm chằm Dư Nguyên nói, thượng tiên nghe ngóng những này, sẽ không phải là hướng về phía kia hỗn độn chung mảnh vỡ tới a? Không tệ. Dư Nguyên sảng khoái nhẹ gật đầu, xem ra đạo hữu quả nhiên biết được tình huống, bần đạo xem như tìm đúng người. Nói chuyện thời điểm, hắn tử càn khôn như ý túi bên trong lấy ra đầu ngón tay lớn nhỏ một khối tử kim thần thiết, cười dùng pháp lực bao vây lấy đẩy đưa hướng Ma Vân Đại Vương. Một chút xíu tâm ý, còn xin đạo hữu vui vẻ nhận. Ma Vân Đại Vương trong mắt tỉnh quang lóe lên, đã là đem kia tử kim thần thiết siết ở trong tay, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, không hổ là thiệt giáo thượng tiên, xuất thủ chính là xa xỉ. Cái này một khối nhỏ tử kim thần thiết nếu là luyện khí lúc thêm nhập vào đi, đủ để cho linh bảo phẩm chất tăng lên, tuyệt đối được xưng tụng cực phẩm thần tài. Ma Vân Đại Vương lộ ra rất là hài lòng, cười nói, tại hạ kêu là Ma Vân tướng quân, cùng Vân Trình Vạn Lý Bằng, đại lực như Ma Vương, cựu đầu vũ trùng các loại yêu thần họp xưng 72 động yêu vương, không biết thượng tiên xưng hô như thế nào. Dư Nguyên có chút kinh ngạc nhíu mày, khó trách trước đó nhiều như vậy đại yêu tại cái này Thúy Bình Sơn bên trong tranh đấu, tòa này sơn cốc lại có thể bình yên vô sự. Xem ra không phải là bởi vì cái này Ma Vân Đại Vương bo giữ mình, mà là bởi vì hắn phía sau còn có một cái câu lạc bộ a. 72 động yêu vương, nghe liền không đơn giản. Nhất là cái này Ma Vân Đại Vương nói ra được mấy cái kia danh hiệu, hắn nghe đúng là hết sức quen hay. Nhưng ta chỉ muốn hỏi thăm đường, nói với ta chuyện này để làm gì? Chán ở dê lẽ lại còn muốn kéo ta nhập bọn hay sao? Suy nghĩ đến tận đây, Dư Nguyên cười nói, vần đạo tên gọi Dư Nguyên, hào hôn nguyên nhất khí tiên. Dư Nguyên. Ma Vân Đại Vương nhíu mày, dường như đang trầm tư. Dư Nguyên có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười mà nói, đạo hưu từng nghe nói qua bần đạo. Ma Vân Đại Vương lắc đầu, ấy nay nói, thượng tiên chớ trách, chúng ta Bắc Câu Lô Châu tin tức bế tắc, ít có hồng hoang tiên thần đến tận đây, bản vương lại là chưa từng nghe thấy thượng tiên danh hảo. Không sao, không sao. Dư Nguyên cười khoát tay áo, chúng ta vẫn là nói quay về chính sự đi, liên quan tới hỗn độn chung mảnh vỡ tin tức, còn xin đạo hưu cáo chi. Cái này tự nhiên. Ma Vân Đại Vương nhẹ gật đầu, lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, còn xin thượng tiên đến bản vương trong động phủ nói chuyện. Dư Nguyên mắt nhìn xa xa động phủ, lơ đễnh nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn đã thấy cái kia đứng sau lưng Ma Vân Đại Vương Sơn Quỷ lại là trước mắt, lại là bĩu môi làm lấy mặt quỷ, không khỏi cười một tiếng, đưa tay ném qua to bằng móng tay một khối long văn xích kim. Nếu không phải ngươi, bần đạo còn tìm không thấy nơi đây, điểm ấy vật liệu luyện khí liền coi như là bần đạo tạ lễ đi. Giao ca. Theo kia một khối nhỏ long văn xích kim rơi vào trước người, nàng rõ ràng cảm giác được chu vi truyền đến rất nhiều nói nóng bỏng ánh mắt. Đồng thời kia Ma Vân Đại Vương cũng như có như không lườm nàng một chút, để nàng trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Lúc này, kia Ma Vân Đại Vương nghiêng người phất tay, nhìn qua Dư Nguyên nói một tiếng mời, sau đó liền làm trước hướng phía động phủ bay đi. Dư Nguyên tâm niệm vừa động, dưới chân liền dâng lên vân khí, nâng hắn đằng không mà lên, theo sát lấy Ma Vân Đại Vương bay vào kia ma vân động bên trong. Tiến cửa động, hắn liền nhìn thấy hai bên lối đi có đủ loại bằng đá pho tượng, xài lang hồ báo, rắn, côn trùng, chuột, kiến, cái gì cần có đều có, tất cả đều là sinh động như thật. Hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm, thượng thanh thần nhãn phía dưới, những này bằng đá pho tượng thình lình tất cả đều là sống sờ sờ sinh linh. Không đúng. Nói đúng ra, những này bằng đá pho tượng tất cả đều là hiện ra nguyên hình yêu quái. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, bọn chúng toàn đô thành thạch điêu, nguyên thần cũng bị giam cầm ở bên trong không cách nào thoát đi, lâm vào sinh không tính sinh, tử không tính chết hóa đá trạng thái. Ầm ầm. Ngay tại hắn xem thạch điêu thời khắc, tiếng nặng nề động phủ cửa đá ầm vang hạ lạc, ngay sau đó ở phía trước dẫn đường Ma Vân Đại Vương cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cần gì chứ? Dư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta thật chỉ muốn hỏi thăm đường mà thôi. Chờ ngươi biến thành tảng đá, bản vương tự sẽ nói cho ngươi. Ma Vân Đại Vương thanh âm vang lên, đồng thời kia từng tòa thạch điêu cũng nhao nhao quay đầu hướng phía Dư Nguyên nhìn lại. Những này thạch điêu con mắt tất cả đều hiện ra quỷ dị ánh sáng xanh, Dư Nguyên thượng thanh thần nhãn mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo bị giam cầm nguyên thần tại thống khổ gào thét. Bọn chúng oan khí, pháp lực, hồn lực các loại hỗn hợp lại cùng nhau, tại một loại nào đó lực lượng thần bí tác dụng dưới, biến thành kia từng đạo quỷ dị ánh sáng xanh. Tại cái này vô số đạo thanh ánh sáng nhìn chăm chú, Dư Nguyên lập tức liền cảm thấy chính mình nhục thân xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nhận nguyên dù ăn mòn, khí huyết 1202, nguyên thần cường độ 2850, gân bắp thịt 23, hồn lực 211, tinh thần 421. Nhận nguyên dù ăn mòn, khí huyết 1312, nguyên thần cường độ 2195, gân cốt 19, sức chịu đựng 66, tỉnh khí 111. Nhận nguyên dù ăn mòn, khí huyết 1398, nguyên thần cường độ 2048, thể chất 66, lực lượng 43, tốc độ 31, căn cốt 21. Có chút ý tứ, A Dư Nguyên có chút ngoài ý muốn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia thạch điêu trong ánh mắt ẩn chứa kỳ dị lực lượng, ngay tại ý đồ đem hắn huyết nục, xương cốt các loại biến thành tảng đá, cũng đem hắn nguyên thần giam cầm ở bên trong. Đây không phải một loại nào đó thần thông, hoặc là chú thuật chỉ thuật đơn giản như vậy. Lấy hắn nhãn quang đến xem, càng giống là một loại chú giết chỉ trận. Toàn này động phủ bên trong rất nhiều sống pho tượng chỉ sợ tụ tập cùng một chỗ, lợi dụng bọn chúng nguyên thần bị giam cầm to lớn oán khí tạo thành tòa này chú sát chi trận, uy lực vô cùng cường đại. Nếu như hôm nay tới không phải Dư Nguyên, mà là một cái không có hộ thân linh bảo đại la kim tiên, tám thành liền muốn đưa tại cái này trong động phủ. Xem ra yêu tộc đối chú thuật nghiên cứu rất sâu a. Đủ loại nhằm vào nguyên thần chú thuật tầng tầng lớp lớp, hiện tại liền nhằm vào nhục thân chú thuật cũng ra. Dư Nguyên trong lòng từ đấy lòng tán thưởng một tiếng, cao giọng hỏi, đạo hữu có thể cáo chi bần đạo, cái này chú sát chi thuật kêu là tên là gì? Ừm. Nghe được thanh âm của hắn, chốn ở động phủ chỗ sâu Ma Vân Đại Vương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thân thể như là hóa đá đồng dạng cứng ở nơi đó. Bình thường chúng chú thuật người đều sẽ ở ngắn ngủi một nháy mắt hóa thành thạch điêu, thậm chí liền âm thanh cũng không kịp phát ra. Coi như có thể phát ra âm thanh, cũng chỉ là một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm kinh khủng. Nhưng cái này Dư Nguyên lại là trung khí mười phần hỏi thăm chính mình chú sát chi thuật danh tự, giống như toàn vẹn vô sự. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu tại sao không nói chuyện? Dư Nguyên tại kia đông đảo thạch điêu đoán độc nhìn chăm chú, chậm rãi hướng lấy động phủ chỗ sâu đi đến, tựa như đi bộ nhàn nhã. Vừa đi vừa chậm rãi trêu chọc nói, đạo hữu mời ta tiên cái này đạo phủ, chính mình lại không biết tung tích, đây là muốn cùng bẩn đạo chơi chơi trốn tìm sao? Mặc dù bẩn đạo thật cảm thấy hứng thú, bất quá đây cũng không phải là đạo đại khách ta. Đạo phủ chỗ sâu một tòa rộng rãi trong đại điện, Ma Vân Đại Vương run nhẹ nhẹ một cái, nhìn trộm nhìn xuống Dư Nguyên, vừa hay nhìn thấy hắn chậm chậm rãi dọc theo thông đạo đi tới. Thông đạo hai bên thạch điêu tất cả đều tại nhìn chằm chằm Dư Nguyên, trong mắt hiện ra ánh sáng xanh, lạnh lẽo lại quỷ dị. Nhưng mà kia Dư Nguyên lại là không có chút nào biến hóa, giống như kia chú sát chỉ thuật hoàn toàn mất hiệu lực. Thấy cảnh này, Ma Vân Đại Vương một đôi mắt tựa như mắt cá kích lồi ra đến, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ta nhìn hoa mắt. Thiên yêu cấm thần chú uy lực vô tận, liền đại la kim tiên đều có thể phong ấn hóa đá, hắn cho dù có đại la đạo hạnh cũng không có khả năng không nhìn thiên yêu chú sát chi lực. Trừ khi Ma Vân Đại Vương giống như là nghĩ tới điều gì, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Lúc này Dư Nguyên đi vào đại điện bên trong, hướng phía hắn nghe răng cười một tiếng, đạo hữu, ta tìm tới ngươi. Ma Vân Đại Vương không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hóa thành một kim quang độn trốn mà đi. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đại thủ giò xét tới, một tay lấy hắn nắm lấy, mặc hắn dây ruột như thế nào cũng trốn không thoát bàn tay to kia trói buộc. Cho đến lúc này, hắn mới vững tin chính mình suy đoán. Trước mặt hắn cái này hôn nguyên nhất khí tiền, chỉ sợ so đại la kim tiên còn muốn lợi hại hơn. Thượng tiên tha mạng a. Ma Vân Đại Vương tại Dư Nguyên thủ trưởng bên trong cầu khẩn. Là ta có mắt không trọng, không biết thượng tiên pháp lực, không dám khẩn cầu thượng tiên tha thứ, chỉ cầu thượng tiên có thể cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội, tha ta một mạng. Đúng rồi. Thượng tiên ngài không phải nghĩ phải biết hỗn độn chung mảnh vỡ hạ là sao? Ta biết đến. Chỉ cần thượng tiên ngài đáp ứng thả ta một đầu sinh lộ, ta hiện tại liền nói cho ngài. Nghe nói như thế, Dư Nguyên thủ trưởng thoáng dùng sức, kia Ma Vân Đại Vương lập tức cảm nhận được toàn thân trên dưới xương cốt kéo kẹt rung động, trong nháy mắt liền đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Đau đớn kịch liệt kích thích tinh thần của hắn, cũng làm cho hắn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Đang lúc hắn cho là mình muốn như vậy chết thời điểm, nhưng lại cảm thụ toàn thân buông lỏng, vị kia tiệt giáo thượng tiên đúng là lại buông hắn ra, sau đó cùng nhan duyệt sắc mà nói, vân đạo thật chỉ là đến hỏi đường, chỉ cần đạo hữu ngươi thành thật trả lời vấn đề, bần đạo lập tức quay người ly khai, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Đạo hữu nếu không tin, liền cùng bần đạo cùng một chỗ lập xuống nói thể, dạng này liền không cần lo lắng a. Thật chứ? Ma Vân Đại Vương trong mắt dần hiện ra ánh sáng hy vọng, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ hắn giờ phút này rất có một loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm khái. Dư Nguyên cũng không bán cái nút, trước một bước lập xuống đại đạo lời thể, hơn nữa còn là hung ác nhất thiên phạt chi thể. Cảm thụ được tiên đạo hạ xuống sâu xa thăm thẳm cảm ứng, Ma Vân Đại Vương lại không chần chờ, vội vàng cũng đi theo lập xuống một cái nói thể, sau đó nhìn qua Dư Nguyên êm tai nói, mấy ngày trước đó kia hỗn độn chung mảnh vỡ hoàn toàn chính xác tại Thúy Bình Sơn phụ cận xuất hiện qua, đưa tới rất nhiều yêu thần xuất thủ tranh đoạt. Bản vương, tại hạ cũng đi tiếp cận náo nhiệt, bất quá tại hạ chỉ là mới vào Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, miễn cưỡng được cho đại yêu, cùng những cái kia đại la cảnh yêu thần so ra kém xa tít tắp. Nếu không phải gặp được kết nghĩa lại ca, cũng chính là 72 động yêu vương đứng đầu Vân Trình Vạn Lý Bằng, chỉ sợ tại hạ liền muốn trực tiếp bỏ mạng. Về sau Thúy Bình Sơn bên trong lại tới mấy nhân vật lợi hại, liền Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, cuối cùng vẫn là ta đại ca cao hơn một bậc, tại bọn hắn vây công hạ cấp đi hỗn độn chung mảnh vỡ. Những người khác không phục, nhao nhao đuổi theo hắn hướng bắc hành đi. Bất quá ta kia đại ca có được thế gian cực tốc, những người kia là không có khả năng đuổi kịp hắn. Nói đến đây, Ma Vân Đại Vương thanh âm bên trong rất tự nhiên lộ ra vẻ sùng bái, sau đó lời nói chuyển hướng, thấp giọng nói, về sau tại hạ tự biết không đủ tư cách đi tranh kia bà bối, liền trở lại sơn cốc tính tu. Tại hạ biết đến cứ như vậy nhiều, tuyệt đối không có nửa điểm nói láo, thượng tiên ngài có thể thả ta ly khai sao? Dư Nguyên lắc đầu, vấn đề của ta rất nhiều, ngươi không nên gấp gáp. Ma Vân Đại Vương liền vội vàng gật đầu, thượng tiên cứ việc hỏi, tại hạ tuyệt đối biết ý nói vậy. Sớm phối hợp như vậy tốt bao nhiêu. Cái này thế đạo a, muốn hỏi cái đường thật là phiền phức. Dư Nguyên chật chật lưỡi, ngược lại hỏi thăm về liên quan tới kia thiên yêu cấm thần chú sự tình. Ma Vân Đại Vương mặc dù có chút thì đau, nhưng trở ngại thiên đạo lời thể có hạn, hắn cũng đành phải một năm một mười bàn giao rõ ràng. Từ hắn trong miệng biết được, cái này thiên yêu cấm thần chú chính là một đạo từ thượng cổ thiên đình một vị nào đó yêu thánh khai sáng chú thuật, lấy con mắt làm phát động chú thuật môi giới. Chỉ cần nhìn thẳng thi chú người con mắt, nhục thân liền sẽ bị hóa đá, đồng thời nguyên thần cũng sẽ bị giam cầm trong đó. Mấu chốt nhất là, hóa đá về sau liền sẽ trở thành mới thi chú người, hắn pháp lực, nguyên thần, oan khí các loại tất cả đều sẽ chuyển hóa làm chú sát chỉ lực. Đơn giản tới nói, chính là bị thiên yêu cấm thần chú phong ấn người bị hại càng nhiều, đạo hạnh pháp lực càng cao thâm, thiên yêu cấm thần chú uy lực cũng sẽ càng mạnh. Ma Vân Đại Vương là trong lúc vô tình đạt được này bí thuật, những năm gần đây nghĩ hết biện pháp, dùng thiên yêu cấm thần chú giết hại gần ngàn dư yêu tiên. Trong đó đạo hạnh thấp nhất cũng có thiên tiên chi cảnh. Cái này hơn ngàn bức tượng đá chú sát chi lực hội tụ vào một chỗ, chính là đại la kim tiên, nếu là không có hộ thân linh bảo, cũng ngăn cản không nổi. Đây cũng chính là Ma Vân Đại Vương lo lắng chỗ. Còn có một vấn đề cuối cùng. Dư Nguyên nhìn qua Ma Vân Đại Vương nói, trước đó ngươi là nghe được ta danh hảo chi phía sau mới quyết tâm hạ thủ a. Lại đang làm gì vậy? Ma Vân Đại Vương cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, ngay tại sáng nay, có người treo thưởng một kiện trung phẩm linh bảo, để các lộ yêu vương lưu ý thượng tiên hành tung của ngài. Hắn đem trong đó nguyên do toàn bộ thổ lộ, bao quát như thế nào cùng kia treo thưởng người liên hệ các loại mấu chốt tin tức, không cần hỏi thăm liền trực tiếp toàn bộ cùng bàn ném ra ngoài. Về sau, hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Dư Nguyên nói, thượng tiên, ngài không có vấn đề khác đi. Dư Nguyên lắc đầu, không có. Vậy tại hạ có thể lì khai đi. Ma Vân Đại Vương cẩn thận nghiêm túc nói, đây là ngươi đạo phủ, ngươi không cần lì khai. Dư Nguyên cười nói, ngươi liền hóa thân tượng đá, vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Ma Vân Đại Vương mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nói, thượng tiên ngài thế nhưng là lập xuống nói thể. Ừ, ta biết rõ. Dư Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nắm lấy Ma Vân Đại Vương, đem nó ném vào đầu kia thật dài, trải rộng thạch điêu trong thông đạo. Một thoáng thời gian, kia gần ngàn bức tượng đá tất cả đều quay đầu nhìn về hắn trông lại, trong mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng xanh. Không. Ma Vân Đại Vương hoảng sợ tuyệt vọng quát to một tiếng, toàn thân huyết nhục lập tức hóa thành tảng đá. Một cái hư ảo màu xanh biết mãnh cẩm từ hắn đỉnh đầu thoát ra, kích động cánh muốn ly khai. Đây là hắn nguyên thần muốn thoát đi chính mình thể xác, chỉ là đã hóa thành tảng đá thể xác nhưng lại có một cỗ lực lượng quỷ dị, đem hắn nguyên thần từng chút lại kéo trở về. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ tờ hờ âm ở lôi quang cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ xuyên động phủ, rơi vào Dư Nguyên trên thân. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc tư vị. Lười nhắc điểm, vừa vận hợp đại chương kéo đồng đều đặt trước, xong một cái vạn đặt trước huy chương. Độc giả các lao ra nếu là cảm thấy dạng này đọc thể nghiệm không tốt, ta liền lại đổi lại tới. 69 sủ. Còn TXT47003324819931. Cái này thối nát tiệt giáo không tiếp tục chờ được nữa chương 208, ngươi như thế mãng, nhà ngươi thánh nhân biết không? Canh thứ nhất, cầu đặt mua. 45 minutes. 2023-0530 tác giả, sầu riêng lão tiểu. Chương 207, ngươi như thế mãng, nhà ngươi thánh nhân biết không? Canh thứ nhất, cầu đặt mua. Đại vương. Không tốt rồi, đại vương gặp xét đánh á. Đại vương xảy ra chuyện, mau qua tới nhìn xem. Thiên phạt thần lôi động tĩnh quá lớn, trong sơn cốc cư dân tất cả đều bị hấp dẫn tới. Chỉ bất quá bọn hắn tụ tập tại cửa động phủ trước, lại không một người dám vào bên trong. Không phải là bởi vì đối Ma Vân Đại Vương kính sợ, mà là bởi vì sợ hãi. Bọn hắn sinh ở đây, lớn ở đây, cho dù không có thấy tận mắt từng tới, nhưng cũng nghe nói qua rất nhiều đạo hạnh cao thâm yêu tiên tiến vào tòa này động phủ về sau, liền không còn có ra. Những này yêu tiên đã có bên ngoài sơn cốc, cũng có trong sơn cốc. Sơn quỷ đại nhân. Không ít cư dân nhìn về phía Giao Ca. Cái sau trong lòng đồng dạng e ngại không thôi, nhưng vẫn là cắn răng đi vào động phủ. Chỉ là vừa vào cửa, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản nàng sợ nhất chính là thông đạo hai bên thạch điêu, nhưng giờ phút này chút thạch điêu vậy mà tất cả đều không cánh mà bay. Đại vương. Giao Ca lấy làm kinh hãi, thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nàng bước nhanh đi vào động phủ chỗ sâu, lại phát hiện toàn bộ động phủ bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cháy đen một phân, đỉnh động phía trên càng là phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn. Nhà ngươi đại vương ở chỗ này đây. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Giao Ca theo danh vọng đi, chỉ gặp cái kia người sứ khác chính xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, trong tay vướt vướt một viên sinh ra hai cánh màu vàng kim đồng tiền, đồng thời hướng trên đỉnh đầu còn có một ngụm phá chuông tại lóe ra ngũ sắc thần quang. Mà tại cái này người sứ khác bên cạnh trên đất trống, vẫn còn đứng sừng sững lấy một tòa thạch điêu, nhìn bộ dáng chính là kia Ma Vân Đại Vương. Đại vương? Không có. Giao Ca lăng lăng nỉ non một tiếng, trên mặt nhìn không ra mừng rỡ vẫn là bi thương. Lúc này, trên bầu trời mây đen tản ra, sáng rỡ ánh nắng từ đỉnh động thông suốt trong miệng chiếu vào, để cái này nguyên bản âm ám quỷ quệ động phủ lập tức trở nên rộng thoáng khoáng đạt. Giao Ca ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cái kia khe nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, tâm tình khẩn trương trong nháy mắt buông lỏng xuống. Dư Nguyên thông qua diễn toán thiên cơ xác định tiếp xuống đại khái phương hướng, liền thu hồi hai kiện bảo vật, nhìn qua trước mặt sơn quỷ nói, trước đó ngươi hướng ta nhăn mặt, là muốn nhắc nhở ta cái này sơn động gặp nguy hiểm à? Nhìn không ra, ngươi cái này sơn quỷ lá gan vẫn còn lớn. Giao Ca không lên tiếng. Nàng là Ma Vân Đại Vương ở đây mở phúc địa về sau, mới lấy đản sinh sơn quỷ. Cho dù nàng đối Ma Vân Đại Vương đủ loại hành vi căm thù đến tận xương thủy, tại đối mặt Dư Nguyên cái này hung thủ lúc, nàng cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dư Nguyên lúc đầu muốn đem nàng mang đến Lâm Hoang Quan, nhưng nhìn nàng bộ dáng này, liền không có nói cái này một gốc dạng, trực tiếp tế ra thanh tịnh lưu ly bình, đem kia Ma Vân Đại Vương thạch điêu thu vào. Thiên yêu cấm thần chú 10 phần ác độc, có thể đem chúng chú người nguyên thần phong ấn tại nhục thân bên trong, để bọn hắn ở vào không sinh bất tử ở giữa, thừa nhận vĩnh hằng cô độc. Hiện tại Dư Nguyên vừa mới tiếp xúc đồ này, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến, muốn giải chú còn kém rất xa. Là lấy hắn cũng không có biện pháp thay những cái kia bị Ma Vân Đại Vương hại yêu tiên giải chú, chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn tất cả đều thu vào thanh tịnh lưu ly bình bên trong, lưu lại chờ về sau lại cho bọn hắn giải chú. Dư Nguyên cũng không phải cái gì đại thiện nhân, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, hắn tại thanh tịnh lưu ly bình bên trong, dùng những này thạch điêu dựng ra một cái thuộc về riêng mình hắn phòng tu luyện. Chỉ cần thân ở trong đó, không khác biệt địa thừa thụ thiên yêu cấm thần chú ăn mòn. đây cũng là vật tận kỳ dụng. Thu thập xong hết thảy, Dư Nguyên dẫm lên tường vân bay ra động phủ, sau đó tại một đám yêu tiên khiếp sợ ánh mắt hạ nên ngang rời đi. Chúng yêu cũng không dám ngăn cản, nhao nhao tráng lấy lá can chạy vào động phủ bên trong xem, sau đó liền từ Giao Ca trong miệng biết được Ma Vân Đại Vương đã biên thành tảng đá tin tức.
Đại Vương không có á.
Ô ô.
Đại Vương ngươi chết thật thê thảm á ha ha.
Cười cái gì, đều cho ta khóc. Chúng ta Đại Vương chết rồi, cái khác 72 động yêu vương đều sẽ có cảm ứng, nói không chừng sẽ phái người đến xem.
Không muốn chết đều cho ta khóc.
Ô ô.
Đại Vương ngươi chết tốt ha 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 ha.
Người nhà còn cười.
Thật có lỗi, ta thật sự là nhịn không được.
Cái này đáng chết Ma Vân Đại Vương đem phụ thân ta biến thành tảng đá, hiện tại rốt cục đến phiên hắn tự thực các quả.
Ô ô.
Gia gia của ta cũng là bị hắn làm hại, tiến vào hắn động phủ sau liền rốt cuộc không có ra. May mắn vị kia Dư Nguyên thượng tiên xuất thủ, thay chúng ta ngoại trừ kẻ này, không phải về sau liền đến phiên chúng ta.
Là hắn không biết sống chết, muốn đối vị kia thượng tiên ra tay.
Tự chịu diệt vong.
Chết tốt lắm a.
Đúng lúc này, một đạo nột ngạt nặng nề thanh âm vang lên, "Thiện hai, thiện hai."
Nghĩ không ra mấy ngày không gặp, Ma Vân đạo hữu vậy mà đã vẫn lạc.
Chúng yêu lấy làm kinh hãi, theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái cách gan mặc quái dị, khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ nam tử chính chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó, ánh mắt xuyên qua chúng yêu, rơi vào Giao Ca trên thân.
Nghĩ không ra bực này ô chọc chỉ địa lại còn có thể đản sinh ra ngươi dạng này tình linh.
Từ bí, từ bi, ngươi cùng ta phương Tây lưu duyên, liền theo ta đi Tây phương cực lạc tịnh thổ đi.
Giao Ca trùng to mắt nhìn về phía kia nam tử tuấn mỹ, ngươi là ai?
Nam tử kia thần sắc ôn hòa, mỉm cười đáp, ta chính là phương Tây Khẩn Na La, phụ trưởng giáo sư Tôn Chỉ Mệnh, đên độ thế gian hữu duyên chúng sinh.
Dư Nguyên cưỡi lên Kim Tình Ngũ Vân Đà, dọc theo Thúy Bình Sơn một đường hướng bắc đi nhanh.
Bắc Câu Lô Châu mặc dù là tứ đại bộ châu bên trong diện tích nhỏ nhất, nhưng đối với đại đa số tiên thần mà nói, cũng vẫn như cũng là vô tận rộng lớn cương vực.
Tại Bắc Câu Lô Châu bắc bộ, tới gần Bắc Minh nơi cực hàn, chính là bị Vu tộc chiếm cứ lãnh địa. Từ thượng cổ thời đại kết thúc về sau, còn sót lại xuống tới Vu tộc chia làm hai bộ phận.
Một bộ phận bị chấp trưởng luân hồi sáu đạo bình tâm thánh nhân rời đến U Minh địa phủ, hóa thân địa phủ âm thần, từ đây không thấy ánh mặt trời, không có tự do, dựa vào dẫn đạo chúng sinh luân hồi kiếm lấy công đức, rửa sạch tự thân nghiệp lực.
Một bộ phận khác thì bị di chuyển đến Bắc Câu Lô Châu, tại độc trướng mọc thành bụi lạnh leo chi địa dãy rủa cầu sinh, đồng thời còn muốn thường xuyên ứng đối lao đối đầu yêu tộc công phạt, sinh tồn hoàn cảnh tràn ngập nguy hiểm.
Hai loại hạ tràng cũng nói không ra loại nào muốn khá hơn một chút.
Nhất là đối chỉ tôn bản cổ đại thần, đối cái khác hết thảy đều nhìn không vừa mắt Vu tộc tới nói, loại này biệt khuất thời gian đừng đề cập có bao nhiêu gian nan.
Dư Nguyên căn cứ từ Ma Vân Đại Vương nơi đó có được tin tức, lại thêm chính mình mượn nhờ hai đại linh bảo tiến hành thôi diễn, cảm ứng được kia Vân Trình Vạn Lý bằng đoạt được hỗn độn chung mảnh vỡ về sau, vì phòng ngừa bị người đuổi kịp, một đường hướng bắc đi nhanh, đã tiến vào Vu tộc lãnh địa.
Đối yêu tộc mà nói, Vu tộc lãnh địa giống như cấm địa, trừ khi tụ tập đại lượng nhân thủ, nếu không chính là yêu thần cũng không dám tự tiện xông vào.
Kim Tình Ngũ Vân Đà hóa thành một đạo kim quang vân nghe hướng bắc đi nhanh, trên đường Dư Nguyên cũng nhìn được không ít yêu thần, đều là truy tung Vân Trình Vạn Lý bằng mà tới.
Dư Nguyên cũng không có chủ động trêu chọc bọn hắn, bỏ ra gần 2 ngày thời gian mới đã tới Vu tộc lãnh địa.
Liếc nhìn lại, phía trước dãy núi vần quanh, hung cốc lâm lập.
Vô số to lớn yêu quái hải cốt bị đinh tại từng cái vách núi treo leo bên trên.
Giao long, ba xà, sừng báo, diều hâu.
Dư Nguyên nhìn xem một màn này, lập tức liền cảm giác được một cỗ mênh mang khí tức đập vào mặt.
Tại Hồng Hoang lịch sử võ đài bên trên, Vu tộc tuyệt đối lưu lại một trang nổi bật.
Nhất là kia 12 vị tổ vu vĩ nạn thân ảnh, là gắn giữa thiên địa, thật lâu không cách nào mà diệt.
Bọn hắn đỉnh thiên lập địa, từng một quyền vo nát tinh thần, đã từng một cước đạp nát thiên cung.
Thập nhị tổ vu cường đại là không thể nghi ngờ.
Bọn hắn mỗi một cái đều có không có gì sánh kịp cường đại lực lượng, có thể trưởng khống thời gian, không gian, đại địa, bầu trời, thủy hỏa, ngũ hành.
Không nói khoa trương chút nào, thập nhị tổ vu lực lượng hợp lại cùng nhau, đủ để hủy thiên diệt địa.
Chẳng qua hiện nay, thập nhị tổ vu tất cả đều biến mất.
Cho dù là vị kia trưởng khống đại địa tổ vu, cũng đã thành bình tâm thánh nhân.
Hiện tại, Hồng Hoang đại địa phía trên chỉ còn lại một phần nhỏ vu tộc hậu duệ, còn ở lại chỗ này tàn khốc man hoang chỉ địa ngoan cường mà còn sống.
Ầm ầm.
Một đạo núi lở tiếng vang từ phía trước trong sơn cốc truyền ra.
Dư Nguyên dương mắt nhìn lên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng xương độc chứng khí, liền nhìn thấy một cái cự nhân tráng hán từ vỡ vụn trong sơn động bò ra.
Cái này tráng hán tối thiểu có cao khoảng một trượng, bắp thịt cả người xoắn xuýt, quanh thân quanh quần lấy ân hồng nóng hổi huyết khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất.
Trên người hắn chỉ phủ lấy một kiện da hổ may váy, trừ cái đó ra lại không che đậy thân thể chi vật.
Tóc cũng rối bời, vành hai trên treo hai đầu màu lửa đỏ tiểu xà, thỉnh thoảng tê tê phun lưỡi rắn.
Đây là Vu tộc.
Dư Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, đã thấy kia Vu tộc đại hán đối diện còn đứng lấy một người quen.
Người kia thân hình thân cao thể kiện, dũng mãnh uy vũ, mặc dù so không lên kia Vu tộc, nhưng khí thế trên không chút nào không kém.
Trên đỉnh đầu hắn mang theo bảo bình trời quan, mặc trên người rộng rãi cà sa, tay trái nắm lấy cửu hoàn thiết trượng, tay phải ở trước ngực chắp tay trước ngực, trên mặt thần sắc nghiêm nghị.
Cứ việc trang phục cùng trước đó có chỗ khác biệt, nhưng Dư Nguyên vẫn là một chút liền nhận ra, người này chính là Tây Phương giáo thánh nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Đại Thế Chí.
Cùng lúc đó, kia Đại Thế Chí cũng nhìn thấy hắn, thần sắc hơi sững sờ, liền cau mày đem lực chú ý một lần nữa đặt ở kia Vu tộc đại hán trên thân, trầm giọng quát: "Xích Nhật Vu Vương, ta đã thụ ngươi ba quyền, dựa theo chúng ta ước định, ngươi nên nhập ta Tây Phương giáo là hộ pháp kim cương.
Tới ngươi đi."
Xích Nhật Vu Vương chửi thề một tiếng, quay người liền bước nhanh chân bỏ trốn mất dạng.
Cái này tại thượng cổ thời đại là không thể tưởng tượng, nhưng đến bây giờ, cho dù là lại dũng mãnh không sợ Vu tộc chiến sĩ cũng học xong cầu thả cầu sinh.
Đại Thế Chí ánh mắt chớp động, vô ý thức liền muốn đi truy.
Bất quá hắn nhìn thoáng qua Dư Nguyên, vậy mà ngừng lại, trầm giọng nói: "Ta phụng trưởng giáo sư Tôn Chỉ Mệnh tới đây độ hóa hữu duyên chúng sinh, đạo hữu vì sao muốn tới đây chuyện xấu?"
"Ừm." Dư Nguyên kinh ngạc nhìn hắn một cái, ta chính là đi ngang qua mà thôi. Chúng ta không thủ không oán, ta tại sao phải ngươi xấu chuyện tốt? Ngươi đây không phải cố ý gây chuyện sao?
Không thủ không oán.
Đại Thế Chí Cẩm Cửu Hoàn Tích trượng tay trái bỗng nhiên nắm chặt, trên trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Ngươi dám nói cùng ta không thủ không oán?
Dư Nguyên,
hắn nhớ tới. Ban đầu ở Thiên Đình bàn đảo thịnh hội thời điểm, ngay trước chúng tiên thần trước mặt, cái này Đại Thế Chí bị hắn quất mấy chục nhớ cái tát, cuối cùng còn suýt nữa bị hắn dùng đại tiện giáng mặt. Xem ra ngươi là nhớ tới.
Đại Thế Chí hít sâu một hơi.
Hắn thế nhưng là thánh nhân thân truyền đệ tử, trí tuệ vô tận, vũ lực vô song, tinh tiến dũng mãnh Đại Thế Chí, không phải kia mỗi ngày cười ha hả, cầm chịu khổ làm hưởng lạc di lạc. Khẩu khí này hắn từ đầu đến cuối mới không trôi. Bây giờ hai người tại cái này hung hiểm hoang vu Bắc Câu Lô Châu đụng vào nhau, Đại Thế Chí liền biết rõ, tự mình rửa soát sỉ nhục thời điểm đến. Hắn nhìn qua Dư Nguyên, nhàn nhạt mà nói, ta tới đây độ hóa hữu duyên chúng sinh, đạo hữu cùng ta hữu duyên, ta tự nhiên độ ngươi nhập Tây Phương Cực Lạc.
Chăm chú sao, ngươi muốn tới độ ta?
Dư Nguyên có chút sửng sốt một cái, trong lòng rất là kinh ngạc, thậm chí muốn hỏi một chút cái này Đại Thế Chí.
Ngươi như thế mãng, nhà ngươi thánh nhân biết không?
Chương 208, cho các ngươi một điểm đến từ kẻ chép văn nho nhỏ rung động, canh thứ hai, cầu đặt mua. Dư Nguyên cưỡi tại Kim Tình Ngũ Vân Đà trên lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đại Thế Chí, trong lòng quả thực có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc.
Cái này Đại Thế Chí, từ đâu tới lo lắng?
Cái này ra hỏa chẳng lẽ không biết rõ, liền mấy cái kia xiển giáo kim tiên đều bị hắn hành hung qua sao?
Sự thật tình huống chính là, Đại Thế Chí thật đúng là không biết rõ.
Từ khi Tam giáo cũng nói về sau, Tây Phương giáo liền bắt đầu tích cực chuẩn bị, nhiều mặt bố cục, nhu cầu phát triển. Tại hai vị thánh nhân chúc định, chư đệ tử có khác biệt phân công, bị phân tán đến hồng hoang các nơi. Đại Thế Chí cần phải làm là độ hóa người có duyên, trở thành hộ pháp kim cương, lớn mạnh Tây Phương giáo. Vì thế hắn đã đợi tại Bắc Câu Lô Châu cái này mãng hoang chi địa rất lâu, đối với ngoại giới tin tức cơ hồ không có gì giải. Bất quá cho dù hắn biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không cải biến chủ ý. Hắn thế nhưng là tiến bộ dũng mãnh Đại Thế Chí, sao lại bởi vì một chút nhắn lại mà khiếp đảm lùi bước? Không chỉ sỉ nhục này đã giấu ở trong lòng hắn rất lâu, gần như sắp thành trong lòng của hắn ma chướng. Không báo thù này, hắn suy nghĩ khó mà thông suốt. Giờ phút này hắn nhìn qua Dư Nguyên, trầm giọng nói, lần trước ta cùng ngươi luận đạo, ngươi tiểu bối này lại lấy ti tiện thủ đoạn chửi bới ta phương Tây đại đạo. Hôm nay ta cũng không cùng ngươi đạo thủ, chỉ cùng ngươi lại bàn về đạo nhất trận. Ta nhìn ngươi là có ma bệnh. Dư Nguyên tức giận mà nói, ta cũng không phải nhàn không có chuyện làm, tại sao phải cùng ngươi luận đạo? Đại Thế Chí thái độ đối với hắn sớm có chuẩn bị, liếc mắt trông lại, ngươi sợ hãi?
Đúng đúng đúng, ta sợ vô cùng.
Bực này vụng về phép kích tướng, Dư Nguyên đương nhiên sẽ không trúng chiêu, hắn một bên qua loa ứng phó hai tiếng, một bên đưa tay vô điệu lạc đà. Kim Tình Ngũ Vân Đà bốn vó nổi lên kim quang, hóa thành một đạo kim quang vân nghe tiếp tục hướng phía trước đi nhanh. Đại Thế Chí đem trong tay Cửu Hoàn Tích trượng nặng nề mà hướng mặt đất đâm một cái, giọng nói như chuông đồng quát, chỗ nào cũng không cho phép đi. Cùng với thanh âm của hắn, phía trước một tòa núi đá đột nhiên cất cao hơn vạn trượng, chặn Kim Tình Ngũ Vân Đà đường đi, khiến cho nó cải biến phương hướng. Nhưng mà vô luận Kim Tình Ngũ Vân Đà chuyển hướng phương nào, phía trước đều tất có một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, vững vàng ngăn trở đường đi của nó. Dư Nguyên vũ nhẹ nhẹ hạ biểu lạc đà, để Kim Tình Ngũ Vân Đà ngừng lại, sau đó lấy ra Hỗn Kim Truy, dự định để cái này Tây Phương giáo đệ tử nếm thử đến từ phương đông lực lượng. Lúc này, lại nghe kia Đại Thế Chí cao giọng nói, ta biết rõ ngươi nhất định là kia hỗn độn chung mảnh vỡ mà đến, vừa vặn nửa ngày trước đó ta còn gặp qua cái kia nắm giữ hỗn độn chung mảnh vỡ yêu thần. Ngươi nếu là có thể luận đạo thắng ta, kia yêu thần hạ lạc ta liền nói rõ sự thật.
Ngươi nói sớm a.
Dư Nguyên lập tức thu hồi truy, hạ xuống đám mây, sảng khoái cười nói, tới tới tới, luận đạo đúng không, ngươi muốn làm sao luận đều được.
Đại Thế Chí nhướng mày, vậy nếu như ngươi thua, lại nên như thế nào?
Ta sẽ không thua.
Dư Nguyên tràn đầy tự tin ngắt lời hắn.
Cuồng vọng.
Đại Thế Chí hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu như ngươi thua, liền tự nguyện theo ta đi Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ.
Dư Nguyên nhíu mày, nhìn qua Đại Thế Chí nói, nghĩ đẹp vô cùng a, bất quá cái này thắng thua do ai định đoạt?
Luận đạo không giao đấu pháp, thắng thua toàn bộ nhờ há miệng. Nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ, không giống lần trước tại Thiên Đình, thắng thua tự có công luận.
Đại Thế Chí nhàn nhạt mà nói, nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng cũng không phải không có sinh linh.
Không bằng dạng này, liền từ xuất hiện tại ngươi ta trong tầm mắt cái thứ nhất trí tuệ sinh linh đến quyết định.
Dư Nguyên trong lòng hơi động một chút, bén nhạy phát giác được trong đó có trá. Bất quá hắn dù sao cũng không sợ vi phạm thể ước, lúc này liền nhẹ gật đầu, cùng Đại Thế Chí cùng một chỗ lập xuống đại đạo loại thể. Sau đó hai người liền cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống chờ đợi. Vẹn vẹn mới đợi thời gian uống cạn chung trà, một thân ảnh liền xông vào Dư Nguyên thần niệm dò xét phạm vi. Kia là một người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, người mặc một thân xanh nhạt cà sa, trên đầu chân bóng linh lợi, người mặc bạch bào, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, khí chất cao ngạo thoát trần. Trong chớp mắt, cái này thanh niên tuấn mỹ liền hạ xuống đám mây, rơi vào hai người bên cạnh. Dư Nguyên quan sát tỉ mỉ hai mắt, xác định chính mình chưa từng thấy qua người này. Bất quá hắn lại từ trên thân đối phương đã nhận ra một cỗ có chút quen thuộc khí tức, tựa như là ở nơi nào gặp qua. Hắn nhìn về phía Đại Thế Chí, tò mò hỏi, đây là ngươi đồ đệ?
Là sư đệ.
Đại Thế Chí thoải mái địa thừa nhận quan hệ giữa hai người. Hắn khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trầm giọng nói, dựa theo chúng ta ước định, trận này luận đạo thắng thua liền từ ta người sư đệ này lai tài quyết. Bất quá ngươi yên tâm, ta lần này muốn quang minh chính đại thắng ngươi. Hiện tại dùng thủ đoạn này, chỉ là vì bảo đảm công bằng, công chính, miễn cho ngươi lại dùng chút vai môn tà đạo thủ đoạn.
Dư Nguyên chật chật hai tiếng, ngươi vui vẻ là được rồi.
Đại Thế Chí chỉ coi hắn là mạnh miệng, cũng không có quá mức để ý, ánh mắt nhìn về phía kia thanh niên tuấn mỹ, nghiêm mặt nói, ta lời nói ngươi cũng nghe được đi.
Sư huynh yên tâm.
Thanh niên tuấn mỹ nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Dư Nguyên chắp tay trước ngực hành lễ nói, vẫn tăng khẩn na là gặp qua đạo hữu.
còn xin đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu không đem này bài môn tà đạo thủ đoạn, bần tăng chắc chắn theo lẽ công bằng phán quyết. Khẩn Na La. Dư Nguyên liếc mắt cái này bạch bào tăng nhân, không nói thêm gì. Lúc này, đại thế chi ánh mắt hướng phía hắn trông lại, ta nếu bản về nói tên là không. Chấm đã. Dư Nguyên không khách khí chút nào ngắt lời hắn, tức giận mà nói, trước đó luận đạo đều là ngươi tuyển đệ, hiện tại ngươi cũng để ngươi sư đệ tới làm trọng tài, còn phải lại tuyển đệ liền có chút quá mức a. Liên ngươi dạng này còn dám nói muốn quang minh chính đại thắng ta. Thật sự là mặt cũng không cần. Đại thế chí lông mày có chút nhăn lại, cười lạnh nói, ngươi muốn dùng loại phương thức này đến chọc giận ta, không phải cũng là nghĩ tuyển ngươi am hiểu huyền môn chi đạo. Chớ có lấy lòng tiểu nhân của ngươi, đến ước đoán ý đồ của ta. Dư Nguyên giễu cợt một câu, không đợi đại thế chí chế giễu lại, liền trực tiếp nói, các ngươi Tây Phương giáo không phải có làm kệ ngộ đạo chi pháp sao? Ta cái này liền làm kệ một bài, ngươi nếu là có thể làm ra tốt hơn, tự nhiên chính là ngươi thắng. Đại thế chí có chút sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn qua Dư Nguyên nói, xem ra ngươi đối ta Tây Phương giáo hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ. Bất quá làm kệ cũng không phải tùy ý mà vì, cần đối ta phương Tây lại đạo có rõ ràng cảm ngộ mới được. Ngươi làm thật có thể đi. Khẩn Na La cũng mắt cũng không nháy nhìn qua Dư Nguyên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hai người bọn họ Tây Phương giáo đệ tử tự nhiên hiểu được làm kệ ngộ đạo chi pháp. Làm kệ chỉ pháp thiện xảo, có thể lấy một câu kệ diễn hóa vô cùng vô tận pháp, khái quát toàn bộ đại đạo cảm ngộ. Được nghe người liền có thể từ cái này ngắn ngủi một câu kệ ngữ bên trong thu hoạch lớn lao cảm ngộ. Dư Nguyên cũng không bán cái nút, nhìn qua đại thế chí nói, ngươi đỉnh đầu kia trí tuệ trong bảo bình trí tuệ chỉ quang có thể phổ chiếu thế giới hết thảy chúng sinh, làm chúng sinh giải thoát huyết quang đao binh hai hướng, đến vô thượng chỉ bồ đề chỉ lực. Ta lợi dụng này làm kệ một bài, cẩn thận nghe cho kỹ. Thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Theo kiếp trước kia trong trí nhớ kinh điển Phật kệ tụ ra, đại thế chí cùng Khẩn Na La hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải bọn hắn nghe không hiểu, mà vừa vặn là bọn hắn nghe hiểu. Bồ đề thụ chính là bọn hắn Tây Phương giáo vô thượng chính cảm giác, minh kính đài chính là bọn hắn Tây Phương giáo thanh tịnh chỉ cảnh. Khẩn Na La trong mắt mang theo thật sâu rung động, một hồi lâu về sau mới hồi phục tỉnh thần lại, chắp tay trước ngực, cung cung kính kính hướng phía Dư Nguyên hành lễ. Tốt một cái lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Bần tăng tụ giáo. Đang khi nói chuyện, hắn sau đầu đúng là hiện ra một vòng trí tuệ thần hoàn, sáng chói quang minh, giống như một tòa minh kính đài. Hắn nói tới thụ giáo cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi, mà là thật từ cái này thủ Phật kệ bên trong thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, để hắn đối phương Tây Đại đạo lĩnh ngộ lại tinh tiến một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với hắn dạng này cảnh giới mà nói, đã là vượt mức bình thường tinh tiến. Đại thế chi đồng dạng rung động không hiểu, kinh ngạc nhìn qua Dư Nguyên. Hắn nghĩ tới đối phương có thể làm kệ, thật không nghĩ đến đối phương lại có thể làm ra như thế tinh diệu tuyệt luân, đồng thời trực chỉ Tây Phương giáo đại đạo hạch tâm một bài nói kệ. Dư Nguyên nhìn xem hai người biểu lộ, trong lòng âm thầm có chút buồn cười. Tại cái này Phật giáo còn không có thành hình, Tây Phương giáo giáo nghĩa còn ở vào tìm tòi bên trong thời đại, đem trong trí nhớ tên kia truyền thiên cổ thiền tông bản sự án ném đi ra, hắn lực rung động có thể nghĩ. Hắn nhìn qua đại thế chí, cười nói, hiện tại đến với ngươi. Cái này, đại thế chí trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cắn răng nói, đây không có khả năng là ngươi làm. Ngươi một cái tiệt giáo đệ tử, bất quá mới tu hành hơn nghìn năm, vẫn là đi rèn luyện nhục thân đường lối. Ngươi làm sao có thể đối ta Tây Phương giáo đại đạo có như thế chi sâu lĩnh ngộ? Nói, cái này thủ kệ ngữ ngươi là chiếm được ở đâu? Ha ha, thua không nổi đúng không? Dư Nguyên chế nhạo nhìn qua đại thế chí nói, dù sao cũng là đường đường thánh nhân đệ tử, cho dù không vì mình cân nhắc, cũng nên cố kỳ chút thánh nhân mặt mũi. Ngươi tiểu bối này, đại thế chí cả giận nói, ngươi có dám thể chứng minh cái này thủ kệ ngữ chính là ngươi tự mình làm? Dư Nguyên cũng không phải không dám thể, bất quá hắn một phát thể vậy liền khẳng định bại lộ hắn thân là kẻ chép văn sự thật. Chậc chậc. Dư Nguyên chậc chậc lưỡi, liếc mắt Khẩn Na La, sau đó nhìn qua đại thế chí nói, ngươi lề mà lề mề là bởi vì làm không ra kệ a? Đại thế chí cười lạnh nói, ngươi đơn giản chính là không biết từ chỗ nào nghe được như thế một bài kệ, có cái gì tốt đắc ý? Ngươi đừng quên, giống như bực này vai môn tà đạo thủ đoạn là tính không được đến được. Lời còn chưa dứt, Dư Nguyên liền gần từng chữ cao giọng tụng nói, bồ đề vốn không cây, minh kính cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm? Đại thế chí trên mặt cười lạnh đọc lại, hắn khó có thể tin nhìn xem Dư Nguyên, vị cửu hoàn tích trượng tay trái khẽ run, khẽ nhếch miệng, lại là một chữ cũng nói không ra, một đôi trừng càng tròn trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ chấn động. Một bên Khẩn Na La đồng dạng kinh ngạc không thôi, trong miệng tự lẩm bẩm, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm? Chúng ta lúc đầu thanh tĩnh, nơi nào sẽ nhiễm lên cái gì bụi bặm? Ta hiểu, ta hiểu. Nói, hắn sau đầu trí tuệ thần hoàn cũng theo đó trở nên càng thêm sáng chói mấy phần. Rất hiển nhiên, hắn đối phương Tây đại đạo cảm ngộ lại có chỗ tinh tiến. Chậc chậc. Dư Nguyên chậc chậc lưỡi, trong lòng cũng có chút hối hận. Vốn định cho hai cái này phương Tây thổ dân một điểm đến từ kẻ chép văn nho nhỏ rung động, không nghĩ tới giống như có chút rung động quá mức. Chương 209, người mới tới, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Hoang vu sa mạc trên bãi, Khẩn Na La ngồi xếp bằng mà ngồi, sau đầu hiện ra một vòng trí tuệ thần hoàn, tách ra sáng chói tường quang, sơn hắn càng có vẻ siêu nhiên xuất trần, như là đến ngộ đại đạo. Một bên đại thế chí nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Mặc dù đã sớm nghe nói qua cái này tiểu sư đệ thiên tư thông minh, nội tính cao tuyệt, nhưng trước đó hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao chính hắn cũng là lấy trí tuệ mà lấy xưng. Nhưng hôm nay hai người đồng thời nghe được kia hai bài kệ ngữ, riêng phần mình đối với trong đó đại đạo lĩnh ngộ lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ biết rõ cái này hai bài kệ ngữ cảnh giới cao thâm, nhưng lại cũng không có từ bên trong lĩnh ngộ được bao nhiêu đồ vật, mà Khẩn Na La lại vì vậy mà thu được thâm hậu lĩnh ngộ, đối phương Tây đại đạo cảm ngộ tinh tiến thần tốc. Nếu như đổi lại cái khác thời điểm, đại thế chí nhất định sẽ mừng rỡ vì cái này sư đệ tàn thán nói chúc.
nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng chỉ có tức giận cùng phiền muộn. Đến ngươi. Lúc này, Dư Nguyên nhìn qua đại thế chí quát, ngươi là dự định trực tiếp nhận thua, vẫn là muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái?
Hụ.
Đại thế chí cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khẩn Na La, trầm giọng nói, sư đệ, nghe ta nói tới. Khẩn Na La cũng nhớ tới chính sự đến, sau đầu trí tuệ thần hoàn tiêu tán không thấy, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nói, sư huynh, mời làm kệ. Đại thế chí một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, gàn từng chữ ngâm tụng nói, bồ đề từ tính làm, chớ hướng ngoài thân cầu. Thâm ta từ bồ đề tức là ta. Tụng xong sau, đại thế chí thở phào một hơi. Cái này thủ kệ tuy là hắn lâm thời làm, nhưng cũng là hắn sở ngộ chỉ đạo tổng kết, là hắn đối phương Tây Đại đạo tối trung cực cảm ngộ. Ta tức bồ đề tức ta. Khẩn Na La hơi chấn động một chút, tán thán nói, nghĩ không ra sư huynh đại đạo cảm ngộ không ngờ thâm hậu như thế, vẫn tăng thẹn không kịp. Đại thế chí nhìn về phía Dư Nguyên, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Mặc dù hắn cũng biết mình làm kệ ngữ cùng Dư Nguyên làm hai bài cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng quyết định thắng bại Khẩn Na La thế nhưng là sư đệ của hắn. Chỉ cần hắn có thể làm ra kệ đến, kia tự nhiên chính là hắn thắng. Mặc dù thủ đoạn như vậy có chút ám muội, nhưng trước đây ngươi Dư Nguyên thủ đoạn lại quan thải. Cái này bất quá chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi.
Đúng, chính là như vậy.
Đại thế chí ở trong lòng an ủi chính mình một cái, ánh mắt hướng phía Khẩn Na La nhìn lại, ra hiệu người sư đệ này nên quyết định thắng bại. Đạt được sư huynh ra hiệu, Khẩn Na La trên mặt lại là lộ ra một vòng ngượng nghịu. Hắn nhìn qua đại thế chí nói khẽ, Dư Nguyên đạo hữu làm kệ hai bài, sư huynh sao không lại làm một kệ? Đại thế chí lắc đầu, trầm giọng nói, một kệ đã đủ. Lời tuy nói như thế, trong lòng của hắn lại là tức giận thầm nghĩ, vừa mới kia một bài kệ đã là hắn cao thâm nhất cảm ngộ, đi đâu lại đi làm một bài kệ đi? Dù sao thắng thua đều là ngươi định đoạt, một kệ thắng hai kệ, còn không phải ngươi chuyện một câu nói. Suy nghĩ đến tận đây, liền nghe Khẩn Na La nói, sư huynh này kệ ẩn chứa cao thâm đại đạo cảm ngộ, khiến bẩn tăng thu hoạch rất nhiều. Nghe đến đó lúc, đại thế chí khỏe miệng có chút dương lên, hết thảy đều dựa theo tâm ý của hắn tiến hành. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại nghe sư đệ của hắn Khẩn Na La nói tiếp, bất quá Dư Nguyên đạo hữu hai bài kệ ngữ đều là bất thế tác phẩm. Xuất sắc, ta mỗi lần ở trong lòng đọc, liền có thể sinh ra vô hạn cảm ngộ. Là lấy hai vị lần này luận đạo, là Dư Nguyên đạo hữu thắng. Đại thế chí khỏe miệng ý cười trong nháy mắt đọc lại. Không chỉ có là hắn, liền liền Dư Nguyên cũng kinh ngạc nhìn về phía Khẩn Na La. Hắn đều đã chuẩn bị đem truy mò ra, không nghĩ tới lại đạt được một kết quả như vậy. Đây là tại làm cái gì đồ vật? So sánh với hắn kinh ngạc, đại thế chí chính là rời khỏi phẫn nộ. Hắn trừng mắt Khẩn Na La, ngữ khí bất thiện mà nói, sư đệ đây là ý gì?
Ừm.
Khẩn Na La kinh ngạc nhìn hắn một cái, có chút chân tay luống cuống mà nói, thế nào sư minh? Bần tăng đều theo chiếu ngươi ý tứ theo lẽ công bằng quyết định, tuyệt đối không có bất luận cái gì bất công.
Ta.
Đại thế chí một hơi suýt nữa lên không nổi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Khẩn Na La, dường như muốn nhìn thấu người sư đệ này chân thực ý nghĩ.
Chậc chậc.
Dư Nguyên chậc chậc lưỡi, xem ra người nào đó là rời lên tảng đá nện chân của mình đi.
Đừng lề mề, mau đem cái kia Vân Trình Vạn Lý bằng hạ lạc nói cho ta.
Đại thế chí hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cứ việc trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng trở ngại nói thể, hắn cũng chỉ có thể nói rõ sự thật. Ta cùng đầu kia Vân Trình Vạn Lý bằng giao thủ qua, để hắn cho chạy trốn, bất quá ta có thể cảm ứng được hắn khí tức đã nhanh muốn tới Bắc Hải. Bắc Câu Lô Châu bị Bắc Hải bá khỏa, nhanh đến Bắc Hải, nói rõ cách khác sắp ly khai Bắc Câu Lô Châu. Dư Nguyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thân là yêu tộc Dư Nguyệt, cái khác tam đại bộ châu đều không thể tùy tiện đặt chân, Vân Trình Vạn Lý bằng có thể đi địa phương chỉ sợ hoặc là Bắc Hải, muốn bị chính là Bắc Hải chỉ Bắc Bắc Minh. Trong Bích Du cung tàng thư có ghi chép, Bắc Hải chỉ Bắc có đại uyên, tên là Bắc Minh. Nơi đây đêm dài ba ngày ngắn, khí hậu cực hàn, đại uyên bên trong chạy xuôi huyền minh chân thủy, có thể đông kết vạn vật, chính là thiên tiên cũng khó có thể chống cự. Nơi này cũng là Côn Bằng yêu sư địa bàn. Vân Trình Vạn Lý bằng nghe danh tự cũng hẳn là một đầu đại bàng, sẽ không phải là cùng kia Côn Bằng yêu sư có quan hệ thế nào a? Bất quá Dư Nguyên cũng không quan trọng. Hỗn độn chung mảnh vỡ hắn là nhất định phải được. Mặc kệ phía trước cản đường chính là ai, cũng mặc kệ có dạng gì tính toán đang chờ hắn, hắn đều muốn gặp chiêu phá chiêu, dọn sạch hết thảy trở ngại, thẳng đến đem kia hỗn độn chung mảnh vỡ chộp vào trong tay. Suy nghĩ đến tận đây, hắn triệu ra Kim Tình Ngũ Vân Đả, liền chuẩn bị ly khai. Lúc này, kia đại thế chí lại trầm giọng quát, vừa mới luận đạo tính ngươi may mắn thắng một trận, chính là không biết rõ ngươi có hay không hộ đạo bản sự. Đang khi nói chuyện, hắn cầm cửu hoàn tích trượng đống nhiên hướng mặt đất dừng lại. Ầm ầm. Từng tòa núi đá trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ xung quanh bốn phương tám hướng đem Dư Nguyên vây kín ở trong đó. Đồng thời những này núi đá đồng thời hướng vào phía trong nghiêng đổ, còn như hoa bao hướng vào phía trong khép lại. Không xong đúng không? Dư Nguyên nhướng mày, thu hồi Kim Tình Ngũ Vân Đả, trong tay hiện ra Hỗn Kim Truy, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, vang một tiếng xuyên thấu một tòa đại sơn, sau đó một bước phóng ra, áp sát tới đại thế chí trước người ba thước chỉ địa, vung lên trong tay đại truy liền đập xuống. Ngươi nếu có năng lực, liền đấu pháp cũng thắng ta. Đại thế chí hét lớn một tiếng, huy động Cửu Hoàn Tích Trượng đón lấy Dư Nguyên Hỗn Kim Truy. Vừa dứt lời, Hỗn Kim Truy cùng Cửu Hoàn Tích Trượng cũng đồng nhiên đụng vào nhau. Chỉ nghe vang một tiếng bạo hưởng, một cô mắt trần có thể thấy gọn sóng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đại thế chí sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc rộng lớn thần lực đối diện đánh tới, chấn hai tay của hắn tê dại, liền liền Cửu Hoàn Tích Trượng cũng thiếu chút rời khỏi tay. Bất quá cho dù hắn kịp thời bắt lấy Cửu Hoàn Tích Trượng, thế nhưng là cái này linh binh cũng tại Hỗn Kim Truy trọng kích phía dưới trong nháy mắt uốn lượn biến hình, thân trượng giống như roi hung hăng quật ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đánh gãy vài gốc xương ngực, cũng đem hắn chân động đến bay ngược mà đi. Liên tiếp đụng thủng vài tòa núi đá, đại thế chí mới ngừng lại được, khó có thể tin nhìn về phía Dư Nguyên, ngươi tại sao có thể có bực này lực lượng? Dư Nguyên cũng không để ý tới, lại là lách mình tiên lên một truy đập tới.
Này, đại thế chí nhục thân đón gió mà lớn dần, đồng thời mi tâm một điểm kim sơn sáng lên, trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân, cả người trực tiếp hóa thành một tôn thân cao trượng 6 màu vàng kim thần nhân, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay cầm đồng dạng hiện ra kim quang cựu hoàn tích trượng đánh tới hướng Dư Nguyên. Đương, Dư Nguyên một truy này nện trên cựu hoàn tích trượng. Lần này, đại thế chí đúng là không hề động một chút nào. Hôn kim truy trên mang theo bàng bạc thần lực toàn bộ bị hắn vững vàng đón đỡ lấy tới. Đại thế chí trong mắt hiện ra một tia tốt sắc, ngươi bất quá chỉ có man lực mà thôi, ta cái này trượng lục kim thân đủ để khắc ngươi. Dư Nguyên cũng không đáp lời nói, lần nữa vung lên truy đập tới. Chỉ bất quá, lần này hắn hơi tăng thêm chút lực đạo. Đại thế chí vẫn là giống vừa rồi đồng dạng hai tay cầm cựu hoàn tích trượng lên kích. Nhưng mà chỉ nghe đụng một tiếng bạo hưởng, khó mà tưởng tượng kinh khủng thần lực mãnh liệt đánh tới, cái kia nắm lấy cựu hoàn tích trượng hai tay trực tiếp xương cốt đứt gãy, cựu hoàn tích trượng cũng cong thành 90 độ, theo hỗn kim truy cùng một chỗ hung hăng đập vào trên ngực của hắn. Oeng. Đại thế chí giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài, đem kia từng tòa vừa mới bị hắn triệu ra tới núi đá đụng nghiêm nát. Khi phản ứng hắn vội vàng vận chuyển thần thông ổn định thân hình, trên mặt tràn đầy chấn kinh chỉ sắc. Còn chưa chờ hắn mở miệng, lại nghe một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Giang giác. Thanh âm đến từ trên người hắn. Đại thế chí hoảng sợ túi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn kia trượng lục kim thân phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo tỉnh mịn vết dạng, đồng thời những này vết dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, tựa hồ có toàn diện tán loạn xu thế. Cái này sao có thế? Đại thế chí đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thế nhưng là trưởng giáo thánh nhân khai sáng trượng lục kim thân, có thể cùng pháp thiên tượng địa, nguyên thần pháp tướng các loại phân cao thấp đại thần thông. Làm sao lại bị người một cái búa đập vỡ? Cái này có phải hay không chỗ nào sai lầm cái gì? Ngay tại hắn kinh ngạc vạn phần thời khắc, Dư Nguyên đã xem thanh tịnh lưu ly bình tế lên, đáy bình hướng lên, miệng bình hướng phía dưới, từ đó nhảy lên ra một đạo hắc khí, vòng quanh hắn liền chui vào trong bình. Đến người mới á. Trong bình trong trời đất, thủy viên đại thánh vô chi kỳ vừa mừng vừa sợ nhìn quá khứ, nguyên thần truyền âm nói, mới tới tiên trọng, ta có một bảo nhưng đưa kia Dư Nguyên vào chỗ chết, ngươi cần phải đi thử một chút. Kia đinh đầu thất tiện thư hắn đã bái một lần, rõ ràng hết thảy quá trình đều đúng, nhưng cuối cùng lại không biết rõ vì sao thất bại, bạch bạch tiếp nhận phản vệ. Những ngày qua hắn một bên đang nghiên cứu cái này đinh đầu thất tiện thư, một bên đang do dự muốn hay không nếm thử một lần nữa. Đúng lúc này đại thế chí tiến đến, vô chi kỳ lập tức liền đánh lên chủ ý của hắn. Đại thế chí kim thân vỡ vụn, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, tăng thêm bị hắc khí kia trấn nhiếp, có thể nói chính là đầu óc choáng váng thời điểm, nghe được có người gọi hắn, bận bịu dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp một cái người mặc kim giáp, đầu đội kim quan viên hầu con mắt bà chính nhìn xem. Kia viên hầu mũi kẹt lùi ngạch, đầu bạc thanh thân, kim mục tuyết rằng, cũng không biết rõ bị nhốt bao lâu, nhìn xem vô cùng tiểu tụy. Người là ai? Vì sao bị giam giữ ở đây? Vừa mới gọi ta chuyện gì? Vô chỉ kỳ nết miệng cười một tiếng, giới thiệu sơ lược chính mình về sau, liền đem định đầu thất tiễn thư em ra, nhìn qua đại thế chí nói, ta nhìn ngươi cùng kia Dư Nguyên cũng là có thủ, cho ngươi cái báo thủ cơ hội. Định đầu thất tiễn thư. Đại thế chí tại Bắc Câu Lô Châu sông sáo hồi lâu, ngược lại là từng nghe nói cái này một yêu tộc bí chú, giờ phút này một chút liền nhận ra được. Ngươi cái này tên chọc ngược lại là hảo nhãn lực. Vô chỉ kỳ cười nói, cái này đỉnh đầu thất tiễn thư liền đưa cho ngươi. Chính ngươi vì sao không cần? Đại thế chí cười lạnh, muốn lợi dụng hắn, không có cửa đâu. Vô chi kỳ cũng không nóng nảy, trực tiếp đem đỉnh đầu thất tiễn thư ném xuống đất, sau đó quay người vừa đi. Đại thế chí hừ một tiếng, đưa mắt nhìn đầu này thủy viên đi vào một đống trong nguyên liệu luyện khí. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua kia đỉnh đầu thất tiễn thư, ánh mắt dần dần trở nên ấm lãnh. Chương 210, thánh nhân đến giao tiền chuộc, canh thứ hai, cầu đặt mua. Sư Minh, mắt thấy đại thế chí bị hút vào trong bình, Khẩn Na La kinh hô một tiếng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đại thế chí sẽ bại nhanh như vậy. Kia thế nhưng là bọn hắn Tây Phương giáo mạnh nhất nhục thân thần thông trượng lục kim thân a. Lựa số trong giáo những cái kia thánh nhân đệ tử có thể tu thành cái này môn thần thông tổng cộng cũng không có mấy cái, không có chỗ nào mà không phải là pháp lực thâm hậu, cảnh giới cao thâm hạng người. Theo một ý nghĩa nào đó, môn này trượng lục kim thân thần thông cùng kia xiển giáo bát cửu huyền công chính là Tây Phương giáo hộ pháp thần thông. Thế nhưng là huyền diệu như thế vô cùng trượng lục kim thân lại bị kia Dư Nguyên một cái búa đập vỡ. Hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường nhẹ nhõm, giống như căn bản liền không có phí cái gì lực khí. Khẩn Na La cả người đều tê. Bọn hắn Tây Phương giáo hộ pháp thần thông cứ như vậy không chịu nổi một kích sao? Lúc này, Dư Nguyên đã thu hồi thanh tịnh lưu ly bình cùng hôn kim truy, hướng phía Khẩn Na La lướt qua, gặp cái sau còn tại ngây người bên trong, liền hơi có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức triệu ra kim tỉnh ngũ vân đảng nên ngang rời đi. Cho đến lúc này, Khẩn Na La mới kịp phản ứng, nhấc chân liền muốn đuổi kịp đi. Bất quá nghĩ, hắn lại thu hồi bước chân. Hắn nhớ tới Dư Nguyên rời đi lúc kia tiếc nuối nhãn thần, mơ hồ minh bạch một chút. Sở dĩ hắn có thể bình yên vô sự, chỉ sợ vừa vặn cũng là bởi vì lúc trước hắn theo lẽ công bằng quyết định. Thiên địa lương tâm, hắn lúc đây thật là coi là đại thế chí muốn, là một trận công bằng công chính luận đạo. Không nghĩ tới cái này Dư Nguyên lại bởi vì chuyện này mà buông tha mình. Xem ra hắn cũng không giống đại thế chí sư huynh nói như vậy hèn hạ vô sỉ, nham hiểm xảo trá, ngược lại là hắn tôn kính đại thế chí sư huynh, tại thua luận đạo về sau cử động hơi có chút không thua nổi cảm giác. Suy nghĩ đến tận đây, Khẩn Na La thở dài, đưa tay lấy ra một viên bồ đề tử. Đây là Tây Phương giáo chúng đệ tử trong tay mỗi người có một cái bảo vật. Cái này bồ đề tử chính là hai giáo chủ chuẩn đề thánh nhân ban tặng, nghe nói chính là cực phẩm tiên tiên linh căn bồ đề thụ trái cây. Chúng đệ tử tất cả đều sát người phối mang, vật này không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn khai tuệ khải ngộ, đồng thời cũng có thể dùng để cùng chuẩn đề thánh nhân liên hệ. Đúng lúc này, một đạo kim quang vân nghe từ trên trời giáng xuống, lại là Dư Nguyên đi mà quay lại. Nghĩ giao người đúng không? Dư Nguyên phủi mắt Khẩn Na La trong tay bồ đệ tử, cần ta hỗ trợ sao? Khẩn Na La. Hắn suy nghĩ một chút,
vẫn là thu hồi bồ đề tử, chắp tay trước ngực, thành khẩn mà nói, vừa rồi sự tình là ta sư huynh nhất thời xúc động bố trí, còn xin đạo hữu khoan dung độ lượng rộng lượng, thả ta sư huynh. Không chờ hắn nói hết lời, Dư Nguyên liền tức giận ngắt lời nói, ta cuộc đời đáng giận nhất nhà khuyên ta rộng lượng, lời này rốt cuộc đừng nói. Khẩn Na La vội vàng ngậm miệng lại, đàng hoàng đứng ở nơi đó không nói một lời. Bởi vì cái gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Từ vừa rồi hai người đấu pháp tràng diện đến xem, hắn đã khắc sâu nhận thức được trước mặt vị này tiệt giáo đệ tử đáng sợ. Giờ khắc này ở Dư Nguyên trước mặt, hắn không sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Mắt thấy hắn trung thực như vậy nghe lời, Dư Nguyên có chút ngoài ý muốn đưa thay sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ mà nói, ta cũng không muốn làm khó ngươi, bất quá ngươi nếu là dung người tới, có thể sẽ chậm trễ ta chính sự. Nếu không ngươi cũng đi vào cùng ngươi sư mình. Khẩn Na La. Hắn cũng không do dự, dưới chân trống rỗng sinh ra một đóa bạch liên, nâng hắn bay lên không, hướng về phương xa đi nhanh mà đi. Dư Nguyên lông mày có chút chớp chớp, quắc, chớ vội đi a, ta kia trong bình rất náo nhiệt. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem độn long thung tế lên. Một thoáng thời gian, cuồng phong đột khởi. Mây mù mê không, chuyển bá đất hất bụi. Một cây vàng óng cọc gỗ cây cột đánh tới hướng Khẩn Na La, cái cọc trên ba cái màu vàng kim vòng tròn lấp lóe đạo đạo kim quang, trống rỗng xuất hiện tại Khẩn Na La cổ, hai chân cùng trên lưng, đồng thời nhanh chóng nắm chặt. Lúc này, kia Khẩn Na La trên thân lại đột nhiên bay ra một đạo linh quang, đồng thời miệng quát, nhanh chóng cứu ta ly khai nơi đây. Dư Nguyên dương mắt nhìn lên, đã thấy kia linh quang bên trong hiện ra một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh. Cái này nữ tử khoác trên người tiết lệ hương thảo bệnh thành váy ngắn, lộ ra thon dài thẳng tắp trắng non hai chân, mà bên hông thì buộc lên mở ra đóa hoa dây leo, môi son răng trắng, đôi mắt đẹp trông mong nhưng chính là trước đây không lâu vừa thấy qua sơn quỷ. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, trước mặt nàng không gian liền đột nhiên giống sóng nước đồng dạng nhộn nhạo lên, cũng cấp tốc mở rộng ý đồ đưa nàng tính cả kia Khẩn Na La tất cả đều bao khỏa đi vào. Dư Nguyên nhíu mày, cuối cùng minh bạch trước đó tại sao lại trên người Khẩn Na La phát giác được một cô quen thuộc khí tức. Hiển nhiên cái này Khẩn Na La tại hắn rời đi về sau, từng đi qua tòa kia ma vân cốc, đồng thời cũng nhìn ra cái này sơn quỷ bất phàm, liền chuẩn bị đem nó độ hóa về phương tây. Đỉnh đầu hắn bay ra hỗn độn chuông. Đu ạng. Nương theo lấy thanh thúy tiếng chuông du dương vang lên, nơi xa kia sóng nước nhộn nhạo không gian gọn sóng trong nháy mắt đình trệ bất động. Giao ca nhẹ a một tiếng, lần theo chuông thanh vọng đến, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Thượng tiên. Dư Nguyên tiến lên, nhìn qua nàng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đều là cái tên xấu xa này. Giao ca có chút tức giận chỉ vào Khẩn Na La nói, không phải nói ta cùng hắn hữu duyên, muốn đem ta đưa đến phương tây đi. Ta nếu là không đáp ứng, hắn liền phải đem khác yêu quái mang đi, cho nên ta liền cùng hắn tới. Dư Nguyên nhìn xem nàng bởi vì kích động mà trở nên đỏ chói gương mặt xinh đẹp, có chút hiếu kỳ hỏi, đã ngươi biết rõ hắn là người xấu, vậy làm sao mới vừa rồi còn muốn cứu hắn? Hắn hướng ta cầu cứu rồi a, ta đương nhiên không thể thấy chết không. Cứu? Giao ca chuyện đương nhiên hồi đáp. Dư Nguyên nhẹ gật đầu, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn quay đầu nhìn về Khẩn Na La, giờ phút này vị thánh nhân đệ tử đã bị vây ở độn long thung bên trên. Khẩn Na La cũng thử qua tránh thoát, kết quả càng là động đậy, kia kim hoàn siết càng chặt, vững vàng đem hắn nhục thân trói tại cọc gỗ phía trên, đến cuối cùng đúng là rốt cuộc không thể động đậy, liền nguyên thần xuất khiếu đều làm không được. Dư Nguyên nhìn hắn một cái, tức giận mà nói, liền một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu sơn quỷ đều không dung tha, các ngươi Tây Phương giáo thật đúng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Khẩn Na La trầm giọng nói, cái này sơn quỷ linh tính phi phàm, đợi tại cái này độc trướng khắp nơi trên đất, ô uế mọc thành bụi Bắc Câu Lô Châu sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích thiên phú. Bần tăng độ nàng đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là cho nàng một cái trùng hoạch tân sinh cơ hội. Dư Nguyên nhíu mày, nhìn qua Khẩn Na La nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, chính nàng cũng không muốn ly khai mảnh này thổ địa. Nàng chưa từng thấy qua phía ngoài rộng lớn thiên địa, tự nhiên sẽ đối đạn sinh chi địa có chỗ lưu luyến. Khẩn Na La dựa vào lý lẽ biện luận nói, chờ nàng được chứng kiến ta Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ mỹ diệu về sau, tự nhiên liền sẽ minh bạch bần tăng dụng tâm lương khổ. Hoang đường. Dư Nguyên đối với hắn khịt mũi coi thường. Hắn cũng lời lại cùng cái này Tây Phương giáo đệ tử tranh luận, trực tiếp tế ra thanh tịnh lưu ly bình đem nó thu vào. Ngươi có thể đi về. Dư Nguyên nhìn qua kia có chút không biết làm sao sơn quỷ nói. A, nha. Giao ca nhẹ gật đầu, đang muốn thi pháp ly khai, chọc trên mặt một khổ, thượng tiên, ta không nhận ra đường trở về. Ngài có thể đưa ta đoạn đường sao? Dư Nguyên quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không rảnh đưa ngươi. Loại kia ngài bận rộn xong về sau có thể đưa ta trở về sao? Giao ca cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói. Dư Nguyên suy nghĩ một chút, đến lúc đó nhìn ta tâm tình. Nói, hắn lấy ra như ý túi càn khôn mở ra, chính mình đi vào đợi đi. Lúc đầu hắn là không muốn quản chuyện không đâu này, bất quá cân nhắc đến nếu là đem cái này đơn thuần sơn quỷ bỏ ở nơi này mặc kệ, sợ là đảo mắt liền có thể bị những cái kia vu tộc dũng sĩ xé nát. Nói như vậy, hắn có hảo ý coi như hoàn thành chuyện xấu. Nghe được Dư Nguyên, Giao ca chỉ là nhếch miệng, liền khéo léo chui vào càn khôn như ý túi bên trong. Dư Nguyên triệu ra kim tình ngũ vân đà đằng không mà lên, hóa thành một đạo kim quang vân nghe hướng phía phương bắc bay đi. Xuyên qua núi cao sông lớn, vượt qua sa mạc hoang mạc, nhưng trên đường đi đừng nói bóng người, liền liền một điểm màu xanh biếc cũng không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vu tộc địa bàn là bực nào hoang vu. Ha ha, tiểu hữu như vậy sốt ruột là muốn đi đâu a? Chợt, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Dư Nguyên trong lòng run lên, vô ý thức liền muốn thôi động hỗn độn chung xuyên toa không gian lý khai. Tiểu hữu chớ vội đi. Cái kia đạo giọng ôn hòa nói tiếp, gặp lại tức là hữu duyên, không như sau đến tâm sự. Nghe đạo này lời nói, Dư Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong nháy mắt đi vào một tòa trong sân gốc. Hắn bản năng nhìn về phía trong sân gốc, chỉ gặp một gốc tràn đầy đại đạo trí tuệ cổ lao bồ đề thụ, tại trong sơn gốc chậm rãi hiện hình. Dưới cây bồ đề, ngồi xếp bằng ngồi một tôn xanh sao vàng vọt, vô cùng từ bì trung niên đạo nhân. Người đạo nhân này nhìn xanh sao vàng vọt, người mặc một mạc bạch bào, một đầu tóc đen tùy ý sắn cái đạo kế, nghiêng cắm một cây xanh tươi nhánh cây. Dư Nguyên vô ý thức rút lui hai bước, lập tức liền mạnh định tâm thần, cung cung kính kính thở dài thi lễ. Tiệt giáo nội môn đệ tử đời ba Dư Nguyên bái kiến Tây Phương giáo chủ thánh nhân. Không cần đa lễ. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười hướng hắn trông lại, tiểu hữu không tại Đông Hải, chạy thế nào đến bực này hoàng vu chỉ địa tới? Dư Nguyên suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, là sư tổ mệnh ta đến đây Bắc Câu Lô Châu tìm một bảo vật. Sư tổ hắn đối món bảo vật này rất là coi trọng, mỗi ngày đều muốn đốc thúc ta mấy lần, là lấy vừa mới đi vội vàng chút, còn xin thánh nhân thứ tội. Chuẩn Đề thánh nhân bật cười nói, tiểu hữu tựa hồ rất sợ ta. Dư Nguyên nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói, đây là kính sợ thánh nhân, mà không phải e ngại thánh nhân. Tiểu hữu rất không cần phải như thế. Chuẩn Đề thánh nhân cười nói ra, lần trước Tam giáo cũng nói thời điểm, ta liền cảm giác tiểu hữu ngươi rất thú vị. Bất quá ta vậy mà không biết tiểu hữu đối với ta phương Tây chỉ đạo lại cũng có như thế tinh thông cảm ngộ. Gặp lại tức là hữu duyên, tiểu hữu nhưng nguyện ý nghe ta giảng đạo nhất phiên. Dư Nguyên trong lòng lại là run lên, thầm nghĩ một tiếng không ổn. Vị này thánh nhân sẽ không phải nhìn chính trên, muốn đem chính mình cưỡng ép độ hóa đến phương Tây đi thôi. Suy nghĩ đến tận đây, hắn vội vàng thở dài làm lễ nói, đa tạ thánh nhân ưu ái như thế, nhưng là nhà ta sư tổ thôi cực kỳ, thật sự là không tỉ vết nghe đạo. Ngày khác có cơ hội chắc chắn tự mình tiến về phương Tây, lại lắng nghe thánh nhân đại đạo. Chuẩn Đề thánh nhân nhìn qua Dư Nguyên không nói gì, kia ánh mắt mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, lại nhìn Dư Nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lúc này, Chuẩn Đề thánh nhân cười nói, thôi được, đã ngươi có chuyện quan trọng, vậy ta cũng liền không chậm trễ ngươi. Đúng, ta có nhất pháp huyền ảo phi thường, liền cùng ngươi đổi ta kia hai cái liệt đổ thoát ly lồng chim đi. Dứt lời, một thiên kinh văn màu vàng liền từ Dư Nguyên trước mặt trong không khí nổi lên, giống như từng cái nòng nọc nhỏ. Những này phương Tây văn tự Dư Nguyên chỉ nhìn một chút, cũng đã chi kỳ áo nghĩa. Hắn nhìn thấy kinh văn mở đầu liền viết đinh thai nhức góc bốn chữ lớn, trong ngộng chứng đạo. Dư Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, bực này chứng đạo diệu pháp thế mà cũng có thể đưa cho chính mình, vị này thánh nhân đến cùng là muốn làm gì? Cái này không phải giao tiền chuộc à, cái này rõ ràng chính là muốn đem chính mình độ đến phương Tây đi thôi. Chương 211, đường đường thánh nhân, mặt cũng không cần. Canh 3, cầu đặt mua. Tiểu hữu cảm thấy ta cái này diệu pháp như thế nào? Chuẩn Đề thánh nhân xếp bằng ở dưới bồ đề cổ thụ, mỉm cười nhìn qua Dư Nguyên nói, còn có thể vào được tiểu hữu pháp nhãn sao? Dư Nguyên không dám thất lễ, vội vàng thở dài nói, thánh nhân ban tặng chi pháp tất nhiên là cực tốt, bất quá ta còn có chuyện quan trọng mang theo, chỉ sợ nhà ta sư tổ thúc giục, thật sự là không tâm tình cẩn thận xem. Không sao, không sao. Chuẩn Đề thánh nhân cười nói, giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp chính là ta sư huynh sáng tạo, tu tập về sau có thể hóa thân ngàn vạn, trong mộng chứng đạo. Dùng cái này diệu pháp đến đổi về vậy ta Tây Phương giáo hai cái liệt đồ, không biết đủ là không đủ. Đủ đủ đủ. Dư Nguyên liền vội vàng gật đầu, sau đó đem thần niệm thăm dò vào thanh tịnh lưu ly bình bên trong, cẩn thận kiểm tra đại thế chí cùng khẩn na là không có tư tàng đồ vật về sau, liền đem hai người phóng ra. Cái này đại khái là hắn từ trước tới nay tốt nhất nói chuyện một lần. Bởi vì hắn biết rõ mình nếu là không đáp ứng, chỉ sợ trước mắt vị này thánh nhân có thể tự mình nói cho hắn trải qua, sau đó lại nhiều đưa mấy quyển phương Tây đại đạo pháp môn cho hắn. Việc này khác thánh nhân có lẽ làm không được, nhưng vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ cũng tuyệt đối làm được. Tại chư thánh bên trong, vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ cũng là nhất làm cho Dư Nguyên để phòng một vị. Bởi vì cái khác thánh nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bận tâm ra mặt, nhưng Chuẩn Đề thánh nhân không đồng dạng, lúc trước Tam giáo cũng nói thời điểm, hắn liền đã dùng hành động thực tế đến xác nhận xem ra mặt như cặn bã cao quý phẩm chất. Tại Dư Nguyên nội tâm chỗ sâu, đây là một cái so Nguyên Thủy Thiên Tôn còn khó hơn đối phó đại địch. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù mưu tính sâu xa, tâm cơ thâm hậu, nhưng theo Dư Nguyên cũng có được một cái rõ ràng khuyết điểm, hoặc là nói toạc phun, hắn quá cao ngạo. Tự khoe là bản cổ chính tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chính là lục đại thiên đạo công đức thánh nhân bên trong tối cao ngạo tồn tại, chính là Thái Thanh thánh nhân ngoại trừ còn lại thánh nhân, chỉ sợ cũng chưa từng đặt ở trong mắt. Đương nhiên, hắn cũng có đầy đủ cao ngạo vô liếng. Hắn túc trí đam mưu, ở tại phía sau màn liền có thể trong bóng tối điều khiển hết thảy, nắm giữ toàn cục. Bất quá cũng chính là bực này cao ngạo, để hắn không nhìn thấy đáy hạ nhỏ động tĩnh, mới khiến cho Dư Nguyên thành công ăn trộm gà, quả thực là đem hảo hảo thần địa phượng hoàng trộm thành con gà con. So sánh dưới, Chuẩn Đề thánh nhân đồng dạng làm mưu tính sâu xa, trí kế bách xuất, mà lại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thậm chí chính liền thánh nhân ra mặt đều không để ý. Trong trí nhớ phong thần đại kiếp, mặc dù bên ngoài là xiển giáo thu được thắng lợi, nhưng trên thực tế chân chính kiếm buồn mãn bắt giật lại là Tây Phương giáo. Bọn hắn thừa dịp xiển tiệt đại chiến thời khắc, ngồi thu ngư ông đắc lợi, từ huyền môn dưới cờ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, đem kia động tiên phúc địa dọn đi rất nhiều. Còn có một câu kia cùng ta phương Tây hữu duyên không biết mang đi bao nhiêu tiên thần. Phong thần đại kiếp về sau, phương Đông động tiên sụp đổ, phúc địa không hư, ngược lại là kia phương Tây ngày càng hưng thịnh. Có thể nói, phương Tây có thể có hậu tới hưng thịnh, hai giáo chủ Chuẩn Đề thánh nhân có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Giờ phút này Dư Nguyên đem kia đại thế chí cùng khẩn na la phong xuất, hai người vốn đang rất kinh ngạc hắn làm sao chuyển tính, chào đón đến dưới cây bồ đề Chuẩn Đề thánh nhân mới hiểu được, vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Đệ tử bái kiến lão sư, nguyện lão sư thánh thọ vô cương. Chuẩn Đề thánh nhân khẽ bước cằm, hai người các ngươi không cần đa lễ, lại đến một bên chờ. Ta còn có lời muốn cùng vị này Dư Nguyên tiểu hữu muốn nói. Đại thế chí ánh mắt chớp động, hướng phía một bên Dư Nguyên nhìn thoáng qua, trên mặt mịt mờ hiện lên một tia khoái ý, phảng phất tại nói ngươi cũng có hôm nay. Bất quá trước đó dù sao cũng là hắn chủ động khiêu khích, sau đó rơi xuống một cái lạc bại bị tù hạ tràng, cuối cùng còn làm phiền thánh nhân tự mình đến cứu, có thể nói là mất hết Tây Phương giáo mặt mũi. Là lấy hắn cũng không dám nói thêm cái gì, cùng khẩn na la cùng một chỗ lên tiếng, sau đó đàng hoàng tối lui đến bên cạnh. Dư Nguyên khẽ chau mày, hướng phía Chuẩn Đề thánh nhân thở dài thi lễ, đệ tử còn có chuyện quan trọng mang theo, cái này liền cáo từ không đợi, không đợi. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười nói, giấc mộng này bên trong trứng. Đạo chỉ pháp tối nghĩa huyền ảo, nếu là ngươi tu tập sai, có thể sẽ xuất hiện một chút chuyện không tốt, cho nên vẫn là để ta tới vì ngươi phóng thích một hai, để tránh ngươi ngộ nhập lối rẽ. Nghe nói như thế, một bên đại thế chí cùng khẩn na la tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một lần hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Đây là cái gì tình huống? Sẽ không phải là ta nghe lầm a? Trong mộng chứng đạo chỉ pháp thế nhưng là trưởng giáo sư Tôn khai sáng vô thượng đại đạo, liền bọn hắn những này thần truyền đệ tử cũng chỉ có giải rác mấy người có thể có được như thế pháp môn. Không chỉ nghe lão sư ý tứ, hắn còn muốn hôn tự mình cái này dư nguyên phong thích. Cái này kịch bản làm sao cùng bọn hắn dự liệu không quá đồng dạng, nhất là đại thế chí. Hắn vốn cho rằng lần này lão sư cho dù sẽ không cầm kia dư nguyên thế nào, cũng tất nhiên sẽ tiểu trừng đại giới, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng những không có trừng trị, ngược lại còn đem trong mộng chứng đạo chi pháp đưa cho dư nguyên. Nếu là trước mặt xếp bằng ở dưới cây bồ đề chính là một tôn thánh nhân, chỉ sợ hắn không phải hào hào chất vấn một cái, đây rốt cuộc là đang làm cái gì thành tựu? Đa tạ thánh nhân hậu ái. Dư Nguyên đầu tiên là nói tiếng cảm ơn, sau đó lời nói chuyển hướng, ấy nay nói, bất quá đệ tử thân phụ sư tổ nhờ và trách nhiệm, hôm nay sợ là không có cơ hội lắng nghe thánh nhân chỉ điểm. Tại hắn sau khi nói xong, lập tức liền phát giác được đại thế chí cùng khẩn na la ánh mắt hướng hắn bắn tới, giống như muốn giết người, cực nóng lại hung tàn. Thánh nhân chủ động phóng thích trong mộng chứng đạo chi pháp. Đôi này hai người tới nói, thế nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ cơ duyên. Thế nhưng là cái này Dư Nguyên lại là không chút do dự cự tuyệt. Phung phí của trời a. Chuẩn đề thánh nhân cũng không nghĩ tới chính mình nói đều nói đến phân thượng này, cái này Dư Nguyên vẫn là như vậy khó chơi, có chút kinh ngạc mà nói, tiểu hữu khả năng không biết, giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp bao quát vân vân, cùng phương Đông huyền môn chi đạo hoàn toàn khác biệt. Ngươi nếu là có thể tham ngộ ảo diệu trong đó, chém mất thiện ác hai thi cũng không phải việc khó gì. Phương pháp này tưởng thật không dạy nổi. Dư Nguyên giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi, sau đó lời nói chuyển hướng, một mặt tiếc nuối mà nói, chỉ tiếc đệ tử trách nhiệm mang theo, lại là không có cơ hội lắng nghe như thế diệu pháp. Chuẩn đề thánh nhân nhìn xem hắn, thần sắc có chút nghiêm một chút, thấp giọng nói, hẳn là tiểu hữu là nhìn không lên ta phương Tây chỉ đạo sao? Tuyệt không việc này. Dư Nguyên một mực chắc chắn, sau đó thành khẩn mà nói, quả nhiên là sư tổ nhờ và trách nhiệm mang theo, nếu là không hoàn thành, hắn liền lúc nào cũng thúc giục. Ngay nhìn, sư tổ ta hắn lại tới thúc giục. Đang khi nói chuyện, từng mảnh xanh tươi rớt át lá sen từ hắn đỉnh đầu trong hư không nở rộ. Những này thanh hà lá từ trong không khí hiện hình, phía trên dòng điện phun trào, hào quang bắn ra bốn phía, phảng phất có đạo đạo tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, tản mắt ra. Từng mảnh thanh hà khuấy động thiên địa nguyên khí. Kia trên bầu trời tầng mây đều trong nháy mắt trở nên hôn hôn đột đột. Giữa thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới tựa như đã mất đi sắc thái. Đại thế chí cùng khẩn na la sợ hai mắt nhìn bầu trời, mơ hồ cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Bất quá thoáng qua ở giữa, những này thanh hà lá liền lại như xuất hiện lúc như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Kết quả là giữa thiên địa lại tái hiện quang minh, gió êm sóng lặng, vân thu trời trong. Dư Nguyên hướng phía chuẩn đề thánh nhân thở dài thi lễ, cười khổ nói, nhà ta sư tổ chính là như vậy gấp gáp, nhất thời không thấy ta hướng hắn báo cáo, liền dùng loại phương thức này thúc giục. Tiểu hữu thật thú vị. Chuẩn đề thánh nhân mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn ra được vừa mới đó cũng không phải là thông thiên giáo chủ đích thân đến, mà là Dư Nguyên tại dùng loại phương thức này nhắc nhở, hoặc là nói mịt mở cảnh cáo, hắn là có biện pháp kịp thời liên hệ với thông thiên giáo chủ. Bất quá chuẩn đề thánh nhân cũng không có đâm thủng hắn mánh khóe, lại cười nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật có việc gấp. Cũng được, đã là sư tổ ngươi bàn giao sự tình, ta cũng liền không lưu ngươi. Bất quá giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp chính là ta cùng ngươi đổi lấy hai cái này là đồ, ngươi nếu không nhận lấy phương pháp này, chẳng phải là thua lỗ. Dư Nguyên vội vàng khoát tay, vừa định nói không lỗ, liền gặp chuẩn đề thánh nhân hướng phía hắn tiện tay vung lên, trước đó xuất hiện tại trước mắt hắn kinh văn màu vàng nóng thình lình chạy tới trong óc của hắn, đồng thời nhanh chóng tuần hoàn nhấp nhô mấy trăm lượt, sau đó mới biến mất vô tung. Ừm, dạng này liền tốt. Chuẩn đề thánh nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn qua Dư Nguyên nói, tiểu hữu nhanh đi mau lên, chớ có để ngươi sư tổ các loại xuất ruột. Dư Nguyên, hắn đâu còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Giấc mộng kia bên trong chứng đạo chỉ pháp giờ phút này đã khắc thật sâu vào trong lòng của hắn, chỉ cần suy nghĩ hơi động, kia một thiên kinh văn lập tức liền xông lên đầu, hơn nữa còn là đọc ngược như chạy cái chủng loại kia. Thậm chí liền rất nhiều giải thích đều đã thêm rót đi vào. Quả nhiên đủ hung ác. Đường đường thánh nhân làm loại này tiểu động tác, mặt cũng không cần. Dư Nguyên ở trong lòng âm thầm nhà rẽn, lại cũng chỉ đến thở dài thi lễ, đa tạ thánh nhân ban thưởng pháp, đệ tử cáo tử. Dứt lời, hắn liền cưỡi lên kim tình ngũ vân đà, hóa thành một đạo kim quang vân nghe đi nhanh mà đi. Tại hắn rời đi về sau, đại thế chí đụng bị xuống, nhìn qua chuẩn đề thánh nhân nói, lão sư, cái này Dư Nguyên vô lễ như thế, liên tục cự tuyệt ngài vì hắn giảng đạo, ngài vì sao còn nhất định phải đem trong ngộng chứng đạo chi pháp truyền cho hắn? Chuẩn đề thánh nhân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, ngươi cũng biết rõ hắn liên tục cự tuyệt ta, đây chính là hắn khó được đáng ngưỡng mộ chỗ. Đại thế chí ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, trầm giọng nói, đệ tử ngu dốt, còn xin lão sư chỉ giáo. Chuẩn đề thánh nhân cười nói, ngươi không phải là ngu dốt, mà là sân niệm chỗ nhiễu, lấy về phần nết ngồi đại giếng, nhìn không thanh trần tướng. Dứt lời, hắn hướng phía Khẩn Na La nhìn lại, ngươi khả năng minh bạch. Khẩn Na La cũng quỳ xuống, chắp tay trước ngực nói, đệ tử ước chừng có thể minh bạch một chút. Lão sư ngài tự mình phóng thích trong ngộng chứng đạo chi pháp, đối bất luận cái gì thiên thần, bao quát những cái kia chuẩn thánh đại năng mà nói đều là bất thế chi cơ duyên, nhưng Dư Nguyên đạo hữu lại có thể không chút do dự cự tuyệt, bởi vậy có thể thấy được hắn tâm tính cực cao. Không tệ. Chuẩn đề thánh nhân gật đầu tán thành, lại cười nói, hắn rất rõ ràng biết mình muốn cái gì, không nên muốn cái gì. Cũng chỉ có hắn dạng này tính tình, mới có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa. Đại thế chí hơi biến sắc mặt, tuyệt đối không nghĩ tới lão sư vậy mà lại đối kia Dư Nguyên có đánh giá cao như thế, có chút không phục mà nói, nhưng kia Dư Nguyên chúng quy là tiệt giáo đệ tử, thâm thụ tiệt giáo thánh nhân tín nhiệm cùng ân sủng, lão sư ngài muốn đem hắn đưa đến chúng ta phương Tây lại nói nghe thì dễ.
Không đổi, không đổi. Chuẩn đề thánh nhân lại cười nói, ta không phải đã đưa ra trong ngộng chứng đạo phương pháp sao? Chỉ cần hắn tu tập phương pháp này, đến cảnh giới cao thâm về sau, liền sẽ cảm nhận được ta phương Tây đại đạo ảo diệu cùng hùng vĩ, đến lúc đó không cần ta đi độ hắn, chính hắn liền sẽ chủ động đến đây ta phương Tây tìm đạo. Đại Thế Chí lông mày chăm chú nhíu lên, kia được cái gì thời điểm?
Chuẩn đề thánh nhân mỉm cười, ta có thể chậm rãi chờ, không đổi, không đổi.
Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đến ta phương Tây.
Không chỉ là hắn, cái này hồng hoang giữa thiên địa đông đảo anh kiệt, nếu có thể vào hết ta Tây Phương giáo, lo gì ta phương Tây không thể.
Chương 212, giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp.
Chân hương.
Canh thứ nhất, cầu đặt mua.
Một đạo kim quang vân nghe từ bầu trời phiêu nhiên mà qua.
Dư Nguyên nằm tại hai tòa điếu lạc đà ở giữa thật dày lông cừu bên trên, trong đầu không ngừng quanh quẩn ra kia một thiên kinh văn màu vàng, làm tâm hắn phiền ý loạn.
Giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp đã thật sâu lạc ấn tại trong đầu của hắn, đồng thời phảng phất có ý thức thỉnh thoảng nhảy ra một cái, ý đồ dẫn dụ hắn tu luyện.
Thật giống như cửa hàng trước cửa lắc đầu lắc não, toàn thân tản ra sung sướng khí tức ngựa cái nhỏ, thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, "Tiểu soái ca, mau tới chơi ta nha."
Nếu như đổi lại cái khác tiên thần, bao quát đại La Kim tiên ở bên trong, chỉ sợ đều chống cự không được dạng này dụ hoặc.
Dù sao kia thế nhưng là tiếp dẫn thánh nhân khai sáng vô thượng đại đạo.
Trong mộng chứng đạo, bản danh gọi là Đại Mộng Tâm Kinh.
Tên như ý nghĩa, chính là tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong chứng đạo pháp môn.
Một đông hoa một thế giới, một giấc chiêm bao một bồ đề.
Trong mộng chứng đạo có vô cùng diệu pháp, vô hạn diệu lý, đối rất nhiều chuẩn thánh đại năng mà nói cũng là cực kỳ trông mà thèm vô thượng diệu pháp.
Bất quá Dư Nguyên biết rõ chuẩn đề thánh nhân đem giấc mộng này bên trong chứng đạo chỉ pháp cưỡng ép kín đáo đưa cho chính mình, tuyệt đối là không có nghẹn cái gì tốt cái rắm.
Không phải là vì tẩy não, chính là vì ly gián.
Mục đích cuối cùng nhất rất có thể chính là độ hắn nhập Tây Phương giáo.
Chỉ tiếc chuẩn đề thánh nhân nhìn tính và tính, lại tính không ra Dư Nguyên bị thiên đạo chế tài.
Cái gì vô thượng diệu pháp trong mắt hắn chính là kịch độc tà công.
Một khi tu luyện về sau, 89/10 sẽ thực lực lớn bước rút lui.
Nếu như hắn có thể giống những người khác đồng dạng tu luyện, hắn như thế nào lại cả ngày dựa vào đụng núi, ngâm thủy, tắm nham tương?
8. Gặp phải xét đánh các loại thủ đoạn đến rèn luyện thể phách.
Hắn sở dĩ đi đến cổ thể tu con đường, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn tốt nhất.
Hiện tại chuẩn đề thánh nhân thế mà muốn cho hắn tu luyện giấc mộng này bên trong chứng đạo chỉ pháp.
Điều này có thể sao?
Không thể nào, đời này cũng không thể.
Trừ khi hắn Dư Nguyên đầu góc hư mất, nếu không không thể lại tu luyện.
Nghĩ như vậy, đã thấy kia một thiên đại mộng tâm kinh lại lần nữa từ trong đầu hắn xung ra, để hắn phiền phức vô cùng, hết lần này tới lần khác còn không cách nào đưa nó từ trong đầu vứt bỏ ra ngoài.
Thánh nhân vĩ lực liền dùng để làm cái này.
Dư Nguyên ở trong lòng âm thầm nhả danh một câu, lập tức liền có chút ngoài ý muốn khẽ ồ lên một tiếng.
Giờ phút này kia một thiên đại mộng tâm kinh ngay tại trong đầu của hắn nhấp nhô phát hình, đồng thời cùng với chuẩn đề thánh nhân chú thích.
Một đông hoa một thế giới, một giấc chiêm bao một bồ đề.
Trong mộng chứng đạo có vô cùng diệu pháp, vô hạn diệu lý, bất quá cũng tương tự kèm thêm nhất định phong hiểm.
Muốn tu hành phương pháp này, ngươi chi đạo tâm nhất định phải cứng như bàn thạch, tu di sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc, thế giới bị hủy bởi sớm tối mà tâm linh không giao, còn có phân biệt hư thực chi năng, không được tại mộng cảnh thế giới bên trong tùy ý làm bậy.
Nếu không thần hồn tâm trí liền dễ dàng ham sâu mộng cảnh thế giới, bùn đủ ham sâu, không cách nào tự kiểm chế cuối cùng thần hồn suy kiệt, tâm trí trừ khử, cho đến nguyên thần vẫn diệt, chỉ để lại một bộ túi da thể xác.
Ừm.
Dư Nguyên ánh mắt chớp động, một cái điên cuồng suy nghĩ ở trong lòng hiện hiện.
Giấc mộng này bên trong chứng đạo chỉ pháp lúc tu luyện lại có nhiều như vậy điều kiện hạn chế, mà lại một cái không xem chừng còn sẽ có nguyên thần vẫn diệt nguy hiểm.
Nếu hắn tại lúc tu luyện cố ý hướng nguyên thần vẫn diệt phương hướng,
cố gắng, vậy hắn nguyên thần cường độ có thể hay không tại?
Làm điều ngang ngược hiệu quả dưới, thực hiện lịch hướng tăng lên.
Suy nghĩ đến tận đây, Dư Nguyên trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, hắn không thể lập tức liền nếm thử một phen.
Nếu phương pháp này có thể thành công, hắn hoàn toàn có thể lại tìm kiếm chút cái khác có được tác dụng phụ pháp môn.
Vậy hắn chẳng phải là cũng liền có thể đường đường chính chính tu luyện.
Dư Nguyên lấy ra hỗn độn chung cùng lạc bảo kim tiền, cẩn thận thôi diễn một phen.
Cự ly đổi kịp kia Vân Trình Vạn Lý bằng còn có một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời gian thí nghiệm một cái phương pháp này có thể hay không có thể thực hiện.
Dù sao chuyện này với hắn tới nói, ý nghĩa trọng đại.
Hiện tại hắn nhục thân thể phách đã có thể so với đứng đầu nhất đại vu, bình thường phương pháp đã rất khó lại có tăng lên.
Liên liên hắn tương đối muốn yếu kém rất nhiều nguyên thần, tại trường kỳ tiếp nhận Huyền Hắc Bảo Tiễn cùng đinh đầu thất tiễn thương nguyên rủa phía dưới, hiệu quả cũng đã bắt đầu đánh lớn chiết khấu.
Hiện tại hắn thực lực tăng lên đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ, chỉ dựa vào Huyền Hắc Bảo Tiễn loại hình đạo cụ đã rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn.
Cho nên hắn thực sự cần mới tăng lên phương thức.
Trước đó hắn còn cân nhắc qua bốn phía tìm người đấu pháp, dựa vào cùng người chém giết đến đề thăng, tỉ như đi huyết hải tìm Minh Hà lão tổ.
Bất quá loại phương pháp này quá làm cho người ta thay mắt, vạn nhất để một vị nào đó đại lão nhìn ra sơ hở, ai biết rõ sẽ đưa tới dạng gì yêu tiêu thần.
Mà lại làm như vậy cũng sẽ dẫn tới bên người quan tâm hắn người lo lắng.
Ra ngoài phương diện này cân nhắc, hắn mới một mực tại tìm kiếm cái khác tăng lên phương pháp.
Hiện tại cái này trong ngộng chứng đạo chi pháp chính là một cái rất tốt nếm thử.
Thử liên thử.
Dù sao cũng sẽ không chết.
Dư Nguyên cũng không chút do dự, cho Kim Tình Ngũ Vân Đà bàn giao hai câu, sau đó liền nằm tại hai tòa biểu lạc đà ở giữa thật dày lông cừu bên trên, bày ra một cái tư thế thoải mái, liền bắt đầu đi ngủ. Hắn đã có rất thời gian dài không ngủ qua cảm giác.
Đối với một cái tiên thần mà nói, là không cần thông qua giấc ngủ đến khôi phục tình lực.
Tiên thần thái tập giữa thiên địa linh khí dung luyện nhập bản thân, có thể tự bảo trì dư thừa tình lực.
Đi ngủ đối tiên thần mà nói chỉ là một loại tiêu khiển, hoặc là nói là một chủng tập quán, đồng thời đại đa số tiên thần lúc ngủ cũng sẽ không nằm mơ.
Trừ khi lúc ngủ, vừa vận tâm huyết dâng trào cảm giác được sẽ có đặc thù sự tình phát sinh.
Dư Nguyên cũng không thế nào đi ngủ, ngẫu nhiên ngủ một giấc cũng không phải vì nghỉ ngơi,
mà là vì nhớ lại một cái loại kia cái gì đều không cần nghĩ, đem tâm thần triệt để chạy không cảm giác. Loại kia tình huống dưới, hắn cũng sẽ không làm mộng. Bất quá lần này đi ngủ hắn là vì tu hành, giấc mộng này là nhất định phải làm, mà lại muốn làm mộng còn không chỉ một cái. Hắn nhắm mắt lại trong đầu đem đại mộng tâm kinh nhanh chóng qua một lần, rất nhanh liền sơ bộ nắm giữ trong đó diệu pháp. Chính như chuẩn đề thánh nhân lời nói, thật sự là hắn có rất cao thiên phú. Chỉ cần là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, học cơ hồ đều là một lần qua. Giây lát về sau, Dư Nguyên liền đã tiếng ngáy như sấm, xa vào đến nhàn nhạt trong giấc ngủ. Tại đại mộng tâm kinh tác dụng dưới, hắn nguyên thần phân tán thành một tia, từng sợi, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành ngàn vạn cái tiểu hào Dư Nguyên. Những này tiểu hào Dư Nguyên nhao nhao bắt đầu tạo dựng từng cái khác biệt một cảnh. Hóa thân ngàn vạn, trong mộng chứng đạo. Thế giới trong mộng biến hóa ngàn vạn, hư hư thật thật, khó phân thật giả. Dựa theo chuẩn đề thánh nhân chú thích nhìn lại, nếu như đầy đủ cường đại, nghịch chuyển hư thực, liền có thể đem mộng cảnh biến thành sự thật. Nói một cách khác, Dư Nguyên trong mộng tu hành thành quả cũng có thể chuyển hóa làm hiện thực thành quả. Kể từ đó, tu hành hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây cũng chính là đại mộng tâm kinh chỗ cường đại. Giờ phút này, Dư Nguyên mặc dù ngủ thật say, nhưng ý thức nhưng như cũ tại chủ đạo vô số cái mộng cảnh thế giới. Những này mộng cảnh thế giới đều không tương đồng, có cùng Hồng Hoang Thiên Địa rất tương tự, có lại cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong như lúc, còn có cái khác thiên hình vạn trạng thế giới. Thậm chí còn có loại kia không thể diễn tả chỉ địa. Mỗi một cái mộng cảnh thế giới bên trong đều có một cái Dư Nguyên sinh hoạt ở trong đó. Những này Dư Nguyên có cùng hắn hoàn toàn khác biệt sinh hoạt quy tích. Có xuất thân hào môn, trải qua cẩm y ngọc thực, ngọc trong vàng son thời gian, có thì xuất thân tầng dưới chót, vì sinh kế buôn ba vất vả, ăn bữa hôm lo bữa mai, có tam thê tứ thiếp, cả ngày gánh hát nghe hát, có nhất tâm hướng đạo, cả ngày ngồi xuống tụng kinh, có vung làm xúc tu, từ vặn vẹo hắc ám hư không chui ra. Cái này đủ loại, bao quát vạn vật mộng cảnh, giống như vạn hoa đồng rực rỡ màu sắc. Dư Nguyên lấy thân phận khác nhau, khác biệt nhân vật tại những này mộng cảnh thế giới bên trong sống sáo, trải qua lấy từng đoạn hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Hoặc là dài dằng dặc, hoặc là ngắn ngủi, hoặc là sung sướng, hoặc là không thú vị, hoặc là tịch liêu, hoặc là ầm ĩ, hoặc là ngọt ngào, hoặc là bi thương. Dư Nguyên giờ phút này cũng không khỏi không bội phục vị kia tiếp dẫn thánh nhân đích thật là rất đáng gỏm. Giờ phút này hắn trong mộng đủ loại trải qua, đều có phi thường cường liệt lại chân thực cảm xúc, liền như là tự thể nghiệm, để hắn có một loại đặt chân luân hồi cảm giác. Khó trách vị kia chuẩn đề thánh nhân dám thả ra khoác lác, nói cái này đại mộng tâm kinh chỉ cần tu tới đại thành, liền có thể trợ hắn chứng cứ có sức thuyết phục chạm hai thi chuẩn thánh chính quả. Dạng này tâm cảnh ma luyện thật sự là quá phù hợp chém mất thiện ác hai thi. Không thể không nói, tiếp dẫn thánh nhân khai sáng giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp đích thật là không giống. Chỉ là cái này đại mộng tâm kinh có một chút đối đạo hạnh khá thấp, đạo tâm bất ổn tu hành giả mà nói lại không phải làm sao hữu hảo. Đó chính là thân hóa ngàn vạn về sau lại xây lại lúc, hắn chịu đựng đủ loại trải qua, cảm xúc, tâm cảnh các loại cũng sẽ ở trong nháy mắt dung hợp một chỗ, sẽ đối với tu hành giả nguyên thần tạo thành mãnh liệt xung kích. Đạo tâm nếu là bất ổn, rất dễ dàng liền sẽ triệt để mê thất trong đó. Vận khí tốt, thần hồn suy kiệt, tâm trí trừ khử, vận khí không tốt, khả năng chính là trực tiếp thần diệt nói tiêu, chỉ còn lại một bộ dông thể xác. Chuẩn đề thánh nhân chú thích bên trong, cố ý nâng lên tại thu nạp ngàn vạn hóa thân thời điểm, nhất định phải chú ý bảo vệ cẩn thận tâm thần, vững chắc đạo tâm, đồng thời nhất định phải chờ đợi mộng cảnh kết thúc. Bất quá Dư Nguyên chính là hướng về phía tàu hỏa nhập ma đi. Trong mộng tu luyện vừa mới dần vào giai cảnh thời điểm, hắn liền đông nhiên giật mình tỉnh lại. Mà tại hắn mở mắt trong nháy mắt, kia từng cái mộng cảnh thế giới trong nháy mắt đổ sụp băng diệt, đồng thời kia ngàn vạn hóa thân cũng trong nháy mắt toàn bộ quý vị. Một thoáng thời gian, ngàn vạn cái khác biệt nhân sinh bị cưỡng ép hỗn hợp đến cùng một cái trong nguyên thần, Dư Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu tại mở anh nắm sấp đồng dạng. Vô số tạp nhạp suy nghĩ, vô số phức tạp cảm xúc tất cả đều dâng trào ra, tựa như là tại một cái phong bế trong thùng gỗ dẫn nổ một viên bom. Mà giờ khắc này Dư Nguyên nguyên thần chính là cái này phong bế thùng gỗ. Trong chốc ngắn này, hắn nguyên thần hoàn toàn bị xé rách. Từ nội bộ bắt đầu hướng ra phía ngoài xé rách, tổ thành nguyên thần hồn, phách, ý, trí, biết, linh các loại tất cả đều bị nổ chia 5 xẻ 7. Nguyên thần bị thương nặng, nguyên thần cường độ 22.732, tỉnh phách 2.230, hồn thức 2.342, ý chí 29.82. Nguyên thần bị thương nặng, nguyên thần cường độ 29.213, tỉnh phách 3.109, hồn thức 3.921, ý chí 22.01. Nguyên thần bị thương nặng, nguyên thần cường độ 29.728, tỉnh phách 2.820, hồn thức 2.902, ý chí 3.008. Giống như xong rồi. Dư Nguyên cảm nhận được rõ ràng mình đã bị trọng thương nguyên thần tại làm điều ngang ngược tác dụng dưới cực tốc khôi phục, đồng thời nguyên thần cường độ cũng tại thời gian ngắn bên trong đạt được tăng lên trên diện rộng. Tăng lên biên độ so kia đinh đầu thất tiễn thư còn mùa lớn. Rất hiển nhiên, ý nghĩ của hắn được chứng minh. Hắn đã tìm được một loại thuộc về riêng mình hắn phương thức tu luyện. Giờ phút này hắn chỉ muốn hướng phía phương Tây hô to một tiếng, giấc mộng này bên trong chứng đạo chi pháp. Chân hương. Chương 213, ta tìm đường chết kinh động đến thánh nhân. Canh thứ hai, cầu đặt mua. Đồng lai thánh cảnh. Thử chi nhai trên kỳ hoa nôn hương, cỏ ngọc hiến thụy. Ngọc thần tinh khí quanh quẩn, nhật nguyệt tường quang nở rộ. Trong Bích Du cung, chính một mình xếp bằng ở vân sàng trên thông thiên giáo chủ chợt nhướng mày, đưa tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay mấy lần, trong miệng tự lẩm bẩm. Không thích hợp, kia tiểu tử nguyên thần êm đẹp làm sao đột nhiên tiêu tán? Từ khi hôm đó Dư Nguyên mang theo khí vận thần long đi vào Bích Du cung về sau, hắn liền âm thầm tại cái này đồ tôn trên thân lưu lại một đạo ân ký. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại hắn tao ngộ nguy hiểm thời điểm có thể hướng hắn cảnh báo. Vừa mới, hắn liền nhận được cảnh báo. Chỉ là bấm ngón tay tính toán, nhưng lại phát giác Dư Nguyên còn êm đẹp, không giống như là gặp nạn bộ dáng. Suy nghĩ một chút, Thông Thiên giáo chủ vẫn còn có chút không yên lòng. Một thanh tiên kiếm từ trong không khí trống rông hiện hiện, phản phất cảm nhận đến tâm ý của hắn tại hắn quanh người quấn, không ngừng xuyên thẳng qua lặp đi lặp lại. Kiếm này không dài, tối đa cũng liền ba thước ra mặt. Thân kiếm toàn thân xanh biếc, phản phất là một loại nào đó phi thúy điêu khắc mà thành, tản ra thanh chỉ lại song linh quang. Linh quang ngưng tụ thành từng mảnh màu xanh lá sen, lại cũng không cố định tại số lượng cùng hình dạng. Bọn chúng khi thì hóa thành hư ảnh, khi thì từ hư chuyển thực. Thanh kiếm này chính là hắn tiếp thân bội kiếm, tên là Thanh Bình. Thông Thiên giáo chủ ngắm nhìn Thanh Bình kiếm, khẽ quát một tiếng, "Đi." Một đạo kiếm quang bay lên, thoáng qua liền lại biến mất không thấy. Một lát trước đó, tại kia Tây Nưu Hạ Châu, tu di tịnh thổ chỗ sâu, một đóa thập nhị phẩm kim liên từ bát bảo công đức chỉ bên trong từ từ bay lên. Kim liên phía trên ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh khô gầy, hắn đầy mặt sầu khổ, trong mắt chứa từ bi. "Thiện hai, thiện hai." Sư đệ thế nhưng là đem đại mộng tâm kinh truyền cho cái kia tiệt giáo đệ tử. "Ừm." Một gốc tràn đầy đại đạo huyền ảo cổ lão bồ đề thụ, vu bát bảo công đức chỉ bên cạnh chậm rãi hiện hình. Dưới cây bồ đề, một tôn xanh sao vàng gọn, vô cùng từ bi trung niên đạo nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, có chút kinh ngạc nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân nói, "Không phải là kia Dư Nguyên tiểu hữu đã bắt đầu tu luyện đại mộng tâm kinh rồi?" "Đúng là như thế." Tiếp dẫn thánh nhân thấp giọng nói. "Đại mộng tâm kinh là hắn khai sáng vô thượng diệu pháp, bất luận cái gì người tu luyện phương pháp này đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Tại trong cảm nhận của hắn, Dư Nguyên tựa như là một cái trong đêm tối đom đóm chiếu sáng rạng rỡ, đồng thời càng ngày càng sáng ngời. Đây là tu luyện đại mộng tâm kinh dẫn vào giai cảnh thể hiện. Thời khắc này Dư Nguyên, hắn là đang chìm ngâm ở vô cùng vô tận thế giới trong mộng bên trong." "Như thế ta nhìn lầm." Chuẩn Đề thánh nhân có chút kỳ quái mà nói, "Ta vốn cho là hắn sẽ ở trở lại Đồng Lai về sau mới bắt đầu tu luyện đại mộng tâm kinh, không nghĩ tới lúc này mới vừa cùng ta phân biệt, cũng đã không kịp chờ đợi tu luyện." Nói đến đây, hắn nói lại trước đó Dư Nguyên cực lực cự tuyệt hình tượng, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. "Như thế khẩu thị tâm phi, thế mà ngay cả ta cái này thánh nhân cũng có thể giấu giếm được, xem ra vị này tiểu hữu đích thật là rất có ý tứ." Một bên tiếp dẫn thánh nhân có chút nhíu mày, cái này Dư Nguyên chính là tiệt giáo nội môn thân truyền, từ lần trước Tam giáo cũng nói lúc tình hình đến xem, hắn xác nhận rất được Thông Thiên sư huynh tín nhiệm. Thuấn hồ cái này Dư Nguyên trước đó tại Vũ Di Sơn cùng mấy cái kia xiển giáo kim tiên xung đột, rơi xuống ra mặt bọn họ, xiển giáo trên dưới đối với hắn rất có phê bình kín đáo. "Sư đệ ngươi nếu là muốn đem hắn độ hóa đến ta phương Tây, chỉ sợ xiển tiệt hai giáo đều sẽ vì vậy mà bất mãn." "Không sao, không sao." Chuẩn Đề thánh nhân lại cười nói, "Dưới mắt xiển tiệt thành tranh phong chi thế, ta Tây Phương giáo đã có thể làm bản quan, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt ra trận. Tin tưởng hai vị sư huynh cho dù phát hiện việc này, cũng sẽ không có quá kích cử động." "Thiện hai, thiện hai." Tiếp dẫn thánh nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, cái kia tại trong cảm nhận của hắn đại biểu cho Dư Nguyên đom đóm không có dấu hiệu nào đột nhiên phai nhạt xuống. Ngay sau đó viên này đom đóm trực tiếp từ trong cảm nhận của hắn biến mất không thấy gì nữa. "Ừm." Tiếp dẫn thánh nhân lông mày có chút nhíu lên, quay đầu nhìn về Chuẩn Đề thánh nhân nói, "Sư đệ chuyển kia Dư Nguyên đại mộng tâm kinh thời điểm nhưng có sơ hở chỗ." Chuẩn Đề thánh nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, mỉm cười hỏi, "Sư huynh có gì nói ra lời ấy?" Tiếp dẫn thánh nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Kia Dư Nguyên tu tập đại mộng tâm kinh thời điểm, dường như tẩu hỏa nhập ma." "Ừm." Chuẩn Đề thánh nhân nhíu mày, thần sắc có chút ngoài ý muốn. "Hắn hiện tại như thế nào?" "Không một tiếng động, dường như đã vẫn lạc." Tiếp dẫn thánh nhân nói ra lời này lúc, đầy mặt sầu khổ chỉ sắc, phản phất đã thấy một thanh xanh tươi rớt át trường kiếm hướng về Tu Di Sơn tịnh thổ chém xuống. Nếu như là người bên ngoài ngược lại cũng thôi, nhưng kia Thông Thiên giáo chủ tính tình nhất là ngay thẳng, cũng là coi trọng nhất tình nghĩa. Nếu để cho hắn biết được, hắn xem trọng đồ tôn bởi vì phương Tây thánh nhân mà vẫn lạc, thật là bực nào phẫn nộ. Huống hồ vị này Thông Thiên giáo chủ từ trước đến nay không phải một cái am hiểu ẩn nhẫn. Hắn nếu là tức giận, thế tất sẽ có mênh mông quần quận sát ý, phô thiên cái địa quần quận mà tới. Đến lúc đó bọn hắn Tây Phương giáo lại nên như thế nào tiếp nhận vị này thượng thanh thánh nhân lựa giận. Nghe nói như thế, Chuẩn Đề thánh nhân cũng là khỏe mắt có chút run rẩy. Hắn cũng rất rõ ràng Dư Nguyên cái này nội môn thân truyền tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng địa vị phi phàm, liền phong thần bảng bực này cực kỳ trọng yếu bảo vật cũng từ Dư Nguyên thay chấp trưởng. Nếu như kia Dư Nguyên thật bởi vì tu luyện đại mộng tâm kinh tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc, vậy chuyện này coi như thật có chút không ổn. "Không nên a." Kia đại mộng tâm kinh hắn chú thích rõ ràng, thậm chí liền có thể sẽ gặp phải các loại vấn đề đều có tương ứng giải quyết biện pháp. Phàm là kia Dư Nguyên nhìn thoáng qua, cũng không nên sẽ tẩu hỏa nhập ma mới đúng. "Không đúng." Chuẩn Đề thánh nhân lắc đầu, "Kia Dư Nguyên thiên tư siêu tuyệt, trừ khi hắn là chính mình muốn chết, nếu không tuyệt đối không thể lại tấu hỏa nhập ma." "Sư Minh an tâm chớ đổi, cho ta đi trước Bắc Câu Lô Châu nhìn kỹ hắn nói." Dứt lời, thân ảnh của hắn liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Kim Tỉnh Ngũ Vân Đà hóa thành kim quang vân nghe hướng về phương bắc đi nhanh, Dư Nguyên nằm tại hai tòa biểu lạc đà ở giữa thật dày lông cừu bên trên, hai mắt khép hở, phản phất ngủ thiếp đi. Bất quá trên thực tế, hắn lại là chưa bao giờ có tỉnh thần phân chấn. Giờ phút này cấu thành hắn nguyên thần hồn, phách, ý, biết, linh các loại tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Đột phá đỉnh phong gông cùng xiển xích, nguyên thần chỉnh thể cường độ cũng hoàn toàn tăng lên một đoạn. Cảm nhận được như thế trực quan tăng lên, Dư Nguyên cũng không nhịn được hối hận cuống quýt. Hắn sớm đi thời điểm làm sao lại không nghĩ tới phương pháp này đâu. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, những năm này hắn tiếp xúc đến tu hành pháp môn tất cả đều là chính tông nhất huyền môn chi pháp. Đặc điểm lớn nhất chính là công chính bình thản, quang minh chính đại, vô luận ngươi là chính luyện phản luyện, chỉ có thể sẽ luyện không thành, nhưng tuyệt đối sẽ không luyện ra ma bệnh tới. Giống như đại mộng tâm kinh loại này kiếm tẩu thiên phong, đồng thời có rõ ràng tác dụng phụ tu hành pháp môn, tại huyền môn bên trong căn bản là tìm không thấy. Huyền môn không có, yêu tộc hẳn là có a. Mặc dù nói thế gian tu tiên chi pháp chủ yếu là xuất từ huyền môn, nhưng yêu tộc thiên phú truyền thừa cái này một khối trên cũng đủ để chiếm cứ nửa bên giang sơn. Rất nhiều cổ quái kỳ lạ thần thông đều là nguồn gốc từ yêu tộc. Liên giống với đinh đầu thất tiên thư, thiên yêu cấm thần chú loại hình chú sát chi thuật, trên cơ bản đều là yêu tộc làm ra. Lần này đi vào Bắc Câu Lô Châu, nếu là có cơ hội, cũng không phương chuẩn bị nhiều hơn một chút yêu tộc tu hành chi pháp. Suy nghĩ đến tận đây, hắn chợt trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ngồi dậy, đã thấy một thanh xanh tươi rực rát tiên kiếm chính treo tại trước người mình không lúc nhích, trên thân kiếm tản ra thanh chi lại song linh quang, nương tụ thành từng mảnh màu xanh lá sen, phản phất có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thông thiên giáo chủ thanh âm vang lên, ngươi tiểu tử vừa mới là chuyện gì xảy ra? Dư Nguyên trong lòng hơi ngạc nhiên, này làm sao còn đem sư tổ cho kinh động đến đâu? Kẹt văn kẹt lại, cảm giác dê qua cái hót tử đều không tốt xử. Các lão gia thông cảm một cái. Chương 214, bắt trẻ thánh nhân, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Vấn đề này, làm như thế nào trả lời? Nhìn qua lơ lửng trước người thanh bình kiếm, Dư Nguyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng vẫn không có đem nói thật ra, chỉ là cầm thiên yêu cấm thần chú qua loa tắt trách một cái, nói là nghiên cứu thiên yêu cấm thần chú lúc xảy ra chút đường rẽ, hiện tại đã không sao. Hắn nói như vậy ngược lại không phải bởi vì thay chuẩn đề thánh nhân che lấp, cũng không phải sợ lại bởi vậy ảnh hưởng đến tiệt giáo cùng Tây Phương giáo quan hệ, mà là đơn thuần sợ nói lời nói thật về sau, Thông Thiên giáo chủ sẽ trực tiếp đem hắn trong đầu đại mộng tâm kinh xóa sạch. Thông Thiên giáo chủ đối với hắn cái này đồ tôn rất coi trọng. Điểm này từ hắn tự mình tới xem xét, liền có thể nhìn ra được. Nếu để cho hắn biết rõ đại mộng tâm kinh sự tình, khẳng định sẽ ra tay đem cái này kém chút hại hắn đồ tôn kinh văn cho trừ bỏ, sau đó lại tìm tới tu di tịnh thổ hướng kia phương Tây nhị thánh đòi một lời giải thích. Lần sau chớ có đem ý nghĩ đặt ở những này bảng môn trên đường nhỏ. Thông Thiên giáo chủ đối Dư Nguyên tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là khuyên bảo một tiếng, liền không có đoạn dưới. Chợt, kia một thanh thanh bình kiếm cũng trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Dư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, lần sau tu đại mộng tâm kinh lúc nhất định phải dùng hỗn độn trùng che đậy lại sư tổ cảm ứng mới được. Nếu là lại xuất hiện giả chết sự kiện, nói không chừng sẽ hình thành sói đến đấy hiệu ứng. Sau này làm hắn thật tao ngộ nguy hiểm cần Thông Thiên giáo chủ trợ giúp lúc, đối phương có thể sẽ cho là hắn lại tại làm loạn, dứt khoát liền không tới. Trước không muốn những thứ này, dưới mắt vẫn là cướp đoạt hỗn độn trùng mảnh vỡ quan trọng. Dư Nguyên một lần nữa nằm trở về, dưới đáy lòng yên lặng tính toán thôi diễn có thể sẽ tao ngộ cục diện. Có một chút có thể khẳng định là, phía trước tất nhiên có trùng điệp cạm bẫy đang đợi hắn. Hắn sở dĩ có kết luận như vậy, lý do cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn từ lúc đi vào Bắc Câu Lô Châu về sau, cái này đều nhanh muốn vượt ngang toàn bộ bộ châu, lại là chỉ nghe yêu thần chỉ danh, không thấy yêu thần chỉ mặt. Theo lý thuyết, nhiều như vậy yêu thần tất cả đều đuổi theo Vân Trình Vạn Lý bằng một đường bắc hành, kiểu gì cũng sẽ phát sinh tranh đấu a. Chắc chắn sẽ có người từ bỏ tranh đoạt, hoặc là bởi vì thụ thương mà tụt lại phía sau lạc đàn a. Nhưng mấy ngày nay xuống tới, hắn lại một cái yêu thần đều không nhìn thấy. Trong này hiển nhiên là có cái gì mờ ám. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Dù là cái này xác thực chính là một cái nhằm vào hắn sát cục, hắn cũng muốn xông vào một lần. Bởi vì cái gọi là không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Vì cái kia hỗn độn chung mảnh vỡ, phía trước coi như thật sự là bạch hổ huyệt, hắn cũng phải ra ra vào vào. Khu khu, là giết cái bảy vào bảy ra. Do, đang suy nghĩ ở giữa, một đạo mõ âm thanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Dư Nguyên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đúng là trong nháy mắt tiến vào một mảnh thuần màu trắng trong không gian. Nơi này không có cái gì, chỉ có vô cùng vô tận nhu hòa bạch quang. Dư Nguyên nhướng mày, liền gặp một gốc tràn đầy đại đạo huyền ảo cổ lão bồ đề thụ, với hắn trước người chậm rãi hiện hình. Dưới cây bồ đề, ngồi xếp bằng ngồi một tôn xanh sao vàng vọt, vô cùng từ bi trung niên đạo nhân. Người đạo nhân này nhìn xanh sao vàng vọt, người mặc một mạc bạch bào, một đầu tóc đen tùy ý săn cái đạo kế, nghiêm cắm một cây xanh tươi nhánh cây. Dư Nguyên cũng không ngoài ý muốn, biết được là vị này chuẩn đề thánh nhân đem hắn thần thức kéo vào ý niệm thế giới, lúc này liền cung cung kính kính thở dài thị lễ. Bái kiến Tây Phương giáo chủ thánh nhân. Thánh nhân tới thật đúng lúc, ta đang có một kiện chuyện khẩn yếu muốn thỉnh giáo thánh nhân. Tiểu Hữu không cần đa lễ. Nhìn thấy tiểu Hữu bình an vô sự, ta cũng liền yên tâm. Chuẩn đề thánh nhân đầu tiên là cảm khái một câu, sau đó mỉm cười hướng hắn trông lại, tiểu Hữu muốn thỉnh giáo chính là đại mộng tâm kinh a. Vừa mới ta cảm ứng được tiểu Hữu tu tập đại mộng tâm kinh thời điểm, xuất hiện thần hồn suy kiệt hiện ra, liền trước tiên chạy đến cứu giúp. Bất quá ta xem tiểu Hữu bây giờ dường như đã không còn đáng ngại, không biết tiểu Hữu tại lúc tu luyện đến tột cùng gặp dạng gì vấn đề, lại là như thế nào hóa giải. Tiểu Hữu không ngại nói ra, để ta tới giải thích cho ngươi. Thánh nhân hiểu lầm. Dư Nguyên lắc đầu, có chút do dự dự mà nói, ta nói tới chuyện khẩn yếu không phải cái này, mà là nhà ta sư tổ cũng cảm ứng được ta gây ra rủi ro, vừa mới còn đưa tin đến hỏi ta xảy ra chuyện gì, ngài nói ta muốn hay không nói rõ sự thật. Chuẩn đề thánh nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, âm thầm đem đối Dư Nguyên đánh giá lại để cao một mảng lớn. Tiệt giáo đệ tử hơn vạn số lượng, Dư Nguyên hắn có thể làm cho Thông Thiên giáo chủ dạng này thánh nhân quan tâm như vậy, đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào bất phàm. Bất quá càng làm cho hắn để ý là Dư Nguyên ý tứ trong lời nói. Mặc dù Dư Nguyên nói do dự dự, thần sắc lại cực kỳ kính cẩn, giống như thật là tại thỉnh giáo vấn đề, nhưng chuẩn đề thánh nhân biết rõ đối phương trí kế bách xuất, thủ đoạn cao minh, trước đó không lâu liền kia xiển giáo thánh nhân cũng hắn nói. Dạng này người, sao lại không biết rõ nói rõ sự thật hậu quả? Cho nên, hắn đây là tại bắt trẻ ta sao? Ngược lại thật sự là thật can đảm. Chuẩn đề thánh nhân ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm tán thưởng. Bắt trẻ một tôn thánh nhân, cái này cũng không là bình thường dũng khí. Nhìn qua cung cung kính kính đứng ở trước mặt mình Dư Nguyên, chuẩn đề thánh nhân nhịn không được hồi tưởng lại năm đó Long Hán sơ kiếp lúc tình hình. Khi đó hắn cùng tiếp dẫn hai người thân là đản sinh từ phương Tây Tiên Thiên thần chỉ, lại tại đạo tổ cùng ma tổ La Hầu ở giữa khoảng chừng hồi này, từ hai bên mò được không ít chỗ tốt. Chỗ nương tựa bất quá là treo giá, hoặc là nói mang khấu tự trọng. Lúc đó Tu Di Sơn còn chưa sụp đổ, hắn cùng tiếp dẫn cũng còn chưa từng chứng đạo thành thánh, có thể từ đạo tổ cùng ma tổ trong tay mò được chỗ tốt, tự nhiên không phải dựa vào đạo hạnh pháp lực, mà là tâm cơ thủ đoạn, cùng trọng yêu nhất dũng khí cùng dạ tâm. Trước mắt cái này Dư Nguyên cùng hắn năm đó sao mà giống nhau. Chuẩn đề thánh nhân nhìn qua Dư Nguyên, trong lòng kia cố đem hắn độ đến phương Tây ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. như thế hữu dũng hữu nhu, tâm cơ thủ đoạn, dũng khí dã tâm đều là nhân tuyển tốt nhất, với tu hành trên đường đi cũng có thể mở ra lối riêng đi đến thể tu con đường, lại đối phương Tây chỉ đạo cũng có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Kẻ này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu là có thể hắn độ nhập phương Tây, lo gì không thể đại hưng. Suy nghĩ đến tận đây, hắn nhìn qua Dư Nguyên cười nói, đã tiểu hữu bình yên vô sự, vậy cái này đại mộng tâm kinh sự tình liền không cần thông báo ngươi cái kia sư tổ, bằng bạch trêu đến hắn lo lắng. Ta chỗ này có một chua chẳng hạn, có thủ hộ nguyên thần chi diệu dùng, liền tặng cho tiểu hữu đi. Có sâu này chẳng hạn thủ hộ nguyên thần, tin tưởng tiểu hữu ngày sau tu tập đại mộng tâm kinh thời điểm, liền sẽ không lại xảy ra sự cố. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, liền có một đoàn linh quang bay đến Dư Nguyên trước người. Linh quang bên trong có một chuỗi trắng muốt chẳng hạn, từ 36 mai trắng tinh như ngọc trân châu xuyên thành, quanh thân lượn lờ lấy ánh bảo huy. Mặc dù Dư Nguyên không có đem thần niệm thăm dò vào trong đó xem, nhưng chỉ là nhìn cái này chẳng hạn tự nhiên toát ra tới linh lực ba động, liền biết nó rất có thể là một kiện thượng phẩm linh bảo. Không thể nào, vị này thánh nhân không nên hào phóng như vậy a. Dư Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn chỉ là không muốn lãng phí cái này quý giá cơ hội, vô cớ làm lợi đối phương, lúc này mới lên tiếng yêu cầu điểm chỗ tốt. Hắn thấy, vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ 89 phần 10 sẽ đáp ứng, sau đó dùng một chút tương đối đặc biệt nhưng không tính đặc biệt chân quý đồ vật đổi hắn. Thì như bồ đề tử, bát bảo sen loại hình. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, mỗi ngày khóc than chuẩn đề thánh nhân vậy mà lại trực tiếp xuất ra một kiện thượng phẩm linh bảo đưa cho hắn. Hào phóng không tưởng nổi. Hắn đây là muốn làm gì? Lúc này, chuẩn đề thánh nhân mỉm cười nhìn sang, ngựa khi ôn hòa mà nói, ta phương Tây bẩn dùng không có tiên thiên linh bảo. Cái này Mai Minh Châu là ta từ Tây Hải chỗ sâu tìm tới, tự tay rèn luyện luyện chế, lại trải qua bát bảo công đức chỉ vận dưỡng trăm vạn năm, cuối cùng thành một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Mặc dù cái này chẳng hạn không có tiểu hữu trên thân những cái kia tiên thiên linh bảo chân quý, lại thắng ở có thể bảo hộ nguyên thần, cũng coi là ta tấm lòng thành, mong rằng tiểu hữu chớ có chối từ. Nói xong, không đợi Dư Nguyên mở miệng, hắn liền nhẹ nhàng vung tay áo bảo, toàn bộ trắng xóa nguyên thần không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dư Nguyên lại về tới Kim Tình Ngũ Vân Đà trên lưng, chỉ là trong tay lại là nhiều hơn một chuôi ánh trắng như ngọc chẳng hạn. Tốt gia hỏa, thật đúng là thượng phẩm linh bảo. Dư Nguyên trong lòng âm thầm kinh hô, tâm tư nhanh chóng vận chuyển, suy tư chuẩn đề thánh nhân đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Người nói vô sự mà ân cần, không phải gian tức lừa dối. Như vậy vị này Tây Phương giáo hai giáo chủ trực tiếp đưa chính mình như vậy một kiện linh bảo, đến cùng làm mưu đồ cái gì đây? Cũng không thể vẹn vẹn chỉ là vì độ hắn nhập phương Tây a. Chương 215, tẩu tẩu mở cửa, ta phải vào tới, canh thứ hai, cầu đặt mua. Bắc Câu Lô Châu Bắc Bộ nói lại hoang. Nơi đây đã không có bị chướng khí xương độc bao phủ, nhưng nơi này lại là nổi danh hoang vô cùng cằn cỗi. Tại đại hoang cơ hồ không nhìn thấy vật sống, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì màu xanh lá thực vật, chỉ có vô tận cồn cắt cùng hòn đá. Đại điệu bên trên bao trùm lấy thật dày cát sỏi, lạnh lẽo cương phong mỗi ngày đều muốn từ phương bắc gào thét lên của tới, đem từng tòa núi cao cắt chém xé rách thành thiên hình vạn trạng bộ dáng. Chỉ có số rất ít sinh linh có thể tại loại này gian khổ hoàn cảnh hạ miễn cưỡng sinh tồn. Mảnh này bao la hoang vu đại hoang, phản phất đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Tại đại hoang chỗ sâu một tòa tên là Không Mạn Hiểm trở trong núi lớn, một cái cự nhân tráng hán bước đi như bay, hướng về đại sơn chỗ sâu chạy đi. Cái này tráng hán tối thiểu có cao khoảng một trượng, bắp thịt cả người xoắn xuýt, quanh thân quanh quẩn lấy ân hồng nóng hổi huyết khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trên người hắn chỉ phủ lấy một kiện da hổ may váy, trừ cái đó ra lại không che đậy thân thể chi vật. Tóc cũng rối bời, vành hai trên treo hai đầu màu lửa đỏ tiểu xà, thỉnh thoảng tê tê phun lưỡi rắn. Nếu như Dư Nguyên thân ở nơi đây, liền có thể nhận ra cái này tráng hán chính là trước đó thấy qua Xích Nhật Vũ Vương. Giờ phút này hắn một đường chạy vội, rất nhanh liền đến mục đích. Xa xa nhìn lại chỉ gặp phía trước là một tòa hiểm ác khe núi. Khe núi hai bên, quái thạch lởm chởm, đinh đầy đủ loại thi hải, phần lớn là chút yêu tộc cùng hung thú thi cốt. Trong đó không thiếu yêu vương cấp bậc cường giả, chỗ cao nhất thậm chí còn định lấy một bộ yêu thần thị cốt. Vu tộc đem những hải cốt này đính tại nơi này biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền, cũng là đối yêu tộc, đối hung thú một loại em mờ ám cảnh cáo. Thiện nhập vu tộc địa bàn, một con đường chết. Xuyên qua khe núi, phía sau rõ ràng là một cái tương đối khoáng đạt bằng phẳng sơn cốc. Trong sơn cốc trên vách đá mở ra rất nhiều hang động, bốn phương thông suốt, cơ hồ đảo giống đại son, bên trong cư trú rất nhiều thân hình khôi ngô vu tộc người. Tại sơn cốc trung tâm thì đứng sừng sững lấy một cây to lớn của đá, phía trên điêu khắc cổ lão đường vân, dường như một cái nhân vật chân dung, chỉ bất quá lại là thân người đồ rắn, phía sau sinh ra bảy con thủ trưởng. Trên trụ đá có pha tạp màu nâu đen vết máu, cùng nồng đậm huyết tinh khí tức quanh quẩn ở trên. Hiển nhiên, căn này cột đá thường xuyên bị những này vu tộc người dùng tiên huyết đến tế tự. Xích Dương Vu Vương đi đến trong sân động, bên trong những cái kia vu tộc nhao nhao tiến lên đón. Ngài cuối cùng trở về. Một cái vu tộc tráng hán lo lắng mà nói, hôm qua chúng ta trong tộc trọn vẹn chết bảy đồng bạn. Cái gì? Xích Dương Vu Vương một đôi mày dập lập tức xoắn lại một chỗ, đưa tay bắt lấy nói chuyện tráng hán, giận không kềm được lớn tiếng gầm thét lên, ta mới ra ngoài mấy ngày thời gian, liền chết nhiều như vậy tộc nhân. Ngươi cho ta nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vu tộc sinh sôi khó khăn, số lượng cực kỳ thưa thớt, bất kỳ một cái nào vu tộc chết đi đều là một kiện đại sự, thậm chí có thể sẽ quan hệ đến một cái bộ lạc tồn vong. Xích Dương Vu Vương bộ lạc tổng cộng chỉ có hơn 70 cái trưởng thành vu tộc, bây giờ lập tức thiếu đi một phần 10 chiến lực, tương lai ứng đối những cái kia yêu tộc cùng hung thú xâm nhập thời điểm tất nhiên sẽ giật gấu va vai. Là cái kia Hôn Nguyên Nhất Khí tiên làm. Tráng Hán vội vàng mở miệng nói, ngày hôm qua chúng ta ở bên ngoài đi săn rắn xanh lớn thời điểm, cái kia Hôn Nguyên Nhất Khí tiên cưỡi một đầu Kim Tình Ngũ Vân Đà đi ngang qua, để chúng ta đem kia ra rắn rút ra cho hắn, chúng ta không đáp ứng, hắn liền động thủ. Hắn rất lợi hại, chúng ta 10 cái tộc nhân cùng tiên lên cũng không phải là đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn giết 7 cái tộc nhân. Ngươi nói hắn cưỡi Kim Tình Ngũ Vân Đà? Xích Dương Vu Vương giống như là nhớ ra cái gì đó, hung hăng một quyền nện ở cột đá bên cạnh bên trên, trực tiếp đem nó nện thành một đám hiểm nát cát sỏi. Sóng biết rõ tên kia chính là kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên, lúc ấy ta liền nên chụp chết hắn. Không được, cái thằng này giết ta nhiều như vậy tộc nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Nhưng cái kia Hỗn Nguyên Nhất Khí khí đã ly khai rất lâu, chúng ta đi nơi nào tìm hắn? Tráng Hán Sầu Mi khổ kiểm hỏi. Chúng ta có thể mời tộc trưởng xuất thủ. Xích Dương Vu Vương sớm có dự định, bước nhanh đi đến kia cột đá trước đó, rồi tay ra chỉ đặt ở bên trong miệng cắn mở đem nóng hổi tiên huyết bôi lên tại trên trụ đá, sau đó trầm giọng nói: "Chúc Dung bộ lạc Xích Dương thị tộc cung thỉnh tộc trưởng hiển linh." Nương theo lời của hắn, cột đá bên trong đang ngủ say cái gì đồ vật, tựa hồ vừa tỉnh lại. Một trương cương nghị vũ dung khuôn mặt, tại kia trên trụ đá hiện hiện. "Đại ban tộc trưởng." Xích Dương Vu Vương nhìn qua trên trụ đá khuôn mặt kia trầm giọng nói: "Có cái tự xưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên tiên thần xâm nhập không màn núi, tàn sát ta Xích Dương thị tộc 7 tên tộc nhân, khẩn cầu tộc trưởng là bọn hắn báo thù." Lại là cái này Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên. Trên trụ đá vị kia đại bàn tộc trưởng lộ ra rất phẫn nộ, trầm giọng nói: "Hai ngày này đã có 8 cái thị tộc đến báo, nói cái kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên tàn sát bọn hắn tộc nhân. Xem ra cái thằng này đích thật là giải sầu bệnh cuồng tới cực điểm. Xích Dương, ngươi lập tức chọn lựa thị tộc bên trong tinh nhuệ dũng sĩ đến đây cùng ta tụ hợp, liền xem như bày ra thiên la địa võng, ta cũng phải bắt cho được cái thằng này, tự tay xé xuống hắn." "Cái này đến." Xích Dương Vu Vương lên tiếng, lập tức triệu tập tộc nhân, từ đó tinh tuyển 10 tên tinh nhuệ dũng sĩ, phân phó những người khác lưu lại xem trọng hang động, không được ra ngoài, sau đó liền vội vàng rời đi. Tương đồng tràng cảnh còn phát sinh ở đại hoang cái khác địa phương. Phù Ngũ Sơn, Du Sơn, Hành Thiên Sơn, Thiên Dân Sơn, Đại Phùng Sơn. Phân tán tại từng cái địa phương vu tộc người bắt đầu hội hợp lại, sau đó tại đại bản tộc trưởng an bài xuống tứ tán ra, khắp nơi tìm kiếm lấy cái kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Tiên hạ lạc. Bắc Câu Lô Châu cực bắc có một ngọn núi lớn, tên là Cực Tủ núi. Giờ phút này, tại Cực Tủ đỉnh núi, một cái thân mặc màu đen đạo bào trung niên nam tử một mình tại vách đá chắp tay mà đứng. Hắn sinh mày rậm mắt to, tướng mạo hung ác, dáng vóc cao lớn thu kịch, đứng tại vách đá bá khí mọc lan tràn, giống như trong đêm tối ác hổ. Quanh thân tản ra uy mãnh bá đạo vương giả phong phạm. Vui vui. Một cái to lớn không gì so sánh được diều hâu từ trên trời giáng xuống, tại giữa không trung co vào hóa thành hình người, nhẹ bổng bền rơi vào đỉnh núi. Một gối quỳ xuống nói: "Khỏi bẩm yêu thánh đại nhân, quả nhiên không ra ngài sở liệu. Bây giờ vu tộc các bộ tộc đều đã bắt đầu hành động, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem kia dư nguyên dẫn đi qua." Vị kia được xưng yêu thánh trung niên nam tử cũng không quay đầu lại mà nói: "Âm thập tam á, âm thập tam, ngươi theo bản tọa nhiều năm như vậy, làm sao một điểm tiến bộ đều không có?" Âm thập tam hóa thành hình người sau mảnh mai thấp bé, mũi ương đôi mắt nhỏ, khuôn mặt nham hiểm, nghe vậy vội vàng tươi cười nói: "Yêu thánh đại nhân trí kế vô song, ngài mưu đồ ta làm sao có thể nhìn ra? Ha ha, thính ngươi tiểu tử biết nói chuyện." Trung niên nam tử đối cái này kém mông ngựa dường như có chút hưởng thụ, xoay người lại nhìn qua Âm thập tam không khỏi đắc ý mà nói: "Bọn hắn đều muốn lợi dụng bản tọa giết kia dư nguyên, thật đem ta anh chiêu xem như đồ đần, cho là ta nhìn không ra bọn hắn mượn đao giết người ý đồ." Ta nhổ vào: "Nếu không phải xem ở kia hỗn độ chung, khu khu, nếu không phải xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, bản tọa căn bản cũng sẽ không để ý tới." "Vâng vâng vâng, yêu thánh đại nhân ngài chính là quá coi trọng tình nghĩa." Âm thập tam liên tục gật đầu: "Năm đó, ta yêu tộc trên dưới bị khu trục đến Bắc Câu Lô Châu, may mắn mà có đại nhân ngài che chở, mới khiến cho chúng ta ở chỗ này hiểm ác chi địa sống sót. Nếu là không có đại nhân ngài, chỉ sợ yêu tộc đã triệt để hủy diệt." Anh Chiêu yêu thánh khoát tay áo, cười nói: "Bảo hộ yêu tộc chính là bản tọa chỗ chức trách, cái này không có gì đáng nói. Đi thôi, truyền bản tọa mệnh lệnh, yêu tộc trên dưới đều không được cùng kia dư nguyên khó xử, chỉ ở bên ngoài lặng chờ thời cơ là được. Đợi những cái kia man vu giết kia dư nguyên về sau, nhóm chúng ta lại xuất thủ chém giết vu tộc dư nghiệt, đoạt lại hỗn độn chung mảnh vỡ. Kể từ đó, chính là những cái kia thiệt giáo tiên tìm tới cửa, cũng liền không liên quan chuyện của chúng ta. Đều nghe minh bạch đi." "Minh bạch, minh bạch." Âm thập tam liền vội vàng gật đầu nói: "Đại nhân ngài chiêu này vu oan giá họa, kế mượn đao giết người, nhưng so sánh bạch trạch đại nhân còn muốn cao minh. Ngài yên tâm, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh, tuyệt đối sẽ không để những cái kia phôi thô hỏng ngài đại kết." Cùng một thời gian, Dư Nguyên cũng đã nghĩ minh bạch. "Đã có được thì thu chỉ, tốt nhất một kiện hậu thiên thượng phẩm linh bảo, vẫn là cực kỳ hiếm thấy bảo hộ nguyên thần bảo bối, không cần thì phí." Hắn đem chàng hạt thu hồi, cũng không đi nghị chuẩn đề thánh nhân có cái mục đích gì, suy nghĩ lại quay lại hỗn độn chung mảnh vụ bên trên. Giờ phút này hắn đã đuổi tới Bắc Bộ đại hoang, trên đường đi lại ngay cả yêu vương, yêu thần cái bóng đều không nhìn thấy. Mà lại nơi đây hoang vu cằn cỗi, hắn muốn tìm cái yêu quái hỏi một chút cũng làm không được. Bất quá qua trong giây lát hắn liền nghĩ đến một người. Cái kia bị hắn nhốt tại Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bên trong Thủy Viên Đại Thánh Vô Chỉ Kỳ, trước đây cũng là nổi tiếng đại yêu thần, nói không chừng cùng Bắc Câu Lô Châu những này yêu quái có liên hệ. Hắn phân ra một sợi thần niệm thăm dò vào Thanh Tịnh Lưu Ly Bình bên trong, vừa hay nhìn thấy kia Vô Chỉ Kỳ lại tại đối đinh đầu thất tiễn thư cẩn thận nghiên cứu. Khụ khụ. Dư Nguyên cố ý làm ra chút động tĩnh đến, Vô Chỉ Kỳ giống như là khi đi học đào ngũ bị bắt bao, lập tức đem đinh đầu thất tiễn thư nhét vào bên trên thần liệu đống bên trong, sau đó nắm lên một khối long văn xích kim tiến hành tinh luyện. "Vội vàng a." Dư Nguyên làm bộ không thấy được, cười lên tiếng chào. Vô Chỉ Kỳ hừ một tiếng, lạnh lùng mà nói: "Ngươi rốt cuộc muốn đem ta nhốt vào cái gì thời điểm? Ngươi cứ như vậy muốn đi ra ngoài sao?" Dư Nguyên hứng hở mà nói: "Vậy dạng này đi, ngươi giúp ta làm 10 cái sự tình, làm xong về sau liền đem ngươi thả." Vô Chỉ Kỳ hai mắt sáng lên lập tức nói: "10 cái nhiều lắm, nhiều nhất 2 kiện, 9 kiện, 3 kiện, một ngụm giá 6 cái, không thể ít hơn nữa. Đi, 6 cái liền 6 cái. Hát vọng ngươi có thể nói được làm được. Yên tâm, ta Dư Nguyên nhất giữ uy tín, có muốn hay không ta cho ngươi phát cái thể cũng không cần, ta từ trước đến nay không tin kia một bộ." Vô Chỉ Kỳ ném trong tay Long Văn Xích Kim, nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì?
Dư Nguyên có ý riêng mà nói, thì hiện tại xác thực có một chuyện nhỏ muốn ngươi giúp. Ngươi đối Bắc Câu Lô Châu yêu tộc nhưng có hiểu rõ?
Đương nhiên. Vô Chỉ Kỳ ngạo nghễ nói, nghĩ năm đó ta còn chưa chứng đại la thời điểm, từng đích thân đến Bắc Câu Lô Châu cùng các lộ yêu vương đấu pháp, dùng cái này đến ma luyện tự thân đạo quả. Bắc Câu Lô Châu 36 đường yêu thần, 72 động yêu vương, ta tất cả đều rất quen.
Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn còn ở đó hay không liền không biết rõ.
Dư Nguyên tính một cái này Vô Chỉ Kỳ vẫn là đại vũ trị thủy thời điểm bị trấn áp tại Quy Sơn dưới đáy, đến bây giờ xác thực đã qua rất thời gian dài.
Thương Hải Tăng Điện, nhân sự biên thiên, không có cái gì đồ vật là không đổi.
Dư Nguyên căn cứ thử nhìn một chút thái độ, đem chính mình thị giác cùng hưởng cho Vô Chỉ Kỳ. Cái sau có chút tham lam nhìn qua, sau đó mới thăm dò mà nói, nơi này hẳn là Bắc Bộ Đại Hoang a.
Vẫn là như thế hoang vu cằn cỗi.
Dư Nguyên nhẹ gật đầu, xác nhận đối phương là thật tới qua Bắc Câu Lô Châu.
Ngươi nhưng biết rõ nơi này gần nhất yêu thần hoặc là yêu vương động phủ ở nơi nào?
Ta nghĩ trực tiếp tìm tới cửa hỏi một số chuyện.
Vô Chỉ Kỳ cẩn thận trầm ngâm một lát, hồi đáp, 72 động yêu vương bên trong có cái kêu là Đại Lực Như Ma Vương, hắn động phủ ngay tại Đại Hoang Đông Nam vạn dặm chỗ Không Tang Sơn bên trong, ngươi nếu không tới đó thử xem hắn còn ở đó hay không.
Đại Lực Như Ma Vương sao?
Dư Nguyên suy nghĩ một chút, liền vuốt cằm nói, cũng tốt, khoảng chừng cách không xa, liền đi kia Không Tang Sơn nhìn xem.
Dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng vỗ điệu lạc đà, Kim Tình Ngũ Vân đã biết tâm ý của hắn, lập tức cải biến phương hướng, hóa thành một đạo kim quang vân nghe quay đầu hướng về đông nam mà đi.
Ra Đại Hoang, ven đường cảnh sắc lại trở nên nhiều màu nhiều sắc.
Mấy cái thành thật về sau, hắn liền tại Vô Chỉ Kỳ chỉ dẫn xuống tới đến Không Tang Sơn.
Xa xa, chỉ gặp phía trước xương độc chướng khí bên trong ẩn giấu đi một tòa thanh sơn thủy cốc. Thải sắc khói dáng bên trong đứng sừng sững lấy mấy cây cao lớn của mục, trên nhánh cây nghỉ lại lấy giá hạc, quanh co trên đường nhỏ, tất la rủ xuống lấy dây leo cắt lan tràn.
Liếc nhìn lại, phản phất ngàn năm di tích cổ, vạn năm tiên tung.
Tại đường nhỏ cuối cùng chính là một tòa cửa lớn đóng chặt động phủ, trên cửa có tấm biển, thượng thư ba tiêu động bà chữ to.
Chính là chỗ này, xem ra Kiêm Như Ma Vương còn không có dọn nhà.
Dư Nguyên nhíu mày, để Vô Chỉ Kỳ lập thể không được thiện trốn về sau, liền đem hắn phóng ra, để hắn tiến lên kêu cửa.
Vô Chỉ Kỳ đánh cũng đánh không lại hắn, lại lập trọng thể, tăng thêm có trùng hoạch tự do hy vọng, liền cũng mất đào tẩu tâm tư, nghe lời tiến lên đem cửa đá đập đập vang động trời.
Như đại ca có ở nhà không?
Huynh đệ ta tìm được ngươi rồi.
Động phủ bên trong rất nhanh liền truyền đến một đạo nhu nhu giọng nữ, ta tại lao ra không ở nhà, không biết rõ ngươi là vị nào.
Không ở nhà.
Vô Chỉ Kỳ hai mắt lật một cái, tiếp tục gõ cửa nói, La Sát tẩu tẩu có ở nhà không?
Tẩu tẩu mở cửa a, huynh đệ ta phải vào tới rồi.
Dư Nguyên đứng ở phía sau nhìn xem một màn này, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng.